Chương 98, Ủy Vương bảo khố, không có quy củ, 3, chương 98, Ủy Vương bảo khố, không có quy củ, 3, hắn mặc một thân bình thường nhất trường sang màu xanh, có một mặt nhìn không chút nào thu hút màu đen tâm chắn, chân đạp một đôi dính lấy một chút bùn đất khoánh hoa, giày đi nhanh, bên hông treo một cái bụi bẩn túi chữ vật. Gương mặt kia là ném vào trong đám người, liền rốt cuộc không tìm ra được bình thường. Cho dù ai cũng không cách nào đem trước mắt cái này, nhìn có chút chán nản thất vọng trung niên tán tu, cùng cái kia tại Quỷ Vương từ quấy phong vân, tính toán thiên hạ lục cửu, liên hệ với nhau. Cảm giác như thế nào? Mộ Thiên Thương vòng quanh hắn đi một vòng, quan sát tỉ mỉ lấy, dường như muốn tìm ra sơ hở gì. Cảm giác lục cửu sờ lên chính mình tấm kia xa lạ mặt, lại cảm thụ một chút thể nội bị áp chế tại kim đan trung kỳ linh lực ba động, trầm ngâm một lát, dùng một loại hoàn toàn mới, mang theo khàn khàn tiếng nói rằng, cảm giác chính mình nghèo đến đinh đương bang. Mộ Thiên Thương bị hắn câu này đánh giá cho cười, trong mắt lo lắng cũng tán đi không ít. Cái này Thiên Huyễn mặt nạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt đối không thể tin được, người trước mắt chính là Lục Cửu. Nghèo chút tốt, nàng nhẹ nói, tại Bắc vực loại địa phương kia, quá chắc nhãn, sống không lâu. Phu nhân nói là. Lục Cửu làm như có thật gật gật đầu, sau đó, lời nói xoay chuyển, xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra một bộ con buôn sắc mặt, bất quá, lại nghèo tán tu, trên thân cũng phải có mấy khối linh thạch bản thân không phải. Phu nhân ngươi nhìn Mộ Thiên Thương vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn hắn một cái. Nàng tố thủ đung lên, bên cạnh một tòa từ thượng phẩm linh thạch đắp lên mà thành núi nhỏ, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, tất cả đều bay vào Lục Cửu cái kia nhìn bụi bẩn, kỳ thực bên trong có càn khôn trong túi chữ vật. Có đủ hay không? Đủ, đủ. Lục Cửu cảm giác chính mình túi chữ vật đều chịu nặng, lại nhiều, ta cái này nghèo tán tu người thiết lập, liền lập không được. Trang bị cùng tiền tài đều đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng Mộ Thiên Thương dường như còn cảm thấy chưa đủ. Pháp bảo chỉ có thể hộ ngươi nhất thời. Tại Bắc vực, ngươi lẻ loi một mình, không có ánh mắt cùng lỗ tai, nửa bước khó đi. Nàng lôi kéo Lục Cửu đi ra vạn bảo quật, về tới gian kia mật thất. Lần này nàng không có đi hướng kia quyển ghi chép thiên ma tông bí mật quyển trụ băng gia thú, mà là đi tới mật thất mặt khác vách tường trước. Trên vách tường điêu khắc một bức to lớn, giữ tợn ác quỷ phù điêu. Mộ Thiên Thương vươn tay, lòng bàn tay quỷ vương ấn lần nữa sáng lên. Nhưng lần này nàng cũng không có đem thủ ấn đè lên, mà là theo ấn ký bên trong bước ra một sợi đen như mực, nhưng lại ngưng thực như tinh thần hồn bản nguyên. Kia sợi thần hồn bản nguyên hóa thành một cái mini màu đen phượng hoàng, phát ra một tiếng y mắng hót vang, đụt vào ác quỷ phù điêu mi tâm. Giang giác trên vách tường truyền đến một hồi máy móc chuyển động thanh âm. Kia to lớn ác quỷ phù điêu từ giữa đó đã nứt ra một cái khe, lộ ra đằng sau một cái chỉ có một trượng vuông nhỏ hơn mặt thất. Bên trong mặt thất không có vật gì, chỉ có trung ương trên bệ đá lặng lặng lơ lửng một cái toàn thân đen nhánh điêu khắc vô số mặt quỷ ngọc phù. Kia ngọc phù phía trên cuốn quanh lấy một kia như có như không băng lãnh cái bóng. Đây là Lục Cửu nhìn xem viên kia ngọc phù, cảm thấy một cỗ cùng quỷ vương từ những lực lượng khác hoàn toàn khác biệt khí tức. Đó là một loại cực hạn ẩn nấp, cực hạn ẩn nút, dường như cùng hắc ám hòa thành một thể khí tức. Đây là ảnh vệ tối cao tín vật, quỷ ảnh phù. Mộ Thiên Thương đi đến trước thạch hai, cẩn thận từng ly từng tí, lấy xuống viên kia ngọc phù. Ảnh vệ. Lục Cửu nhíu mày. Quỷ vương tử, thần bí nhất, cũng là sắc bén nhất một cây đao. Mộ Thiên Thương đem viên kia lạnh buốt ngọc phù đặt ở Lục Cửu trong tay, bọn hắn không thuộc về quỷ vương tử bất kỳ một cái nào đường cầu, không nhận bất kỳ trưởng lao tiết chế, chỉ nghe mệnh tại lịch đại quỷ vương. Bọn hắn là quỷ vương tử cái bóng, là do xét tình báo ánh mắt, cũng là chấp hành ám sát lưỡi dao. Quỷ vương tử có thể ở Nam Cương sừng sững vạn năm không ngã, ngoại trừ bên ngoài thực lực, dựa vào là chính là bọn hắn. Lục Cửu đuốt ve trong tay quỷ ảnh phù, cảm thụ được cẩn chứa trong đó, kia từng đạo tiềm phục tại trong bóng tối, vang lanh ý chí. Hắn hiểu được, cái này mới là Mộ Thiên Thương, hoặc là nói là quỷ vương tử chân chính át chủ bài. Tại Bắc Vực giống nhau có ảnh vệ tồn tại, bọn hắn ẩn nút mấy trăm năm, đã thẩm thấu tới Bắc Vực các ngóc ngách, thậm chí tại Ám Nha cao tầng đều có chúng ta người. Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn, ánh mắt sáng rực, bọn hắn có một cái danh hiệu gọi Ám Nha. Lục Cửu nghe được cái tên này, không thể nín được cười. Dùng địch nhân danh tự xem như chính mình mạng lưới tình báo danh tự. Vị này sơ đại quỷ vương thật đúng là tràn đầy ác thú vị diệu nhân. Cái này mai quỷ ảnh phù ta đã phân ra một nửa quyền hạn cho ngươi. Mộ Thiên Thương thanh âm biến vô cùng trịnh trọng, từ giờ trở đi ngươi chính là ảnh vệ một vị khác chủ nhân. Tiêm phục tại Bắc vực tất cả ảnh vệ đều sẽ nghe theo ngươi điều khiển. Có bọn hắn, ngươi tại Bắc vực mới không coi là chân chính một mình phân chiến. Món lễ vật này so vạn bảo quật bên trong tất cả pháp bảo cộng lại đều phải quý giá. Điều này đại biểu lấy Mộ Thiên Thương đem chính mình một nửa thân gia tính mệnh đều giao vào Lục Cửu trên tay. Lục Cửu không nói gì thêm, chỉ là dùng sức nắm chặt ngọc trong tay phủ. Hắn biết quả ngọc phù này trọng lượng, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Bác vực chi hành đã là tên đã trên dây. Trước khi đi đêm, trăng lên giữa trời. Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương không có chờ tại dẫn hồn tháp, mà là đi tới quỷ vương từ cao nhất một ngọn núi chi đỉnh. Nơi này là sơ đại quỷ vương năm đó ngộ đạo địa phương. Trên đỉnh núi, cương phong lạnh thấu xương, thổi đến hai người áo bảo bay phất phới. Bọn hắn đứng sóng bay, quan sát dưới chân, bị ánh trăng bao phủ, liên miên bất tuyệt Nam Cương dãy núi. Xa xa nhà nhà đốt đèn, ở trong màn đêm, như là một mảnh vỡ vụn tinh hà. Hai người đều không nói gì. Có đôi khi, chờ mặc, tháng qua thiên ngôn bằng ngữ. Hồi lâu, Lục Cửu mới chậm rãi mở miệng, phá vỡ phần này yên tĩnh. Lúc ta không có ở đây, trong tông môn sự tình, liền bất bả ngươi. Hắn chưa hề nói, ngươi phải cẩn thận dược bất nhiên, phải đề phòng những trưởng lão kia. Hắn biết, những lời này, không cần hắn nói, Mộ Thiên Thương, so với ai khác đều tin tưởng. Yên tâm. Mộ Thiên Thương nhìn xem phương xa cảnh đêm, thanh âm bị gió thổi phải có chút phiêu hốt, tại ta chỗ này, là không nổi cái gì sóng đến. Nàng dừng một chút, còn nói thêm, cũng là người, bác bực, không thể so với Nam Cương. Tiễn Kinh Hồng, cũng không phải huyết đổ lão tổ loại rác rưởi kia. Ngươi nàng muốn nói, ngươi vạn sự cẩn thận. Nhưng lời đến quẹ miệng, lại cảm thấy quá mức tái nhợt bất lực. Lục Cửu quay đầu, nhìn xem bên cạnh nữ nhân. Dưới ánh trăng, gò má của nàng đẹp đến mức có chút không chân thực. Cặp kia luôn luôn mang theo thanh lãnh cùng uy nghiêm mắt vượng, giờ phút này lại được đấy, tan không ra lo lắng cùng không bỏ. Chương 98, Ủy Vương Bảo Khố, không có quy củ, 4, chương 98, Ủy Vương Bảo Khố, không có quy củ, 4, hắn vươn tay, đưa nàng ôm vào lòng, nhường nàng tựa ở bộ ngực của mình. Còn nhớ rõ, lần thứ nhất của chúng ta lúc gặp mà sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Mộ Thiên Thương sững sờ, dường như không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên nhắc lên cái này. Nàng nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, khi đó hắn vẫn là tay trói gà không chặt phàm nhân, mà nàng là cao cao tại thượng bị vương. Nàng coi là hắn chỉ là một cái có thể lợi dụng thú vị quân cờ, lại không nghĩ rằng con cờ này cuối cùng đi vào trong lòng của nàng, thành nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất. Khi đó ta thiếu ngươi rất lớn một khoản tiền thưởng. Lục Cửu khoe miệng câu lên một vệ hoài niệm ý cười, về sau một mực không có cơ hội kết. Hắn cúi đầu xuống nhìn xem trong ngực Mộ Thiên Thương, trong mắt chiếu đến trên trời ánh sao đầy trời. Chờ ta lần này trở về. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại như núi lớn kiên định hứa hẹn. Hy vọng chúng ta tiền thưởng có thể cả vốn lẫn lãi duy nhất một lần thanh toán. Mộ Thiên Thương tâm hung hăng run lên một cái, nàng ngẩng đầu nên tiếp ánh mắt của hắn. Nàng biết hắn nói tiền thưởng là cái gì. Đây không phải là linh thạch, không phải pháp bảo, kia là một cái an ổn, không có âm mưu, không có tính toán tương lai, là hai người có thể chân chính gần nhau cả đời hứa hẹn. Nàng không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn, nhìn xem trong mắt của hắn kia phiến so tinh không còn óng ánh hơn ý cười. Sau đó nàng nhón chân lên đón hắn, hôn lên. Nụ hôn này không có ngày thường bá đạo cùng chiếm hữu, cũng không có thăm dò cùng trêu chọc, có chỉ là thuần túy nhất, thâm trầm nhất, không bỏ cùng không muốn xa rời. Thật lâu rời môi, Mộ Thiên Thương trong mắt dường như cũng đã rơi vào tinh quang sáng đến kinh người. Nàng nhìn xem Lục Cửu nặng nề mà nhẹ gật đầu, ta chờ ngươi. Ngày thứ hai, Thần Hy hơi lộ ra. Ủy Vương từ phía sau núi, một chỗ cực kỳ bí ẩn trong sân cốc, nơi này lâu dài bị mê trận bao phủ, là tông môn trong cấm địa cấm địa. Trong sân cốc là một tòa cổ lão truyền thống trận, trận pháp nền tảng bên trên khắc rõ phức tạp mà huyền ảo không gian phù văn, hiển nhiên đã nhiều năm rồi. Lục Cửu đã khôi phục cái kia tên là Lý Cửu Kim đan kỳ tán tu bộ dáng. Mộ Thiên Hương liền đứng tại bên cạnh hắn. Quỷ nô chờ một đám tâm phúc trưởng lão xa xa đứng tại sơn cốc bên ngoài, không có tới gần. Bọn hắn chỉ biết là Lục tiên sinh muốn cùng Quỷ Vương đại nhân cùng nhau bế quan, là Quỷ Vương chữa thương. Không có ai biết Lục Cửu chuyến này là muốn đi hướng phương nào. Đều chuẩn bị xong, Mộ Thiên Thương cuối cùng thay hắn sửa sang lại một chút, món kia nhìn có chút cổ xưa trường sang màu xanh cổ áo. "Ân." Lục Cửu nhẹ gật đầu. "Mặt nạ, không cần rời khỏi người." "Biết." "Đan dược, dùng ít đi chút, nhưng nên dùng thời điểm, đừng không nỡ." "Minh bạch." "Gặp phải nguy hiểm, đánh không lại, liền chạy, không cần phải mạnh. Mệnh của ngươi, so cái gì đều trọng yếu." "Yên tâm." Mộ Thiên Thương nói liên miên lại nhải, dặn dò lấy, giống một cái sắp tiễn biệt đi xa trợ phu, bình thường thế tử. Không còn có Quỷ Vương nửa phần uy nghiêm cùng lãnh khốc. Lục Cửu không có không kiên nhẫn, chỉ là lặng lặng nghe, đưa nàng nói mỗi một câu nói đều ghi tạc trong lòng. Rốt cục, Mộ Thiên Thương nói xong, nàng nhìn xem Lục Cửu, há to miệng, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng nhẹ nhàng thở dài. "Đi thôi." Lục Cửu thật sâu nhìn nàng một cái, phảng phất muốn đưa nàng bộ dáng khắc vào thần hồn của mình chỗ sâu. Sau đó, hắn xoay người, không chút do dự, một bước vào truyền tống trận trung ương. Hắn theo trong túi trữ vật, lấy ra một khối sớm đã chuẩn bị xong không gian tọa độ thạch, khảm vào trận pháp lỗ khảm. "Ông, cổ lão trận pháp" bị trong nháy mắt kích hoạt, sáng chói bạch quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ sân cốc đều chiếu rọi đến sáng rực khắp. Mãnh liệt không gian chi lực bắt đầu vặn mèo chồng chất. Lục Cửu thân ảnh tại quang mang bên trong biến càng ngày càng mơ hồ. Tại sắp biến mất một khắc cuối cùng, hắn quay đầu đối với màn sáng bên ngoài Mộ Thiên Thương làm một cái khẩu hình. "Chờ ta." Quang mang tán đi, trận pháp khôi phục bình tĩnh. Trong sân cốc đã không có mưa ai. Mộ Thiên Thương đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ hồi lâu, thẳng đến mặt trời mới mọc luồng thứ nhất quang huy vượt qua đỉnh núi chiếu ở trên mặt của nàng. Nàng mới chậm rãi xoay người, cặp kia mắt vượng bên trong, tất cả mềm mại cùng không bỏ, đều đã rút đi. Thay vào đó, là một mảnh đủ để băng phong thiên địa, lạnh lẽo thấu xương. Nàng nhìn về phía dẫn hồn tháp phương hướng, khoe miệng câu lên một vệt băng lãnh độ cong. "Trò chơi, nên tiến vào kế tiếp giai đoạn." Bác vực. Cùng Nam Cương quanh năm tràn ngập ẩm ướt chướng khí u ám khác biệt, bác vực thiên địa lộ ra phá lệ cao xa, cùng thế lương. Lạnh thấu xương cương phong, như là cương đao, theo liên miên bất tuyệt hắc sát sơn mạch trên không thổi qua, phát ra như là quỷ khóc sói gào giống như tiếng vang. Nơi này linh khí cũng mang theo một loại cùng giáp mà khí tức bá đạo, hút vào thể nội, phảng phất có liệt hỏa tại thiêu đốt. Thiên Xu Thành, Bắc Vực Tam Đại Cự Thành một trong, tọa lạc tại một mảnh rộng lớn bình nguyên phía trên, là toàn bộ Bắc Vực phồn hoa nhất tu sĩ căn cứ. Thành nội, một tòa vắng vẻ, tên là Hữu Gian khách sạn trong tiểu viện. Một đạo bạch quang chống rồng thoáng hiện, quang mang tán đi, một người mặc thanh sam, tướng mạo thường thường trung niên tu sĩ, lão đạo, lẽ ra ngoài, chính là vượt qua ước vạn dặm tinh hà, đến chỗ này, Lục Cửu. Mà lấy hắn bây giờ đục thân cường độ, cũng bị cái này siêu viễn cự ly truyền tống, khiến cho có chút choáng đầu hoa mắt, khí huyết cuộn cuộn. Hắn bị tường, chậm một hồi lâu, mới đưa kia cố cảm giác khó chịu ép xuống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đây là một cái cực kỳ bình thường khách sạn hậu viện, chất đống một chút tạp vật, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, thịt rượu mùi thơm. Thần niệm lặng yên tản ra, xác nhận bốn phía không người về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Quỷ Vương tự ảnh vệ an bài, coi như đáng tin cậy. Cái này điểm dừng chân, đầy đủ an toàn, cũng đầy đủ ẩn nấp. Hắn đẩy ra hậu viện cửa, đi vào khách sạn đại đường. Trong hành lang, tiếng người huyên náo. Các loại khẩu âm tu sĩ, cao đàm phát luận, nước miếng văng tung tóe. Lục Cửu tìm gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống, muốn một bình Bắc Vực đặc hữu liệt tiểu tiêu đao tử cùng hai đĩa thức nhắm, một bên chậm ung dung ăn, một bên vểnh hai nghe chúng quanh nói chuyện. Ai nghe nói không, Ưng Sầu bảo chuyện này có kết quả. Bàn bên một cái mặt thèo đại hán thấp giọng thần thần bí bí nói, a mau nói đến cùng là ai làm, thật sự là Nam Cương đám kia nhuyễn đàn. Bên cạnh một cái người gầy lập tức bu lại. Chương 98, Ủy Vương bảo khố không có quy củ nam. Chương 98, Ủy Vương bảo khố không có quy củ nam. Cái giám Nam Cương nhuyễn đàn mặt thèo khinh thường nhếch miệng, ta bảy cứu Mộ Gia huynh đệ nhi tử sư phụ ngay tại ám nha hình phạt đường người hầu. Hắn chính miệng nói, việc này căn bản cũng không phải là Thi Quỷ Tông làm. Không phải Thi Quỷ Tông, kia là ai? Không biết rõ. Mặt thèo lắc đầu, nghe nói hiện trường ngoại trừ Thi Quỷ hai chữ kia, đầu mối gì đều không có lưu lại. Hơn 300 hắc bú vệ, liền người mang hồn, tất cả đều không có. Sạch sẽ, liền cùng bị chó liếm qua như thế. Thế, trung quanh vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Minh chủ đại nhân đã hạ lệnh. Mặt thèo uống một hớp rượu, tiếp tục nói, khởi động Thiên La địa võng đại trận, phong tỏa toàn bộ Bắc Vực. Hiện tại là cho phép vào không cho phép ra. Đây là muốn đóng cửa đánh cho a. Ông trời của ta, Thiên La địa võng đại trận, đây chính là chúng ta Bắc Vực hộ giới đại trận a. Vì bắt một cái hung thủ, cần thiết hay không? Ngươi biết cái gì? Mặt thèo trừng mắt liếc hắn một cái, đây cũng không phải là chết mấy trăm người chuyện. Đây là tại đánh Minh chủ đại nhân mặt. Cái kia hung thủ dùng loại phương thức này, chính là tại hướng toàn bộ Bắc Vực tuyên chiến. Minh chủ đại nhân, đây là muốn ngừng hắn, mọc cánh khó thoát. Lục Cửu nghe những nghị luận này, trên mặt ung dung thản nhiên, trong lòng lại là cười. Tiến Kinh Hồng quả nhiên là người thông minh, không có bị Thi Quỷ hai chữ kia lừa dối, trực tiếp liền đem đầu mâu nhắm ngay sở hữu cái này phía sau màn người khiêu khích, khởi động Thiên La địa võng, phong tỏa toàn bộ Bắc Vực. Thủ bút thật lớn, đây là muốn đem chính mình ung dung cho biết, có ý tứ. Hắn đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, tia nóng bỏng rượu dịch theo yết hầu một đường đốt tới trong dạ dày, nhường toàn thân hắn lỗ chân lông đều thư giãn ra. Hắn nữa thích loại cảm giác này, cùng cường giả đánh cờ cảm giác. Đúng lúc này, cửa của khách sạn chuyển đến rối loạn tương mừng. Mấy cái người mặc màu đen trang phục, eo đeo lon đao, khí tức hung hãn tu sĩ, xài bước đi vào. Bọn hắn ngực đều thêu lên một cái từ ba cây màu đen lông vũ, tạo thành huy hiệu. Hắc Vũ vệ, cầm đầu là một ánh mắt hung ác nham hiểm, mùi hương thanh niên, tu vi thình lình đã là nguyên anh sơ kỳ. Ánh mắt của hắn như điện, tại trong hành lang quét mắt một vòng. Tất cả bị ánh mắt của hắn đảo qua tu sĩ, đều vô ý thức cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Toàn bộ đại đường, trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một thân một mình ngồi ở trong góc uống rượu Lục Cửu trên thân, không chuẩn xác mà nói là rơi vào Lục Cửu trên mặt. Kia mùi hương thanh niên khẽ cho mày, trong mắt hiện lên một kìa không dễ dàng phát giác hoang mang cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn giơ chân lên trực tiếp hướng phía Lục Cửu đi tới. Trong hành lang, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn nhìn về phía Lục Cửu, ánh mắt tràn đầy đồng tình. Cái này xui xẻo ra hỏa là nơi nào đắc tội vị này Hắc Vũ vệ đại nhân. Lục Cửu trong lòng cũng là có hơi hơi lẫm, bị phát hiện không có khả năng. Thiên Huyễn mặt nạ, thật là độ kiếp kỳ đại năng luyện chế pháp bảo, một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể xem thấu. Hắn mặt ngoài vẫn như cũ ung dung thản nhiên, chỉ là yên lặng bưng chén rượu lên, dường như không có chú ý tới đối phương đến. Tiêm Mùi Ưng thanh niên đi tới Lục Cửu trước bàn, dừng lại. Hắn không có lập tức nổi lên, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lục Cửu mặt, nhìn hồi lâu. Trong mắt của hắn hoang mang càng ngày càng đậm. Giống, lại không giống. Thiên hạ này, tại sao có thể có như thế giống nhau người? Rốt cục, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Vị đạo hữu này, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Lục Cửu ngẩng đầu, tấm kia bình thường trên mặt lộ ra một tia vừa đúng mờ mịt cùng sợ hãi. Vị đại nhân này, ngài là không phải nhận lầm người. Hắn dùng tia khàn khàn tiếng nói cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, tiểu nhân Lý Cửu chỉ là đi ngang qua Thiên Xu Thành, bình thường tán tu, lâu dài tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong hái thuốc rất ít tới này loại đại thành trì. Bùi Lương thanh niên vẫn như cũng nhìn chằm chằm hắn, kia ánh mắt lợi hại phảng phất muốn đem hắn linh hồn đều xem thấu. Lục Cửu tâm đã chìm xuống dưới. Hắn đã làm tốt, một khi bại lộ, liền lập tức thôi động phá giới phủ bỏ chạy chuẩn bị. Mặc dù, bởi như vậy, hắn tất cả kế hoạch đều đem thất bại trong gang tấc. Trong hành lang bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Đúng lúc này, một cái thanh thúy êm hai, lại mang theo vài phần lười biếng cùng treo chọc nữ tử thanh âm, theo cổng truyền đến. Nha, Tư Đồ Ưng, ngươi cái này Hắc Vũ vệ thống lĩnh, lúc nào thời điểm đổi nghề bên đường bắt chuyện? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cổng, chẳng biết lúc nào, đứng đấy một cái, người mặc hỏa hồng sắc váy dài, dáng người xinh đẹp, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Trong tay nàng, vuốt vuốt một thanh, tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc như ý, một đôi câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa, đang cười như không cười, nhìn xem kia mỏ ưng mũi thanh niên. Nhìn thấy nữ nhân này, cái kia tên là Tư Đồ Ưng thanh niên, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái kia hung ác nham hiểm trên mặt, lập tức chất đầy, lịnh nọt nụ cười, liền vội vàng không người hành lễ. Lạc Ly đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ta lại không đến, ngươi có phải hay không liền phải đem người ta tiểu đạo hữu dọa cho chết? Cái kia tên là Lạc Ly nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Lục Cửu trước bàn. Nàng có chút hăng hái, đánh giá Lục Cửu một cái, sau đó, đối với Tư Đồ Ưng, phất phất tay. Đi, nơi này không còn việc của ngươi, nên làm gì làm cái đó đi. Là, Tư Đồ Ưng như được đại xá, liền cái giấm cũng không dám thả, mang theo thủ hạ, xám xịt, thối lui ra khỏi khách sạn. Một trận phong ba, như vậy hóa giải. Trong hành lang các tu sĩ, đều dùng một loại sống sót sau tai nạn ánh mắt, nhìn xem cái kia váy đỏ nữ tử. Bọn hắn không nghĩ tới, nữ nhân này địa vị, vậy mà như thế chi lớn, liền Hắc Vũ vệ thống lĩnh, ở trước mặt nàng, đều cùng cháu trai như thế. Lục Cửu Tâm, lại không có chút nào rung lòng. Ngược lại, sách đến cao hơn. Lạc Ly, Thiên Huyễn, Lạc Ly. Ám Nha tứ đại hộ pháp một trong, Yến Kinh Hồng trong tay, thần bí nhất tấm kia bài. Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại vì cái gì, sẽ thay chính mình giải vây? Trùng hợp. Lục Cửu, chưa từng tin tưởng trùng hợp. Tiểu ca ca. Lạc Ly bỗng nhiên túi người, tiến đến Lục Cửu trước mặt, một cỗ hương thơm mê người, đập vào mặt. Nàng cặp mắt đỏ hoa, cong thành nguyệt nha, cười mỉm mà nhìn xem hắn. Đừng sợ, tỷ tỷ không phải người xấu. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng tại Lục Cửu chén rượu bên trên điểm một cái. Tỷ tỷ chỉ là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nói, nàng ngồi dậy, quay người hướng về khách sạn trên lầu đi đến. Tại cùng Lục Cửu gặp thoáng qua thời điểm, một đạo chỉ có hắn có thể nghe được thần niệm truyền âm lặng yên đã rơi vào trong thai của hắn. Lục tiên sinh, đã lâu không gặp. Chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Chương 99, Thiên Xu, gió nổi lên chi thành, 1, chương 99, Thiên Xu, gió nổi lên chi thành, 1, khách sạn lầu 2, nhà gian. Kia cỗ hương thơm mê người theo Lạc Ly rời đi mà tiêu tán, nhưng nàng cuối cùng câu kia thần niệm truyền âm, lại như là một cây vô hình kim châm, đâm vào Lục Cửu trong thức hải. Lục tiên sinh, đã lâu không gặp. Chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Lục Cửu bưng chén rượu tay, không nhúc nhích tí nào. Hắn thậm chí không có ngẩng đầu đi xem nữ nhân kia dáng dấp yếu điệu bóng lưng. Nàng biết mình thân phận. Trong miệng nàng chủ nhân là Yến Kinh Hồng. Không đúng. Nếu như là Yến Kinh Hồng, nàng vừa rồi cũng sẽ không là giải vây, mà là phối hợp Tư Đồ Ưng, trực tiếp động thủ bắt người. Thiên La Địa Võng đại trận đã mở, toàn bộ Bắc vực đều là lồng giam, bọn hắn không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Như vậy, chủ nhân của nàng là một người khác. Một cái, tại Ám Nha bên trong, có đầy đủ địa vị, nhưng lại cùng Yến Kinh Hồng không phải một lòng người. Có ý tứ. Cái này Bắc vực nước, so trong tưởng tượng, còn muốn đủ. Lục Cửu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cay độc rượu dịch nhường tinh thần hắn chấn động. Hắn đứng người lên, tại khách sạn đám người ánh mắt kính sợ bên trong, không nhanh không chậm đi đến thang lầu, đẩy ra Lạc Ly đi vào cái gian phòng kia nhã gian cửa. Nhã gian bên trong, bày biện lịch sự tao nhã, hương hương lượn lờ. Lạc Ly đang dựa nghiêng ở bên cửa sổ trên giường êm, trong tay vướt vướt chuôi này tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc như ý, một cặp mắt đỏ hoa, cười như không cười nhìn xem hắn. Lục tiên sinh, lá gan không nhỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp chạy trốn đâu. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm lười biếng. Trốn. Lục Cửu trở tay đóng cửa lại, đi đến đối diện nàng trên ghế ngồi xuống, thần sắc tự nhiên, một cái bị Hắc Vũ vệ thống lĩnh bên đường để ra nghi vấn, dọa đến hồn bất phụ thể tán tu, giờ phút này hẳn là trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, mà không phải hốt hoảng chạy trốn, làm người khác chú ý. Hắn đã hoàn toàn thay vào Lý Cửu nhân vật này. Lạc Ly trong mắt vẻ hân thượng càng đậm. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay, đặc sắc. Khó trách có thể đem Yến Kinh Hồng đùa bỡn xoay quanh. Ngươi phần này tâm tính, bác vực tìm không ra cái thứ hai. Lạc Ly đại nhân quá khen rồi. Tiểu nhân Lý Cửu, nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Lục Cửu vẻ mặt mờ mịt. Đi, ở trước mặt ta, cũng đừng diễn. Lạc Ly khoát tay áo, có chút cố hứng, ngươi Thiên Huyễn mặt nạ mặc dù tình diệu, nhưng ngươi không thể gạt được ta. Hoặc là nói, không thể gạt được ta trôi này quy tâm như ý. Nàng dương lên trong tay ngọc như ý Lục Cửu ánh mắt, rơi vào trôi này như ý bên trên. Hắn có thể cảm giác được, phía trên kia có một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng, dường như có thể nhìn rõ lòng người, khám phá hư ảo. Thượng phẩm linh bảo, có thể nhìn trộm thần hồn ba động. Xem ra, Ám Nha nội tình, xác thực bất phàm. Lục Cửu không còn ngụy trang, khôi phục chính mình lúc đầu thanh âm. Tên thật của ngươi, gọi là Lục Cửu a? Lạc Ly hỏi. Là. Đáng tiếc. Lạc Ly thở dài, Lý Cửu cái thân phận này, mới vừa rồi bị Tư Đồ Ưng tên ngu xuẩn kia để mắt tới, đã phế đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi đến thay cái danh tự. Nàng nghĩ nghĩ, nói rằng, Thiên Xu Thành, là bác vực trung tâm, ngư lòng hữu tạ. Ngươi liền gọi Lâm Cửu a một cây thành rừng, bình thường, vừa vặn, thích hợp thân phận của ngươi bây giờ. Lục Cửu nhẹ gật đầu. Theo Lý Cửu tới Lâm Cửu, kém một chữ, lại có thể miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nữ nhân này, tâm tư rất nhỏ. Chủ nhân của ngươi là ai? Lục Cửu trực tiếp hỏi. Cái này, ngươi tạm thời không cần biết. Lạc Ly duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, lắc lắc, ngươi chỉ cần biết, chủ nhân nhà ta cùng Yến Kinh Hồng không phải bằng hữu. địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Không. Lạc Ly cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, là lợi dụng lẫn nhau quân cờ. Chủ nhân nhà ta muốn nhìn một chút, ngươi viên này theo Nam Cương tới quân cờ, đến cùng có thể ở trên bàn cờ này nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Cho nên, hắn để cho ta, cho ngươi tạo thuận lợi. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài màu đen, ném cho Lục Cửu. Đây là Hắc Thạch Thành tới Thiên Xu Thành đặc biệt thông hành lệnh. Có nó tại, trên đường đi, không có mắt người đến kiểm tra ngươi. Thiên Xu Thành mới là ngươi sân khấu. Vì cái gì giúp ta? Lục Cửu nắm đuốt viên kia lạnh buốt lệnh bài. Bởi vì, chủ nhân nhà ta cũng nghĩ nhìn Yến Kinh Hồng không may. Lạc Ly đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu như nước chảy đám người, hắn ngồi cái kia vị trí, quá lâu. Lâu đến, rất nhiều người đều quên, bác vực, không phải hắn Yến gia độc đoán. Thanh âm của nàng mang tới một tia lãnh ý Lâm Cửu tiên sinh, chúc ngươi tại Thiên Xu Thành đi chơi vui vẻ. Vừa dứt tiếng, thân ảnh của nàng như là một sợi khói xanh, chống rông tiêu tán tại nhã gian bên trong, chỉ để lại một tia như có như không dư hương. Lục Cửu nhìn xem lệnh bài trong tay, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ám Nha tứ đại hộ pháp, Huyết Đồ đã chết, Thiết Ý Hùng Chiến là mã phu, Thanh Diện Tư Đồ không là Yến Kinh Hồng tử trung cuối khôn. Như vậy, vị này Lạc Ly hộ pháp phía sau chủ nhân thân phận, cơ hồ đã vô cùng sống động. Bác vực muốn so hắn tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Sau ba ngày, Thiên Xu Thành. Nếu như nói Nam Cương thành trì giống như là nguyên một đám dã man sinh trưởng rừng cây, tràn đầy huyết tinh cùng hỗn loạn nguyên thủy khí tức, như vậy Thiên Xu Thành chính là một tòa bị tỉ mỉ tạo hình qua, to lớn mà tinh vi máy móc. Đường phố rộng rãi, từ bằng phẳng đá xanh lát hành, đủ để dung nạp 8 chiếc xe thú song hành. Hai bên đường là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, quán rượu, đan khí các, mỗi tòa nhà đều lộ ra một cỗ đại khí cùng xa hoa. Trên bầu trời thỉnh thoảng có tu sĩ khống chế lấy pháp bảo, linh thú bay qua, lại đều nghiêm ngặt tuần hoàn theo vô hình đường thủy, ngay ngắn trật tự. Nơi này mỗi một cái tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, trên mặt đều mang một loại phát ra từ nội tâm tiêu căng cùng tự tin. Đó là một loại sinh hoạt tại thế lực cường đại che chở cho, dần dà hình thành cảm giác ưu việt. Lục Cửu, thân phận bây giờ là tán tu Lâm Cửu, mặc một thân bình thường thanh sam, đi tại cái này đường phố phồn hoa bên trên, lộ ra không chút nào thu hút. Hắn không có vội vã đi làm cái gì, chỉ là giống một cái mới đến nông dân, chẳng có mục đích, ở trong thành đi dạo. Hắn tại cảm thụ tòa thành trì này mạch đập, quan sát đến đài này tinh vi máy móc phương thức vận chuyển. Yến Kinh Hồng, đúng là không tầm thường tiêu hùng. Hắn mang cho Bắc Vực không chỉ là bàn tay sắt chi phối, càng là một loại sâu tận xương tủy trật tự. Tại loại này trật tự phía dưới, Ám Nha chi phối vững như Thái Sơn. Mong muốn dung chuyển dạng này một toàn núi lớn, theo ngoại bộ tấn công mạnh, không khác lấy trứng chọi đá. Biện pháp duy nhất chính là từ nội bộ tìm tới nó khe hở, sau đó để nó chính mình từ bên trong sụp đổ. Đang lúc hoàng hôn, Lục Cửu đi vào một nhà tên là Vong Ưu Cư trà lâu. Trà lâu không lớn, chuyện làm ăn cũng không tính được nóng nảy, top 5 top 3 trà khách thấp giọng trò chuyện với nhau, bầu không khí rất là thanh thản. Lục Cửu trong góc tìm chỗ ngồi ngồi xuống, điểm bình rẻ nhất mây mù trà. Một gã nhìn có chút chất phát trà lâu hòa kế, xách theo ấm trà đi tới. "Khách quan, ngài trà." Hòa kế để bình trà xuống, chuẩn bị quay người rời đi. "Trà này, nghe hương, cũng không biết ngâm nở về sau tư vị như thế nào." Lục Cửu giống như vô ý, nói một câu. Hòa kế kia bước chân dừng một chút. Hắn xoay người, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia chất phát biểu lộ, thanh âm lại giảm thấp xuống mấy phần, cho dù tốt trà, cũng phải phối hợp hảo thủy. "Nước suối, vị cam, nước giếng, vị chát chát. Không biết khách quan ưa thích loại kia. Ta theo phía nam đến, uống quen nước sông." Lục Cửu lạnh nhạt nói. Hỏa kế trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn cung kính con người, "Khách quan chờ một chút, ta cái này đi, cho ngài đổi một bình, dùng nước sông pha trà." Chương 99, Thiên Xu, gió nổi lên chi thành 2, chương 99, Thiên Xu, gió nổi lên chi thành 2, đây là ảnh vệ ám hiệu. Sau một lát, hỏa kế kia đi mà quay lại, trong tay nhiều một cái hộp cơm. Hắn đem hộp cơm đặt lên bàn, từ bên trong mang sang một bình trà mới, cùng mấy đĩa tinh xảo điểm tâm. "Khách quan, ngài chờ dùng." Nói xong, hắn liền quay người rời đi, không còn có nhìn nhiều Lục Cửu một cái. Lục Cửu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trà là bình thường trà, nhưng chén trà dưới đáy lại dùng một loại đặc thù thủ pháp, khắc rõ nhỏ xíu trận pháp đường vân. Hắn thần niệm, lặng yên thăm dò vào trong đó. Từng đạo tin tức cấp tốc tràn vào trong đầu của hắn. Tên này hoặc kế, danh hiệu Ô Nha là ảnh vệ tại Thiên Xu thành người phụ trách. Hắn mang tới tin tức, kỹ càng, lại tinh chuẩn. Tiến Kinh Hồng dưới trướng Huyết Tầm Môn, tại Thiên Xu thành, nắm trong tay hai nơi trọng yếu nhất sản nghiệp. Thứ nhất, là bác vực lớn nhất phòng đấu giá, Huyết Ngọc Các. Nơi này là Huyết Tẩm Môn túi tiền, hàng năm vì bọn họ mang tới lợi nhuận, là một cái thiên văn sổ tự. Thứ hai, là bác vực lớn nhất tình báo tổ chức, Phong Ngữ Lâu. Nơi này là Huyết Tẩm Môn ánh mắt cùng lỗ tai, Thiên Xu thành bên trong, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn hắn. Lục Cửu thân nhiệm, cực nhanh xem lấy những tin tức này. Đồng nhiên, hắn bén nhạy bắt được một cái, nhìn như không đáng chú ý chi tiết. Huyết Ngọc Các, gần nhất một tháng, bất kể chi phí, giá cao thu mua một loại tên là Ngưng Thần Hoa dược liệu. Số lượng chi lớn, đã gây nên trong thành các đại đan thuốc cửa hàng chú ý công dụng, không rõ. Ngưng Thần Hoa. Lục Cửu trong đầu, trong nháy mắt hiện ra liên quan tới loại linh dược này tin tức. Ngưng Thần Hoa, đối phổ thông tu sĩ mà nói, tác dụng không lớn, nhiều lắm thì luyện chế một chút an thần tĩnh khí đê giai đan dược. Nhưng là, nó lại là luyện chế một loại cực kỳ hiếm thấy cao giai đan dược, Định Hồn Đan tuyệt đối chủ tài. Định Hồn Đan, tên như ý nghĩa, lớn nhất công hiệu chính là vững chắc bị hao tổn thần hồn. Lục Cửu khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn nhớ tới tại Dược Linh Sơn gốc, Mộ Thiên Thương vận dụng Quỷ Vương từ vạn năm khí vận, ngưng tụ ra cái kia đạo kinh thiên động địa Quỷ Vương hư ảnh. Một kích kia, mặc dù không thể muốn yến kinh hồn mệnh, nhưng hiển nhiên bị thương, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn trọng. Thổn thương không chỉ là nhục thân, còn có thần hồn của hắn. Cái này không ai bị nổi Bắc Vực chi chủ, giờ phút này đang nuốt ở chỗ tối, giống một đầu thụ thương cô lang, lặng lẽ liếm láp lấy miệng vết thương của mình. Mà ngưng thần hoa chính là hắn chữa thương thuốc. Lục Cửu ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua trà lâu cửa sổ, nhìn về phía nơi xa. Ở mảnh này phồn hoa nhất quảng trường, có một tòa toàn thân từ huyết sắc đoán ngọc xây thành, ở dưới ánh tà dương, tản ra yêu dị quang mang kiến trúc hùng vĩ. Nơi đó chính là huyết ngọc cát, tiến kinh hồng túi tiền. Lục Cửu trong mắt lóe ra một tia băng lãnh mà nguy hiểm quang. Hắn đã tìm tới, đưa cho Yến Kinh Hồng phần thứ nhất, món ăn khai vị. Hắn nâng chung trà lên, đem trong chén hơi lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch. Thân niệm lần nữa thăm dò vào đáy chén trận pháp. Một đạo chỉ lệnh vô thanh vô tức truyền ra ngoài, giúp ta tán tin tức ra ngoài. Liên nói tại Nam Cương cùng Bắc Vực giao giới đoạn hồn nguyên có người phát hiện một gốc năm vượt qua vạn năm tuyệt thế thần dược. Cựu chuyển định hôn thảo. Chén trà trong tay hắn hóa thành một miệng. Một trận nhằm vào Bắc Vực chi chủ long trọng săn bắn, từ giờ khắc này chính thức kéo ra màn che. Bóng đêm như là to lớn mà bàn bao phủ Thiên Xu thành. Nhưng tòa này bất dạ chi thành nhưng lại chưa bởi vậy yên lặng. Trên đường phố đèn hoa mới lên, tỏa ra ánh sáng lung linh trận pháp ánh đèn, đem trọn tòa thành chỉ chiếu sáng sáng như ban ngày. Một tin tức như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một quả cục đá, ở trong thành tu sĩ vòng tròn bên trong lặng yên đẩy ra từng vòng gợn sóng. Ai nghe nói không, Đoạn Hồn Nguyên bên kia ra bà bối. Thành Nam một nhà trong tử quán, một cái uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt do minh thấp giọng đối với đồng bạn thần thần bí bí nói: bà bối gì có thể để ngươi kích động như vậy? Cựu chuyển định hôn thảo vạn năm cấp bậc. Người lính đánh thuê kia vô đuổi, thanh âm đều có chút biến điệu, nghe nói là mấy cái đi Đoạn Hồn Nguyên mạo hiểm tán tu phát hiện, tin tức vừa truyền về. Đây chính là sắp chết người, mọc lại thịt từ xương, thậm chí có thể khiến cho thần hồn tái tạo vô thượng thần dược. Thật hay giả? Vạn năm thần dược, loại vật này không đều là truyền thuyết sao? Thiên chân vạn sát. Biểu ca ta sư đệ ngay tại phòng ngữ lâu người hầu, nội bộ bọn họ đã xác nhận tin tức độ tin cậy. Nghe nói, huyết ngọc các bên kia đã phái người tới. Tương tự đối thoại, tại Thiên Xu thành các ngóc ngách lên một lượt diễn. Trà lâu, tử quán, đan khí các, đậu phủ. Ảnh vệ tấm kia vô hình người lớn, lấy một loại nhuận vật mạnh ý mắng phương thức, đem cái này mai tỉ mỉ bảo chế hương mùi tinh chuẩn, đưa lên tới mỗi một cái, nó hẳn là xuất hiện địa phương. Tin tức truyền bá tốc độ so ôn dịch nhanh hơn. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, cựu chuyển định hồn thảo cái này năm chữ, liền thành Thiên Xu thành xuất dẻo nhất chủ đề. Vô số tu sĩ trong mắt đều dấy lên tham lam hỏa diễm. Huyết ngọc cát, tầng cao nhất mặt thất. Một vị người mặc huyết sắc cầm bào, khuôn mặt nham hiểm lão giả, đang bực bội trong phòng đi qua đi lại. Hắn gọi Huyết Vô Nhai, Huyết Ẩm môn thái thượng trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng là cái này Huyết Ngọc Cát chân chính người cầm lái. Chả rõ ràng sao? Tin tức đầu nguồn là nơi nào? Hắn dừng bước lại, đối với trước mặt một cái quỷ dạp trên đất tu sĩ áo đen, lạnh giọng hỏi: "Hồi bẩm trưởng lão, chả không được." Tu sĩ áo đen thanh âm có chút run rẩy, tin tức là theo mười mấy cái địa phương khác nhau đồng thời chuyển tới. Có tán tu, có thương đội, có dân binh. Đầu nguồn quá nhiều, quá tạp, tựa như là trống rông xuất hiện như thế. Phế vật. Huyết Vô Nhai một cước đem tu sĩ áo đen kia đạp lăn trên mặt đất, trong mắt lên cơn giận dữ. Hắn đương nhiên biết, cái này phía sau nhất định có người đang làm trò quỷ. Thật là, hiệu chuyển định hồn thảo cái này mai mồi, thật sự là quá thơm. Nghĩ đến, hắn biết do khả năng có trá, nhưng căn bản không cách nào cự tuyệt. Minh chủ thần hồn tại Nam Cương thụ trọng thương, việc này là cơ mật tối cao. Vì cho minh chủ luyện chế định hồn đan, hắn đã vận dụng huyết ngọc các toàn bộ lực lượng, cơ hồ mua rông bắc vực tất cả ngưng thần hoa. Nhưng chỉ có ngưng thần hoa còn chưa đủ. Định hồn đan phẩm giai quá cao, độ khó luyện chế cực lớn. Như muốn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhất định phải có một mặt dược lực đủ cường đại thuốc dẫn lai trung hòa đan tính, tăng lên tỷ lệ thành đan. Mà vạn năm cấp bậc cựu chuyển định hồn thảo không thể nghi ngờ là thế gian này hoàn mỹ nhất thuốc dẫn. Nếu như có thể được tới nó, không chỉ có thể giải minh chủ khẩn cấp, hắn Huyết Vô Nhai càng là lập xuống bất thế chi công. Phần này công lao đủ để cho hắn tại ám nha bên trong địa vị lại lên một tầng nữa. Phanh, cửa mất thất bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra, một cái huyết ngọc các quản sự lộn nhào vào, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Giải trưởng lão, không xong. Đội cái gì? Trời sập. Huyết Vô Nhai tâm tình vốn là cực kém, gặp hắn bộ dáng này càng là giận không kìm được. Không phải là bên ngoài kia quản sự thở hổn hển chỉ vào bên ngoài, trong thành mấy cái lớn dòng binh đoàn còn có Hắc Thủy Thương Hội cùng Tiên Bảo Lâu người đều tập kết nhân thủ, đang hướng Đoạn Hồn Luyện phương hướng đi. Huyết Vô Nhai sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám. Hắc Thủy Thương Hội, Tiên Bảo Lâu, đây đều là Bắc Vực ngoại trừ ám nha bên ngoài thực lực hùng hậu nhất mấy cái thế lực lớn, bọn hắn cũng để mắt tới cái này gốc thần dược. Chương 99, Thiên Xu gió nổi lên chi thành 3. Chương 99, Thiên Xu gió nổi lên chi thành 3. Một đám người được mùi máu tươi xài lang. Huyết Vô Nhai trong mắt sắc cơ lộ ra. Cựu truyền định hôn thảo nhất định phải là minh chủ, ai dám đoạt ai liền phải chết. Truyền mệnh lệnh của ta. Hán quả quyết quát triệu tập trong các tất cả cung phụng hộ vệ. điểm đủ 3 tên nguyên anh trưởng lão, theo ta, thân phó Đoạn Hồn Uyên. Mặt khác, lập tức báo cáo minh chủ, mời hắn định đoạt. Phong Nữ Lâu, nơi này là Thiên Xu Thành, tin tức linh thông nhất, cũng là sang quý nhất địa phương. Cả tòa lâu đều bị cường đại cấm chế bao phủ, trong lâu chia cắt thành vô số độc lập tiểu cách gian, bảo đảm mỗi một cái cọc tình báo giao dịch đều tuyệt đối giữ bí mật. Lục Cửu giờ phút này đang ngồi ở trong đó một gian, hắn không tiếp tục dùng Lâm Cửu cái thân phận này, mà là lại đổi một bộ dung mạo, một cái nhìn có chút chán nản, trung niên phụ sư. Đây là Thiên Huyễn mặt nạ diệu dụng, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể có vô số thân phận. Tại hắn đối diện ngồi một cái mang theo mặt nạ đồng xanh, thấy không rõ dung mạo tình báo lái buôn. Khách nhân, ngài xác định muốn mua tin tức này? Lái buôn thanh âm trải qua xử lý, khàn khàn mà trầm thấp. Xác định. Lục Cửu đem một cái túi đựng đồ đẩy tới, ta cần biết Huyết Ngọc Các đêm qua tới sáng nay tất cả cao tầng động tĩnh, cùng nội bộ bọn họ tất cả liên quan tới Cửu chuyển định hồn thảo sách lược tương đối. Lái buôn nước lượng túi chữ vật, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Khách nhân chờ một chút. Hắn bóp nát một cái ngọc phù, sau một lát một cái mới ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Hắn đem ngọc giản đưa cho Lục Cửu. Lục Cửu tiếp nhận, thần niệm thăm dò vào trong đó. Huyết Vô Nhai tự mình dẫn 3 tên nguyên anh trưởng lão cùng 20 tên kim đan cung phụng tiến về Đoạn Hồn Uyên. Huyết Ngọc Các đã xem việc này, báo cáo Ám Nha Thành. Tiến Kinh Hồng chưa có bất kỳ hồi phục. Lục Cửu trên mặt ung dung thản nhiên, tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Huyết Vô Nhai con cá lớn này đã căn câu xông ra, hiện tại liền nhìn đầu kia giấu ở chỗ sâu nhất chân chính cự ngạc có thể hay không bị cái này máu tanh bị dẫn xuất mặt nước. Hắn buông xuống ngọc giản, lại hỏi, ta muốn bán một tin tức. Khách nhân thỉnh giảng. Một cái liên quan tới cao giai luyện đan sư tin tức. Lục Cửu trầm ung dung nói, ta một vị bạn cũ đan đạo tông sư, nhất là am hiểu luyện chế các loại cùng thần hồn tương quan đan dược. Hắn gần nhất trong tay có chút gấp, muốn tiếp chút việc tư. Kia mặt nạ đồng xanh dưới ánh mắt hơi động một chút. Đan đạo tông sư. Khách nhân, cái này cũng không thể nói lung tung. Hắn họ thuốc, tính tình cổ quái, không có chỗ ở cố định, ngươi chỉ cần đem cái này tin tức bán cho cần có nhất nó người. Lục Cửu đứng người lên, đây là tín vật của hắn, nếu có người muốn tìm hắn, nhường hắn đi Thiên Xu Thành bên ngoài Lạc Phượng Pha điểm bá trụ dẫn hồn hương. Hắn lưu lại một cái nhìn thường thường không có gì lạ dược thảo lá cây, quay người đi ra gian phòng. Mảnh này là cây, là hắn theo dược bất nhiên nơi đó thuận tới một gốc linh dược bên trên hái xuống, phía trên lưu lại dược bất nhiên đặc hữu đan hỏa khí tức. Hắn tin tưởng chỉ cần Huyết Ngọc các người, hoặc là nói Tiến Kinh Hồng người, nhìn thấy cái này mai lá cây liền nhất định sẽ động tâm. Một cái am hiểu luyện chế thần hồn đan dược đan đạo tông sư tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện, đối Yến Kinh Hồng mà nói đây là song trọng bảo hiểm. Lục Cửu đi ra Phong Nữ Lâu, phía ngoài dương quang có chút chướng mắt, hắn híp híp mắt, tâm tình lại là một mảnh thư sướng. Dây dài đã bố trí xuống, hương mồi cũng đã bung ra. Hiện tại hắn cái này câu cá người chỉ cần tìm nơi tốt lặng lặng chờ lấy con cá, chính mình đem khí lực của mình toàn bộ hao hết. Hắn dạo chơi trên đường đi tới, đột nhiên bước chân hắn dừng lại, thần niệm bên trong cảm thấy một kia như có như không nhìn trộm. Cỗ này theo dõi ý niệm rất chuyên nghiệp, vừa chạm vào tức đi, nếu không phải hắn thần hồn cường đại, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác có người đang theo dõi hắn. Lục Cửu trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia chán nạn phủ sư bộ dáng. Hắn không quay đầu lại, chỉ là ngoặt vào một đầu người đi đường thưa thớt hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ rất sâu, cũng rất yên tĩnh. Hắn đi ước chừng trăm bước, sau lưng tiếng bước chân cũng đi theo vào. Lục Cửu đột nhiên dừng lại, xoay người. Đầu ngõ đứng đấy một cái dáng người nhỏ gầy, bề ngoài xấu xí tu sĩ, chính nhất mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, dường như không nghĩ tới chính mình sẽ bị phát hiện. Các hạ, theo ta một đường, có gì chỉ giáo? Lục Cửu thanh âm khàn khàn mà cảnh giác. Kia nhỏ gầy tu sĩ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Hắn đối với Lục Cửu chắp tay, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vị đạo hữu này đừng hiểu lầm, tại hạ không có ác ý. Hắn từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một mảnh xanh biếc lá cây. Kia lá cây cùng Lục Cửu vừa rồi lưu tại Phong Nữ Lâu giống nhau như lúc. Chủ nhân nhà ta đối các hạ trong miệng vị kia thuốc họ tông sư cảm thấy rất hứng thú. Nhỏ gầy tu sĩ trong mắt lộ ra một cỗ khó mà che giấu vội vàng cùng lửa nóng, muốn mời đạo hữu mang đường. Hẻm nhỏ chỗ sâu, tia sáng mờ tối. Lục Cửu nhìn xem kia nhỏ gầy tu sĩ trong tay lá cây, lại nhìn một chút cái kia trương viết đầy vội bằng mặt, trong lòng đã hiểu rõ. Phong Nữ Lâu hiệu suất so với hắn nghĩ còn cao hơn, hoặc là nói Tiến Kinh Hồng đối một cái có thể trị hắn thần hồn thương thế luyện đan tông sư khát vọng tới không tiếc bất cứ giá nào trình độ. Hắn đóng vai chán nản phụ sư, trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ, lập tức lại bị nồng đậm cảnh giác thay thế. Chủ nhân nhà người là ai? Huyết Ngọc các người. Thanh âm của hắn lộ ra một cỗ lâu dài trà trộn tầng dưới chót, giảo hoạt cùng đang nghi. Đạo hữu, không nên hỏi, cũng đừng hỏi. Nhỏ gầy tu sĩ hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận, chỉ là vội vàng nói, ngươi chỉ cần biết, chủ nhân nhà ta tuyệt đối xuất ra nổi, để ngươi giá tiền hài lòng. Giá tiền? Lục Cửu cười lạnh một tiếng, trong mắt vừa đúng toát ra một tia tham lam, ta vị kia bạn cũ, tính tình cổ quái thật sự, muốn gặp hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa, lão nhân gia ông ta ra tay một lần, giá cả thật là giá trên trời. Cái này hiển nhiên. Nhỏ gầy tu sĩ liền vội vàng gật đầu, dường như sợ Lục Cửu chạy, chỉ cần có thể mời được Dược Tông sư ra tay, linh thạch, pháp bảo, công pháp đều không phải là vấn đề. Chúng ta chủ thượng nói, tất cả điều kiện đều có thể đàm luận. Ăn không răng trắng, ai không biết nói. Lục Cửu nhếch miệng, xoa xoa đôi bàn tay, một bộ con buôn sắc mặt, muốn cho ta dẫn đường, có thể. Lấy trước ra điểm thành ý đến. Nhỏ gầy tu sĩ không chút do dự, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái chiếu nặng túi chứa vật, đưa tới. Đạo hữu, nơi này là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, xem như cho ngài dẫn đường phí. Chỉ cần được chuyện, có khác thâm tạ. Lục Cửu tiếp nhận túi chứa vật, thần niệm đảo qua, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Dễ nói, dễ nói. Đã quý chủ thượng như thế có thành ý, vậy tại hạ tự nhiên muốn vì hắn phân ưu. Hắn thu hồi túi chứa vật, bộ kia tham lam lại định nọ dáng vẻ, đem một cái thấy tiền sáng mắt tiểu nhân vật diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, ta đầu tiên nói trước. Lục Cửu lời nói xoay chuyển, lại trở nên thần thần bí bí lên. Ta vị kia bạn cũ, hành tung bất định. Ta chỉ có thể mang các ngươi đi một cái hắn khả năng xuất hiện địa phương. Về phần có thể hay không nhìn thấy hắn, liền phải nhìn thành ý của các ngươi cùng bất khí. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Nhỏ gầy tu sĩ liên tục đáp. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên tìm tới cái kia dược tông sư. Về phần cái khác, đều tốt nói. Đi theo ta. Lục Cửu làm bộ tại phía trước dẫn đường, trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Một trận giả hí đã bắt đầu, mà đổi thành một trận chân chính sắc cục cũng sắp trình diễn. Đoạn Hồn Nguyên. Chương 99, Thiên Xu, gió nổi lên chi thành, 4, chương 99, Thiên Xu, gió nổi lên chi thành, 4, nơi đây ở vào Bắc vực cùng Nam Cương giao giới, là một đạo dài tới mấy vạn dặm, sâu không thấy đáy cự đại mà nguyên. Nguyên bên trong, lâu dài tràn ngập, có thể ăn mòn thần hồn âm phong sắc khí, địa hình phức tạp, hiểm trở dị thường. Giờ phút này, mảnh này ngày bình thường ít ai lui tới tử vong đường cùng, lại biến, trước nay chưa từng có náo nhiệt. Từng đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh sẽ qua, hướng về địa bên từng cái phương hướng. Mỗi một cái tu sĩ trong mắt đều thiêu đốt lên tham lam hỏa diễm, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, gốc kia trong truyền thuyết vạn năm cựu chuyển định hồn thảo. Địa bên chỗ sâu, một chỗ hình như lớn chén núi hình vòng cung trong gốc. Huyết Vô Nhai đang mang theo huyết ngọc các một đám cao thủ, sắc mặt tâm trầm, lơ lửng giữa không trung bên trong. Bọn hắn đã ở chỗ này tìm tòi dòng dã một ngày, cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc đều lật cả đáy lên trời, lại ngay cả một cây thần dược cọp lông đều không tìm được. Trưởng lão, có thể hay không? Tin tức là giả. Một gã nguyên anh trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi. Không có khả năng. Huyết Vô Nhai quả quyết phủ định. Phong Ngữ Lâu bên kia đã vận dụng bí pháp, lặp đi lặp lại xác nhận qua. Nơi đây, tại nửa tháng trước đó, xác thực có cực kỳ to lớn có cây tinh khí phóng lên tận trời. Đây tuyệt đối là thần dược xuất thế dấu hiệu. Thật là không có gì có thể là. Huyết Vô Nhai trong mắt hiện lên một tia ngân lệ, tìm không thấy, liền tiếp tục tìm. Coi như đem cái này đoạn hồn nguyên cho ta bình, cũng nhất định phải đem gốc kia thần dược tìm cho ra. Hắn biết rõ, bọn hắn tìm không thấy, những người khác cũng đừng hòng tìm tới. Bởi vì trước khi tới, hắn đã âm thầm dùng huyết ẩm môn một cái bí bảo, đem toàn bộ cửa vào sân gốc đều phong tỏa. Hiện tại nơi này là cho phép vào, không cho phép ra. Hắn muốn đóng cửa lại đến, chậm rãi thưởng dụng cái này bỗng nhiên thiệt. Hắn không có chút nào phát giác được, liền tại bọn hắn đỉnh đầu ngàn trượng bên ngoài trong tầng mây. Lục Cửu đang khoanh chân ngồi một thành, từ trận pháp huyền hóa ra, trong suốt trên phi kiếm, dù bận vẫn đung dùng, nhìn phía dưới đám kia, như là con ruồi không đầu giống như huyết ngọc các tu sĩ. Bên cạnh hắn, đứng đây Ô Nha cái kia trả lâu mà kế. Chủ thượng, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Ô Nha cung kính báo cáo, tin tức đã tràn ra đi. Hiện tại, toàn bộ Bắc vực đều biết, huyết ngọc các phong tỏa sơn cốc, muốn nuốt một mình thần dược. Rất tốt. Lục Cửu nhẹ gật đầu, bên ngoài tới nhiều ít khách nhân. Bẩm chủ thượng, Hắc Thủy Thương hội, Thiên Bảo lâu, còn có Bắc vực xếp hạng 10 vị trí đầu mấy cái dòng binh đoàn, đều phái cao thủ đến đây. Hiện tại, đang bị ngăn khuất cốc bên ngoài, cùng huyết ngọc các người, giáng co. Ô Nha trong thanh âm, lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn tư thế kia, tùy thời đều có thể đánh nhau. Không đổi. Lục Cửu ánh mắt vẫn như cũ khoa chặt ở phía dưới Huyết Vô Nhai trên thân, để bọn hắn chờ một chút. Chờ trong cốc cá, lại nhiều nhảy nhót một hồi. Hắn theo trong túi trữ vật, lấy ra một đồng lớn, vừa mới dùng kia 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mua sắm tới trận pháp vật liệu. Những tài liệu này, Vũ Hoa Tám Môn nhìn lộn xộn, nhưng ở Lục Cửu trong tay, lại dường như biến thành từng nhánh, có thể viết lên tử vòng chương nhạc bút vẽ. Hai tay của hắn, nhanh như huyễn ảnh, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh ra. Những cái kia trận pháp vật liệu, bị cấp tốc luyện hóa, phân giải, sau đó lại lấy một loại huyền ảo vô cùng phương thức, một lần nữa tổ hợp. Nguyên một đám tiểu xảo mà tinh xảo trận bàn, ở trong tay của hắn, phi tốc thành hình. Những này trận bàn, mỗi một cái đều ẩn chứa một cố làm người sợ hãi, cùng bạo lực lượng. Có dẫn động cựu thiên thần lôi kinh lôi trận, có chế tạo vô biên ảo cảnh mê thần trận, có xé rách không gian phong nhận trận, càng có thể dẫn nổ lòng đất sát khí, hình thành hủy diệt xung kích địa hỏa sát trận. Hắn muốn làm, không phải một cái, có thể vây chết nguyên anh hậu kỳ, siêu cấp đại trận. Vậy quá tốn thời gian, cũng quá dễ dàng, bị Huyết Vô Nhai loại này lão hồ ly phát giác. Hắn muốn làm là tại Huyết Vô Nhai bày ra cái kia túi bên trong, lại lắp đặt vô số không đáng chú ý nhưng lại chí mạng bẫy kẻ thú. Hắn muốn để Huyết Vô Nhai cùng dưới tay hắn đám người này tại tự cho là chỗ an toàn nhất, từng bước một bước vào, hắn bị bọn họ chuẩn bị tử vong tình yến. Sau nửa canh giờ, trên trăm trận bàn đã toàn bộ luyện chế hoàn thành. Lục Cửu con ngón búng ra, những cái kia trận bàn hóa thành từng đạo nhỏ không thể thấy lưu quang, lặng yên không một tiếng động dung nhập phía dưới trong sân gốc. Có rơi vào vách núi trong khe hở, có chìm vào đáy cốc sông ngầm bên trong. Có, thậm chí trực tiếp bám vào tại một ít huyết ngọc các tu sĩ, trong lúc lơ đãng, đụng vào qua núi đá cỏ cây phía trên. Toàn bộ quá trình, thần không biết, quỷ không hay. Làm xong đây hết thảy, Lục Cửu thật dài, phun ra một mạch. Cạm bẫy đã bố trí xong. Hiện tại, chỉ cần một cái, dẫn nổ toàn trường, hỏa tinh. Hắn quay đầu, nhìn về phía Ô Nha, nói cho bên ngoài những cái kia xài lang, đừng đợi. Thần dược, lập tức liền muốn, bị huyết ngọc các người, mang đi. Thuộc hạ minh bạch. Ô Nha thân ảnh, lặng yên tối lui. Lục Cửu ánh mắt, lần nữa trở về trong cốc. Hắn nhìn xem cái kia, vẫn tại ra lệnh, không ai bị nổi huyết vô nhai, khoe miệng, khơi gợi lên một vệt băng lanh ý cười. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng, vỗ tay phát ra tiếng. Vâng. Sơn cốc trung tâm, một chỗ không chút nào thu hút mặt đất, đột nhiên nổ tung. Một đạo, sáng chói chói mắt, tinh thuần đến cực hạn, màu xanh biếc của sáng, phóng lên tận trời. Kia trong của sáng, một gốc, hình như chân long, toàn thân quấn quanh lấy huyền ảo đạo văn, thần dị dược thảo hư ảnh, như ẩn như hiện. Một cỗ cực lớn đến, làm cho cả đoạn hồn uyên cũng vì đó rung động, bàng bạc sinh cơ, trong nháy mắt, quét sạch toàn bộ sơn cốc. Là cửu chuyển định hồn thảo, thần dược xuất thế. Trong sơn cốc, tất cả huyết ngọc các tu sĩ, tại thời khắc này, tất cả đều điên rồi. Trong mắt của bọn hắn, không còn có cái khác, chỉ còn lại cái kia đạo, đại biểu cho vô thượng cơ duyên, xanh biếc của sáng. Nhanh, thần hộ mệnh thuốc. Huyết vô nhai phản ứng nhanh nhất, hắn phát ra một tiếng mừng như điên gào thét, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, cái thứ nhất hướng phía cổ sáng phương hướng vọt mạnh tới. Phía sau hắn ba tên nguyên anh trưởng lão cùng mười mấy tên kim đan cung phụng theo sát phía sau. Tham lam đã làm cho hôn mê bọn hắn tất cả mọi người đầu não, không có người chú ý tới cổ sáng kia, căn bản cũng không phải là cái gì thần dược. Đây chẳng qua là từ Lục Cửu dùng một cái tụ linh huyễn sinh trận cùng một dọn theo mộ thiên thương nơi đó một tới bất tử tiên dược chất lỏng chế tạo ra một cái hoa lệ mà chí mạng huyết tượng. Cũng không có người chú ý tới tại bọn hắn công kích con đường bên trên, những cái kia bị Lục Cửu lặng yên bày ra bẫy kẹp thú đã lộ ra bọn chúng giữ tợn răng nanh. Sơn cốc bên ngoài nguyên bản còn tại rằng co, các thế lực lớn nhân mã khi nhìn đến cái kia đạo trùng thiên cổ sáng trong nháy mắt cũng hoàn toàn đỏ mắt. Huyết ngọc cát muốn ăn một mình, cho ta xông giết đi vào, ai có được chính là của người đó. Ầm ầm, mấy tên nguyên anh tu sĩ đồng thời ra tay, cùng bạo công kích, hung hăng đánh vào huyết vô nhai bảy ra, cốc khẩu phong ấn phía trên. Đạo phong ấn kia trong nháy mắt kịch liệt lắc lư, nội ưu ngoại hoạn. Một trận từ Lục Cửu tự tay đạo diễn huyết tinh vở kịch, rốt cục gõ nó nhất sục sôi, chương nhạc. Trên tầng mây, Lục Cửu nhìn phía dưới, kia phiến sắp biến thành huyết nhục tối say tu la chẳng, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Ngón tay của hắn trong hư không nhẹ nhàng đập, dường như một cái nắm trong tay tất cả quân cờ vận mệnh, vô tình thần minh. Hoan nên đi vào, ta bài săn. Chương 100, gió nổi lên chi thành, 1, chương 100, gió nổi lên chi thành, 1, Lục Cửu đi tại Thiên Xu thành đường lớn bên trên, dưới chân bàn đá xanh bị mài bóng loáng như gương. Tòa này bắc vực trung tâm chi thành, cùng Nam Cương bất kỳ một tòa thành chỉ cũng khác nhau. Không có huyết tinh, không có hỗn loạn, chỉ có một loại gần như cứng nhắc trật tự. Hai bên đường, cửa hàng săn sát, trên biển hiệu linh quang phủ văn lưu chuyển không thôi. Các tu sĩ lui tới, có khống chế pháp bảo phi hành, có ngồi cưỡi linh thú, thậm chí còn có mấy chiếc từ khôi lỗi kéo động xa hoa xe thú, chậm rãi chạy qua. Nhưng bất luận tu vi cao thấp, tất cả mọi người tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy một loại nào đó quy củ bất thành văn. Phi hành người tự đi con đường của mình, không liên quan tới nhau, mặt đất người đi đường tự giác nhường đường, ngay ngắn trật tự. Lục Cửu đi một đường, mà ngay cả cùng một chỗ tranh chấp cũng không thấy. Loại này trật tự, nói dễ nghe, là yên ổn phồn vinh. Nói khó nghe, là bị thuần phục gia thú. Yến Kinh Hồng, đúng là rất có nghề. Lục Cửu thầm nghĩ trong lòng. Muốn đại cường giả vi tôn tu chân giới, thành lập được dạng này trật tự, chỉ dựa vào vũ lực áp chế là không đủ, còn phải có một bộ hoàn chỉnh quy tắc, cùng đầy đủ lợi ích chuyển vận. Hắn vừa đi vừa quan sát, nhớ kỹ đường đi bố cục, tuần tra quy luật, mấy chỗ trọng yếu kiến trúc vị trí. Xem như Lâm Cửu hành vi của hắn cử chỉ, chính là một cái mới đến tán tu, đối thành lớn phồn hoa thị tràn ngập hiếu kỳ. Không ai sẽ chú ý hắn. Vào lúc giữa trưa, Lục Cửu ngoặt vào một đầu đối lập thanh tĩnh đường đi. Nơi này kiến trúc điệu thấp một mạc, không có những cái kia linh quang chiêu bài, lại có một phen đặc biệt vật bị. Trên đường người đi đường thưa thớt, phần lớn là chút mặc thanh lịch tu sĩ, đi lại vội vàng. Lục Cửu tại một nhà trà lâu trước dừng lại. Trà lâu bảng hiệu bên trên viết ba cái cổ phát chữ lớn, vong ưu cư. Hắn đẩy cửa vào. Trà lâu nội bộ không gian không lớn, chỉ có tầm 10 bàn lớn, lúc này ngồi top 5 top 3 trà khách đều đang thấp giọng trò chuyện. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà, hỗn hợp có một loại làm cho tâm thần người yên tĩnh vân hương. Khách quan, mời vào bên trong. Một gã nhìn có chút chất phát hỏa kế tiến lên đón. Lục Cửu ở cạnh cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống, thuận miệng nói, đến ấm các ngươi nơi này rẻ nhất trà. Được rồi, ngài chờ một chút. Hỏa kế quay người đi hướng bếp sau, không bao lâu, liền xách theo một thanh gốm ấm trở về. Hắn đem ấm trà đặt lên bàn, động tác thuần thục rót một chén. Lục Cửu nâng chung trà lên, ngửi ngửi, giống như vô ý nói, trà này, nghe hương, chính là không biết, ngâm nở về sau, tư vị như thế nào. Hỏa kế tay dừng một chút. Hắn ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản chất phát trong mắt, hiện lên một tia tinh quang. Cho dù tốt trà, cũng phải phối hợp hảo thủy. Hắn thấp giọng nước suối, vị cam, nước giếng, vị chát chát. Không biết khách quan, ưa thích loại kia. Ta theo phía nam đến, uống quen nước sông. Lục Cửu đặt chén trà xuống, ngữ khí bình thản. Hỏa kế khoe miệng, nhỏ không thể thấy dương lên. Khách quan chờ một chút, ta cái này đi, cho ngài đổi một bình, dùng nước sông pha trà. Hắn quay người tiến vào bếp sau, lần này đi hơi lâu một chút. Trở lại lúc, trong tay có thêm một cái hộp cơm. Hộp cơm mở ra, bên trong là một bình mới tinh trà, còn có mấy đĩa nhìn không tệ điểm tâm. Khách quan, ngài chờ dùng. Hỏa kế buông xuống đồ vật, liền lui qua một bên, không còn có thêm lời thừa thãi. Lục Cửu bưng lên trà mới, khẽ nhấp một cái. Trà là bình thường trà, nhưng chén trà dưới đáy lại dùng cực kỳ ẩn nấp thủ pháp, khắc rõ nhỏ xíu trận pháp đường vân. Hắn thần niệm lặng yên thăm dò vào. Đại lượng tin tức giống như thủy triều tràn vào thức hải. Tên này Hỏa kế, danh hiệu Ô Nha, là ám nha tại Thiên Xu thành người phụ trách. Hắn mang tới tình báo, kỹ càng tới để cho người ta kinh ngạc. Tiến Kinh Hồng dưới trướng huyết tầm môn, tại Thiên Xu thành sản nghiệp bố cục, nhân vật cao tầng tính cách yêu thích, các thế lực ở giữa quan hệ vi diệu, thậm chí liền tuần thành Hắc Vũ vệ thay ca thời gian, đều ghi chép đến rõ rõ ràng ràng. Trong đó, có hai cái địa phương bị đặc biệt tiêu chú đi ra. Thứ nhất, Huyết Ngọc Các. Đây là bắc vực lớn nhất phòng đấu giá, mặt ngoài về Hắc Thủy Thương hội kinh doanh, kỳ thực phía sau đại cổ đông là Huyết Tầm Môn. Hàng năm từ nơi này chảy ra linh thạch, là một cái thiên văn sổ tự. Thứ hai, Phong Nữ Lâu. Bắc vực lớn nhất tình báo tổ chức, bên ngoài là cái trung lập cơ cấu, ai đưa tiền liền cho người đó làm việc. Nhưng trên thực tế, nó trưởng không giả, tương tự là Huyết Tầm Môn. Lục Cửu ánh mắt có chút nheo lại. Túi tiền cùng lỗ thai, hai thứ đồ này mới là một cái thế lực mạnh mạnh. Hắn tiếp tục đọc qua tình báo, đột nhiên ánh mắt dừng ở một nhóm không đáng chú ý ghi chép bên trên. Huyết Ngọc Các, gần một tháng đến, bất kể chi phí, giá cao thu mua ngưng thần hoa. Số lượng chi lớn, đã gây nên trong thành các đại đan thuốc cửa hàng chú ý công dụng không rõ. Ngưng thần hoa. Lục Cửu trong đầu, trong nháy mắt hiện ra liên quan tới loại linh dược này tất cả tin tức. Ngưng thần hoa, sinh trưởng tại dâm mát ở mức chi địa, dược tính bình thản, đối phổ thông tu sĩ mà nói, chỉ có thể luyện chế một chút an thần tĩnh khí đê giai đan dược, giá trị có hạn. Nhưng là, nó lại là luyện chế một loại hiếm thấy cao giai đan dược tuyệt đối chủ tài, Định Hồn Đan. Định Hồn Đan, như kỳ danh, lớn nhất công hiệu chính là vững chắc bị hao tổn thần hồn, chữa trị thần hồn ám thương. Lục Cửu đặt chén trà xuống, khoe miệng giơ lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn nhớ tới dược linh sơn cốc trận chiến kia. Mộ Thiên Thương vận dụng Quỷ Vương từ vạn năm khí vận, ngưng tụ ra cái kia đạo kinh thiên động địa Quỷ Vương hư ảnh, một kích kia uy lực, đủ để cho hóa thần tu sĩ đều kiêng kỵ ba phần. Tiễn Kinh Hồng mặc dù chạy trốn, nhưng thụ thương là khẳng định. Hơn nữa, theo hắn hiện tại núp trong bóng tối, chậm chạp không lộ diện tình huống đến xem, bị thương, chỉ sợ so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn trọng. Tổn thương không chỉ là nhục thân, còn có thần hồn của hắn. Có ý tứ. Lục Cửu uống xong trong chén trà, đứng người lên. Hắn từ trong ngực móc ra mấy khối linh thạch, đặt ở góc bàn, đối với cái kia hỏa kế nhẹ gật đầu, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Ra trà lâu, Lục Cửu không có vội vã đi nơi khác, mà là theo đường đi, chậm ung dung đi lên phía trước. Hắn đang quan sát. Huyết Ngọc Các, ngay tại Thiên Xu thành phồn hoa nhất đông nay. Kia là một tòa toàn thân từ huyết sắc đoán ngọc xây thành kiến trúc hùng vĩ, dưới ánh mặt trời, tản ra tia sáng yêu dị. Lục Cửu xa xa nhìn xem tòa kia kiến trúc, không có tới gần. Hiện tại đi, quá tận lực. Hắn cần một cái thích hợp thời cơ. Đang lúc hoàng hôn, Lục Cửu về tới đặt chân khách sạn. Đây là một nhà tên là Hữu Gian khách sạn tiểu viện, là ám nha sớm an bài tốt điểm dừng chân, đầy đủ ẩn nấp, cũng đầy đủ an toàn. Hắn đóng cửa phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu chỉnh lý hôm nay thu thập được tất cả tình báo. Trong đầu, một chương vô hình lưới lớn, ngay tại chậm rãi trải rộng ra. Tiễn Kinh Hồng thần hồn bị hao tổn, nhu cầu cấp bách định hồn đan chữa thương. Huyết Ngọc các đại lượng thu mua ngưng thần hoa, giải thích rõ bọn hắn đã đang chuẩn bị luyện chế đan dược. Nhưng chỉ có ngưng thần hoa, còn chưa đủ. Định hồn đan luyện chế, cần một vị đan đạo tạo nghệ cực cao luyện đan sư. Còn cần một mặt đủ cường đại thúc dẫn, lai trung hòa đan tính, tăng lên tỷ lệ thành đan. Nếu như có một gốc vạn năm cấp bậc thần dược, vừa lúc có thể làm cái này thúc dẫn, Tiễn Kinh Hồng sẽ động lòng hay không? Đáp án là khẳng định. Lục Cửu mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Chương 100, gió nổi lên chi thành 2, chương 100, gió nổi lên chi thành 2, hắn theo trong túi trữ vật, lấy ra viên kia quỷ ảnh phù. Thần niệm thăm dò vào trong đó, một đạo chỉ lệnh vô thanh vô tức truyền ra ngoài, giúp ta tán tin tức ra ngoài. Liên nói, tại Nam Cương cùng Bắc vực giao giới đoạn hồn nguyên có người phát hiện một gốc, năm vượt qua vạn năm, tuyệt thế thần dược. Cửu chuyển định hồn thảo. Quỷ ảnh phù hơi chấn động một chút, sau đó bình tĩnh lại. Lục Cửu đem ngọc phù thu hồi, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Ngồi, đã buông xuống. Hiện tại, liền nhìn con cá, có thể hay không cắn câu. Màn đêm buông xuống, Thiên Xu thành trên đường phố, đèn hoa mới lên. Cùng ban ngày trật tự giành mạch khác biệt, ban đêm Thiên Xu thành, nhiều hơn mấy phần huyên náo cùng nhiệt liệt. Quán rượu quán trà, đèn đuốc sáng trưng, đầu đường cuối ngõ, tu sĩ lui tới như dệt. Thành Nam một nhà trong tử quán, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn chẳng hán, đang nước miếng băng tung tóe mà đối với đồng bạn nói quát. Ai, các ngươi nghe nói không? Đoạn hồn nguyên bên kia, ra bảo bối. Bảo bối gì? Bên cạnh một cái khỉ ốm bộ dáng tu sĩ, bu lại. Cựu chuyển định hồn thảo. Vạn năm cấp bậc. Chẳng hán bu lùi, thấp giọng nghe nói, là mấy cái đi đoạn hồn nguyên mạo hiểm tán tu phát hiện, tin tức vừa truyền về. Thật hay giả? Khỉ ốm nửa tin nửa ngờ vạn năm thần dược. Loại vật này, không đều là truyền thuyết sao? Thiên chân vạn sát. Tráng hán trừng mắt hạt châu ta tam cửu ông ngoại nhị biểu đệ hàng xóm, ngay tại phong ngữ lâu người hầu, hắn chính miệng nói. Bên kia đã xác nhận tin tức độ tin cậy. Tương tự đối thoại, tại Thiên Xu thành các ngóc ngách, lên một lượt diễn. Trà lâu, tử quán, đan khí các, đậu phủ, Ám nha tấm kia vô hình người lớn, lấy một loại nhuận vật mảnh im ắng phương thức, đem cái này mai tỉ mỉ bảo chế hương mồi tinh chuẩn đưa lên tới mỗi một cái nó hẳn là xuất hiện địa phương. Tin tức truyền bá tốc độ so ôn dịch nhanh hơn. Vẹn vẹn trong vòng một đêm cựu chuyển định hồn thảo cái này năm chữ, liền thành thiên su thành suốt dẻo nhất chủ đề. Vô số tu sĩ trong mắt đều dấy lên tham lam hỏa diễm. Huyết ngọc các, tầng cao nhất mặt thất, một vị người mặc huyết sắc cầm bảo, khuôn mặt nham hiểm lão giả, đang bực bội trong phòng đi qua đi lại. Hắn gọi Huyết Vô Nhai, Huyết Ẩm môn thái thượng trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng là cái này huyết ngọc các chân chính người cầm lái. Chả rõ ràng sao? Tin tức đầu nguồn là nơi nào? Hắn dừng bước lại, đối với trước mặt một cái quỷ dạm trên đất tu sĩ áo đen, lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, chả không được. Tu sĩ áo đen thanh âm có chút run rẩy, tin tức là theo mười mấy cái địa phương khác nhau, đồng thời truyền tới. Có tán tu, có thương đội, có dân binh. Đầu nguồn quá nhiều, quá tạm, tựa như là trống rông xuất hiện như thế. Phế vật. Huyết Vô Nhai một cước đem tu sĩ áo đen kia đạp lăn trên mặt đất. Hắn đương nhiên biết, cái này phía sau nhất định có người đang làm trò quỷ. Nhưng cựu truyền định hồn thảo cái này mai mồi, thật sự là quá thơm. Nghĩ đến, hắn biết do khả năng có trá, nhưng căn bản không cách nào cự tuyệt. Minh chủ thần hồn, tại Nam Cương thụ trọng thương. Việc này là cơ mật tối cao, người biết, không cao hơn 5 cái. Vì cho minh chủ luyện chế định hồn đan, hắn đã vận dụng huyết ngọc các toàn bộ lực lượng, cơ hồ mua rông bắc vực tất cả ngưng thần hoa. Nhưng chỉ có ngưng thần hoa, còn chưa đủ. Định hồn đan phẩm giai quá cao, độ khó luyện chế cực lớn. Như muốn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhất định phải có một vị thuốc lực đủ cường đại thuốc dẫn, lai trung hòa đan tính, tăng lên tỷ lệ thành đan. Mà vạn năm cấp bậc cựu chuyển định hồn thảo, không thể nghi ngờ là thế gian này hoàn mỹ nhất thuốc dẫn. Nếu như có thể được tới nó, không chỉ có thể giải minh chủ khẩn cấp, hắn Huyết Vô Nhai càng là lập xuống bất thế chi công. Phần này công lao đủ để cho hắn tại ám nha bên trong địa vị lại lên một tầng nữa. Phanh, cửa mất thất bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra, một cái huyết ngọc các quản sự lộn nhào vào, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Giải trưởng lão, không xong. Đội cái gì? Trời sập. Huyết Vô Nhai tâm tình vốn là cực kém, gặp hắn bộ dáng này, càng là giận không kìm được. Không phải, là bên ngoài kia quản sự thở hổn hển, chỉ vào bên ngoài trong thành mấy cái lớn dòng binh đoàn, còn có Hắc Thủy Thương hội cùng Thiên Bảo lâu người, đều tập kết nhân thủ, đang hướng Đoạn Hồn Uyên phương hướng đi. Huyết Vô Nhai sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Hắc Thủy Thương hội, Thiên Bảo lâu, đây đều là Bắc vực ngoại trừ ám nha bên ngoài, thực lực hùng hậu nhất mấy cái thế lực lớn. Bọn hắn cũng để mắt tới cái này gốc thần dược. Một đám người được mùi máu tươi xài lang. Huyết Vô Nhai trong mắt, sát cơ lộ ra. Cựu truyền định hồn thảo, nhất định phải là minh chủ. Ai dám đoạt, ai liền phải chết. Truyền mệnh lệnh của ta. Hán quả quyết quát triệu tập trong các tất cả cung phụng, hộ vệ. Điểm đủ 3 tên nguyên anh trưởng lão, theo ta thân phó Đoạn Hồn Uyên. Mặt khác, lập tức báo cáo minh chủ. Mời hắn định đoạt. Quản sự vội vàng ứng thanh lui ra. Huyết Vô Nhai đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn phía xa trong bầu trời đêm, từng đạo lưu quang xẹt qua, tất cả đều hướng phía cùng một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tham lam đã vượt trên tất cả lý trí. Cựu truyền định hồn thảo là ta. Hắn quay người, nhanh chân đi ra mật thất. Sau lưng cửa phòng vô thanh vô tức đóng lại, chỉ để lại một phòng lạnh lẽo hàn ý thiên su thành đông nai phong nữ lâu. Tòa này 5 tầng cao gạch xanh lầu cát, tọa lạc tại phồn hoa nhất quảng trường, bề ngoài điệu thấp một mạc, cùng chung quanh vàng son lộng lẫy cửa hàng hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng phàm là tại thiên su thành lăn lộn một đoạn thời gian tu sĩ đều biết nơi này phân lượng, nơi này là bắc vực tin tức linh thông nhất, cũng là sang quý nhất địa phương. Chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, ngươi muốn biết bất cứ tin tức gì, phong nữ lâu đều có thể tìm tới cho ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi giao nổi cái tiền giá. Lục Cửu đi vào phong nữ lâu thời điểm đã là đêm khuya. Hắn lúc này lại đổi một bộ khuôn mặt, không còn là tán tu Lâm Cửu mà là một cái nhìn có chút chán nản trung niên phụ sư. Trên mặt nhiều mấy đạo nếp nhăn, khóe mắt có chút đục ngầu, có hơi có chút cong. Đây là thiên huyễn mặt nạ diệu dụng, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể có vô số thân phận. Trong lâu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Lâu một đại sảnh, ngồi top 5 top 3 tu sĩ đều đang thấp giọng trò chuyện. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hương, để cho người ta tinh thần có chút hoảng hốt. Lục Cửu biết, đây là một loại để cho người ta buông lỏng cảnh giác mê miên hương, sẽ không đối tu sĩ tạo thành thực chất tổn thương, nhưng có thể khiến cho bọn hắn trong lúc vô tình nói ra một chút vốn không nên nói lời. Một gã người mặc áo xanh thị nữ tiến lên đón. Khách nhân, cần gì phục vụ? Thanh âm của nàng dịu dàng, nụ cười vừa vặn, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một loại chức nghiệp tính xa cách. Ta muốn mua tin tức. Lục Cửu thấp giọng liên quan tới huyết ngọc cát. Thị nữ ánh mắt nhỏ không thể thấy lóe lên một cái. Khách nhân mời đi theo ta. Nàng dẫn Lục Cửu lên lầu 2. Lầu 2 là một đầu hành lang dài dằng dặc, hai bên là từng gian độc lập tiểu cách gian. Mỗi cái gian phòng đều bị cường đại cấm chế bao phủ, bảo đảm nói chuyện bên trong tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Thị nữ đẩy ra trong đó một gian cửa, làm mời thủ thế. Lục Cửu đi vào. Gian phòng không lớn, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế. Treo trên tường một bức tranh thủy mặc, vẽ là một cái đứng ở đầu cảnh ô nha, ánh mắt sắc bén, phảng phất tại theo dõi cái gì. Chương 100, gió nổi lên chi thành, 3, chương 100, gió nổi lên chi thành, 3, không bao lâu, cửa lần nữa bị đẩy ra. Một cái mang theo mặt nạ đồng xanh người đi đến, thấy không rõ dung mạo, liền thân hình đều bị hắc bảo thủng thình bao phủ. Khách nhân, ngài nhất định phải mua tin tức này. Người kia thanh âm trải qua xử lý, khàn khàn mà trầm thấp. Xác định. Lục Cửu từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ, đẩy tới. Ta cần biết, Huyết Ngọc Các, đêm qua tới sáng nay, tất cả cao tầng động tĩnh, cùng nội bộ bọn họ, tất cả liên quan tới cựu chuyển định hồn thảo sách lược ứng đối. Mặt nạ đồng xanh dưới ánh mắt hơi động một chút, hắn tiếp nhận túi chữ vật, thân niệm đảo qua, bên trong là dòng dã 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Khách nhân chờ một chút, hắn bóp nát một cái ngọc phù. Bất quá một lát, một cái mới ngọc giản liền xuất hiện trong tay hắn. Khách nhân, ngài muốn tin tức? Lục Cửu tiếp nhận ngọc giản, thần niệm thăm dò vào trong đó. Huyết Vô Nhai tự mình dẫn 3 tên nguyên anh trưởng lão cùng 20 tên kim đan cung phụng tại giờ tí ba khác ra khỏi thành, tiến về Đoạn Hồn Uyên. Huyết Ngọc Các đã xem việc này báo cáo Ám Nha Thành. Tiến Kinh Hồng chưa có bất kỳ hồi phục. Lục Cửu xem hết, trên mặt ung dung thản nhiên. Tất cả đều trong dự liệu. Huyết Vô Nhai con cá lớn này đã căn câu xông ra. Hiện tại liền nhìn đầu kia giấu ở chỗ sâu nhất chân chính cự ngạc, có thể hay không bị cái này máu thanh vị dẫn xuất mặt nước. Hắn buông xuống ngọc giản, lại nói, ta còn muốn bán tin tức. Khách nhân thỉnh giảng. Một cái liên quan tới cao giai luyện đan sư tin tức. Lục Cửu trầm ung dung nói, ta có một vị bạn cũ, đan đạo tạo nghệ cực cao, nhất là am hiểu luyện chế các loại cùng thần hồn tương quan đan dược. Hắn gần nhất trong tay có chút gấp, muốn tiếp chút việc ư. Mặt nạ đồng xanh dưới ánh mắt rõ ràng sáng lên một cái. Đan đạo tông sư. Khách nhân, cái này cũng không thể nói lung tung. Hắn họ Thuốc, tính tình cổ quái, cư không chỗ chỗ. Lục Cửu từ trong ngực móc ra một mảnh xanh biếc lá cây, đặt lên bàn, ngươi chỉ cần đem cái này tin tức bán cho cần có nhất nó người. Đây là tín vật của hắn. Nếu có người muốn tìm hắn, nhường hắn đi Thiên Xu thành bên ngoài Lạc Phượng pha điểm bà trụ dẫn hồn hương. Kia cái lá cây là Lục Cửu theo Dược Bất Nhiên nơi đó thuận tới một gốc linh dược bên trên hái xuống. Phía trên lưu lại Dược Bất Nhiên đặc hữu đan hỏa khí tức. Đối với chân chính hiểu công việc người mà nói, này khí tức so bất kỳ biển chữ vàng đều có tác dụng. Mặt nạ đồng xanh trầm mặc một lát. Tin tức này chúng ta nhận. Hắn đưa tay đem kia cái lá cây cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, sau đó đưa qua một cái túi lượng đồ. Đây là tiền thù lao, 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Như được chuyện, có khác thâm tạng. Lục Cửu tiếp nhận túi chữ vật, đứng người lên. Hợp tác vui vẻ. Hắn quay người, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong hành lang vẫn như cũ yên tĩnh. Lục Cửu đi xuống lầu, đi ra phòng nữ lầu, phía ngoài dương quang có chút chướng mắt. Hắn híp híp mắt, tâm tình lại là một mảnh tư sướng. Dây dài đã bố trí xuống, hương ngồi cũng đã bung ra. Hiện tại hắn cái này câu cá người, chỉ cần tìm nơi tốt, lặng lặng chờ lấy con cá chính mình đem khí lực của mình toàn bộ hao hết. Hắn dạo chơi trên đường đi tới, đột nhiên thần niệm bên trong cảm thấy một tia như có như không nhìn trộm. Cố này theo dõi ý niệm rất chuyên nghiệp, vừa chạm vào tức đi, nếu không phải hắn thần hồn cường đại, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác có người đang theo dõi hắn. Lục Cửu trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia chán nản phủ sư bộ dáng. Hắn không quay đầu lại, chỉ là ngoặt vào một đầu người đi đường thưa thớt hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ rất sâu, cũng rất tiến tĩnh. Hắn đi ước chừng 100 bước, sau lưng tiếng bước chân cũng đi theo vào. Lục Cửu đột nhiên dừng lại, xoay người. Đầu ngõ đứng đấy một cái vóc người nhỏ gầy, bề ngoài xấu xí tu sĩ, chính nhất mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, dường như không nghĩ tới chính mình sẽ bị phát hiện. Các hạ, theo ta một đường, có gì chỉ giáo? Lục Cửu thanh âm khàn khàn mà cảnh giác. Kia nhỏ gầy tu sĩ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Hắn đối với Lục Cửu chắc tay, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vị đạo hữu này, đừng hiểu lầm, tại hạ không có ác ý. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một mảnh xanh biếc lá cây. Kia lá cây cùng Lục Cửu vừa rồi lưu tại phòng nữ lâu giống nhau như lúc. Chủ nhân nhà ta đối các hạ trong miệng vị kia thuốc họ tông sư cảm thấy rất hứng thú. Nhỏ gầy tu sĩ trong mắt lộ ra một cố khó mà che giấu vội vàng cùng lửa nóng muốn mời đạo hữu mang đường. Hẻm nhỏ chỗ sâu, tia sáng mờ tối. Lục Cửu nhìn xem kia nhỏ gầy tu sĩ trong tay lá cây, lại nhìn một chút cái kia trương viết đầy vội vàng mặt, trong lòng đã hiểu rõ. Phong ngữ lâu hiệu suất so với hắn nghĩ còn cao hơn. Hoặc là nói, Tiễn Kinh Hồng đối một cái có thể trị hắn thần hồn thương thế luyện đan tông sư, khát vọng tới không tiếc bất cứ giá nào trình độ. Hắn đóng vai chán nạn phụ sư, trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ, lập tức lại bị nồng đậm cảnh giác thay thế. Chủ nhân nhà người là ai? Huyết Ngọc các người. Thanh âm của hắn lộ ra một cố lâu dài trà trộn tầng dưới chót giảo hoạt cùng đang nghi. Đạo hữu, không nên hỏi, cũng đừng hỏi. Nhỏ gầy tu sĩ hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận, chỉ là vội vàng nói, ngươi chỉ cần biết, chủ nhân nhà ta tuyệt đối xuất ra nổi để ngươi giá tiền hài lòng. Giá tiền? Lục Cửu cười lạnh một tiếng, trong mắt vừa đúng toát ra một tia tham lam. Ta vị kia bạn cũ, tính tình cổ quái thật sự, muốn gặp hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa, lão nhân gia ông ta ra tay một lần, giá cả thật là giá trên trời. Cái này hiển nhiên. Nhỏ gầy tu sĩ liền vội vàng gật đầu, dường như sợ Lục Cửu chạy. Chỉ cần có thể mời được Dược Tông sư ra tay, linh thạch, pháp bảo, công pháp đều không phải là vấn đề. Chúng ta chủ thượng nói, tất cả điều kiện đều có thể đảm luận. Ăn không răng trắng, ai không biết nói. Lục Cửu nhếch miệng, xoa xoa đôi bàn tay, một bộ con buồn sắc mặt. Muốn cho ta dẫn đường, có thể. Lấy trước ra điểm thành ý đến. Nhỏ gầy tu sĩ không chút do dự, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái chiếu nặng túi chứa vật, đưa tới. Đạo hữu, nơi này là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, xem như cho ngài dẫn đường phí. Chỉ cần được chuyện, có khác thâm tạng. Lục Cửu tiếp nhận túi chứa vật, thần niệm đảo qua, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Dễ nói dễ nói. Đã quý chủ thượng như thế có thành ý, vậy tại hạ tự nhiên muốn vì hắn phân ưu. Hắn thu hồi túi chứa vật, bộ kia tham lam lại định nọt dáng vẻ, đem một cái thấy tiền sáng mắt tiểu nhân vật diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, ta đầu tiên nói trước. Lục Cửu lời nói xoay chuyển, lại trở nên thần thần bí bí lên. Ta vị kia bạn cũ, hành tung bất định. Ta chỉ có thể mang các ngươi đi một cái hắn khả năng xuất hiện địa phương. Về phần có thể hay không nhìn thấy hắn, liền phải nhìn thành ý của các ngươi cùng vật khí. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Nhỏ gầy tu sĩ liên tục đáp. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên tìm tới cái kia dược tông sư. Về phần cái khác, đều tốt nói. Đi theo ta. Lục Cửu làm bộ tại phía trước dẫn đường, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Một trận giả hí đã bắt đầu, mà đổi thành một trận chân chính sắp cục cũng sắp diễn ra. Đoạn Hồn Uyên, nơi đây ở vào Bắc vực cùng Nam Cương giao giới, là một đạo dài tới mấy vạn dặm, sâu không thấy đáy cự đại mà uyên. Chương 100, gió nổi lên chi thành, 4, chương 100, gió nổi lên chi thành, 4, uyên trung bình nằm tràn ngập có thể ăn mòn thần hồn âm phong sát khí, địa hình phức tạp hiểm trở. Tu sĩ tầm thường nếu là ngộ nhập trong đó, không quá 3 ngày, liền sẽ thần hồn bị hao tổn, hóa thành cái xác không hồn. Giờ phút này, mảnh này ngày bình thường ít hai lui tới tử vong đường cùng, lại biến trước nay chưa từng có náo nhiệt. Từng đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh sẽ qua, hướng về địa viên từng cái phương hướng. Mỗi một cái tu sĩ trong mắt đều thiêu đốt lên tham lam hỏa diễm. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, gốc kia trong truyền thuyết vạn năm cựu chuyển định hồn thảo. Địa viên chỗ sâu, một chỗ hình như lớn chén núi hình vòng cung trong gốc. Huyết Vô Nhai đang mang theo huyết ngọc các một đám cao thủ, sắc mặt âm trầm lơ lửng giữa không trung bên trong. Bọn hắn đã ở chỗ này tìm tòi dòng dã một ngày, cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc đều lật cả đáy lên trời, lại ngay cả một cây thần dược cọng lông đều không tìm được. Trưởng lão, có thể hay không? Tin tức là giả. Một gã nguyên anh trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi. Không có khả năng. Huyết Vô Nhai quả quyết phủ định. Phong Ngữ Lâu bên kia đã vận dụng bí pháp lập đi lặp lại xác nhận qua. Nơi đây tại nửa tháng trước đó, xác thực có cực kỳ to lớn cỏ cây tinh khí phóng lên tận trời. Đây tuyệt đối là thần dược xuất thế dấu hiệu. Thật là không có gì có thể là. Huyết Vô Nhai trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Tìm không thấy, liền tiếp tục tìm. Coi như đem cái này đoạn hồn nguyên cho ta bình, cũng nhất định phải đem gốc kia thần dược tìm cho ra. Hắn biết rõ, bọn hắn tìm không thấy, những người khác cũng đừng hòng tìm tới. Bởi vì trước khi tới, hắn đã âm thầm dùng huyết ẩm môn một cái bí bảo, đem toàn bộ cửa vào sơn cốc đều phong tỏa. Hiện tại nơi này là cho phép vào không cho phép ra. Hắn phải nốt lên cửa, chậm rãi hưởng dụng cái này bỗng nhiên tiệc. Hắn không có chút nào phát giác được, liền tại bọn hắn đỉnh đầu ngàn trượng bên ngoài trong tầng mây, Lục Cửu đang khoanh chân ngồi một thanh từ trận pháp huyền hóa ra trong suốt trên phi kiếm, dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem phía dưới đám kia như là con rồi không đầu giống như huyết ngọc các tu sĩ. Bên cạnh hắn, đứng đấy Ô Nha. "Chủ thượng, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng." Ô Nha cung kính báo cáo. Tin tức đã tràn ra đi. Hiện tại toàn bộ Bắc vực đều biết, Huyết Ngọc các phong tỏa sơn cốc, muốn nuốt một mình thần dược. "Rất tốt." Lục Cửu nhẹ gật đầu. Bên ngoài tới nhiều ít khách nhân. "Bẩm chủ thượng, Hắc Thủy Thương hội, Thiên Bảo lâu, còn có Bắc vực xếp hạng 10 vị trí đầu mấy cái dòng binh đoàn, đều phái cao thủ đến đây. Hiện tại đang bị ngăn khuất cốc bên ngoài, cùng Huyết Ngọc các người giằng co." Ô Nha trong thanh âm lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn tư thế kia, tùy thời đều có thể đánh nhau. "Không đợi." Lục Cửu ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt ở phía dưới Huyết Vô Nhai trên thân. "Để bọn hắn chờ một chút." Chờ trong cốc cá, lại nhiều nhảy nhót một hồi. Hắn theo trong túi chứa vật lấy ra một đống lớn vừa mới dùng kia 10 vạn thượng phẩm linh thạch mua sắm tới trận pháp vật liệu. Những tài liệu này ngũ hoa tám môn, nhìn lộn xộn, nhưng ở Lục Cửu trong tay, lại dường như biến thành từng nhánh có thể viết lên tử vong chương nhạc bút vẽ. Hai tay của hắn nhanh như biến ảnh, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh ra. Những cái kia trận pháp vật liệu bị cấp tốc luyện hóa, phân giải, sau đó lại lấy một loại huyền ảo vô cùng phương thức một lần nữa tổ hợp. Nguyên một đám tiểu xảo mà tinh xảo trận bàn, ở trong tay của hắn phi tốc thành hình. Những này trận bàn, mỗi một cái đều ẩn chứa một cỗ làm người sợ hãi cuồng bạo lực lượng. Có dẫn động cựu thiên thần lôi kinh lôi trận, có chế tạo vô biên ảo cảnh mê thần trận, có xé rách không gian phong nhận trận, càng có thể dẫn nổ lòng đất sát khí, hình thành hủy diệt xung kích địa hỏa sát trận. Hắn muốn làm, không phải một cái có thể vây chết nguyên anh hậu kỳ siêu cấp đại trận. Vậy quá tốn thời gian, cũng quá dễ dàng bị Huyết Vô Nhai loại này lao hổ ly phát giác. Hắn muốn làm, là tại Huyết Vô Nhai bày ra cái kia túi bên trong, lại lắp đặt vô số không đáng chú ý, nhưng lại chí mạng bẫy kẻ thú. Hắn muốn để Huyết Vô Nhai cùng dưới tay hắn đám người này, tại tự cho là chỗ an toàn nhất, từng bước một bước vào hắn vì bọn họ chuẩn bị tử vong thịnh yến. Sau nửa canh giờ, trên trăm trận bàn đã toàn bộ luyện chế hoàn thành. Lục Cửu con ngón búng ra, những cái kia trận bàn hóa thành từng đạo nhỏ không thể thấy lưu quang, lặng yên không một tiếng động dung nhập phía dưới trong sân cốc. Có rơi vào vách núi trong khe hở, có chìm vào đáy cốc sông ngầm bên trong, có thậm chí trực tiếp bám vào tại một ít huyết ngọc các tu sĩ trong lúc lơ đãng đụng vào qua núi đá cỏ cây phía trên. Toàn bộ quá trình, thần không biết quỷ không hay. Làm xong đây hết thảy, Lục Cửu thật dài phun ra một mạch. Cạm bẫy đã bố trí xong, hiện tại chỉ cần một cái dẫn nổ toàn trường hỏa tinh. Hắn quay đầu nhìn về phía Ô Nha, nói cho bên ngoài những cái kia xài lang đừng đợi, thần dược lập tức liền muốn bị Huyết Ngọc các người mang đi. Thuộc hạ minh bạch. Ô Nha thân ảnh lặng yên tối lui. Lục Cửu ánh mắt lần nữa trở về trong cốc, hắn nhìn xem cái kia vẫn tại ra lệnh không ai bị nổi Huyết Vô Nhai, nhếch miệng lên một vệt băng lanh ý cười. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng vang. Sơn cốc trung tâm, một chỗ không chút nào thu hút mặt đất đột nhiên nổ tung, một đạo sáng chói chói mắt, tinh thuần đến cực hạn màu xanh biếc của sáng phóng lên tận trời. Kia trong cột sáng, một gốc hình như chân long, toàn thân quấn quanh lấy huyền ảo đạo văn thần dị dược thảo hư ảnh như ẩn như hiện. Một cú cực lớn đến làm cho cả đoạn hồn nguyên cũng vì đó rung động bàng bạc sinh cơ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sơn cốc. Là cựu chuyển định hồn thảo, thần dược xuất thế. Trong sơn cốc, tất cả huyết ngọc các tu sĩ tại thời khắc này tất cả đều điên rồi. Trong mắt của bọn hắn không còn có cái khác, chỉ còn lại cái kia đạo đại biểu cho vô thượng cơ duyên xanh biếc của sáng. Nhanh, thần hộ mệnh thuốc. Huyết Vô Nhai phản ứng nhanh nhất, hắn phát ra một tiếng mừng như điên gào thét, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, cái thứ nhất hướng phía cổ sáng phương hướng vọt mạnh tới. Phía sau hắn ba tên nguyên anh trưởng lão cùng mười mấy tên kim đan cung phụng theo sát phía sau. Tham lam đã làm cho hôn mê bọn hắn tất cả mọi người đầu não. Không có người chú ý tới, cổ sáng kia căn bản cũng không phải là cái gì thần dược. Đây chẳng qua là từ Lục Cửu dùng một cái tụ linh huyễn sinh trận cùng một giọt theo mộ thiên thương nơi đó muốn tới bất tử tiên dược chất lỏng chế tạo ra một cái hoa lệ mà chí mạng huyết tượng. Cũng không có người chú ý tới, tại bọn hắn công kích con đường bên trên, những cái kia bị Lục Cửu lặng yên bày ra bẫy kẹp thú đã lộ ra bọn chúng giữ tợn răng nanh. Sơn cốc bên ngoài, nguyên bản còn tại rằng có các thế lực lớn nhân mã, khi nhìn đến cái kia đạo trùng thiên cổ sáng trong nháy mắt cũng hoàn toàn đỏ mắt. Huyết Ngọc các muốn ăn một mình, cho ta xông, giết đi bảo, ai cướp được chính là của người đó. Ầm ầm, mấy tên nguyên anh tu sĩ đồng thời ra tay, cùng bạo công kích hung hăng đánh vào Huyết Vô Nhai bảy ra cốc khẩu phong ấn phía trên. Đạo phong ấn kia trong nháy mắt kịch liệt lắc lư, loạn trong giật ngoài. Một trận từ Lục Cửu tự tay đạo diễn huyết tinh vở kịch, rốt cục go nó nhất sục sôi chưa nhạt. Trên tầng mây, Lục Cửu nhìn phía dưới kia phiến sắc biến thành huyết nhục tối say tu la tràng, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Ngón tay của hắn trong hư không nhẹ nhàng đập, dường như một cái nắm trong tay tất cả quân cờ vận mệnh vô tình thần minh. Hoan nên đi vào, ta bài săn. Chương 101, quen biết cũ mới nhan, 1, chương 101, quen biết cũ mới nhan, 1, khách sạn lầu 2 nhã gian bên trong, hương hương lở lở. Lạc Ly dựa nghiêng ở bên cửa sổ trên giường êm, cặp kia cặp mắt đào hoa cười như không cười nhìn xem Lục Cửu. Lục Cửu đóng cửa lại, đi đến trên ghế đối diện ngồi xuống, thần sắc tự nhiên. Hắn đã hoàn toàn thay vào Lý Cửu nhân vật này, một cái bị Hắc Vũ vệ thống lĩnh bên đường để ra nghi vấn, dọa đến hồn bất phụ thể tán tu. Lạc Ly đại nhân bỗng nhiên mời ta lên lầu, không biết cần làm chuyện gì. Trong giọng nói của hắn mang theo vừa đúng thấp họng. Đừng giả bộ. Lạc Ly khoát tay áo bên trong ngọc như ý người thiên huyễn mặt nạ mặc dù tinh diệu, nhưng không thể gạt được ta trôi này quy tâm như ý. Lục Cửu tâm trầm xuống một chút. Hắn có thể cảm giác được, trôi này như ý bên trên có một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng, đặc biệt nhắm vào thần hồn ngụy trang. Lạc Ly đại nhân nói đùa. Hắn vẫn như cũ duy trì vẻ mặt mờ mịt tiểu nhân Lý Cửu, chỉ là đến Bắc vực Mưu Sinh tán tu, thực sự nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Còn tại diễn, Lạc Ly khẽ cười một tiếng bách đoạn sơn một trận chiến, ngươi lấy lực lượng một người, vẫy phong vân, lừa giết huyết tẩm môn vô số cao thủ. Dược linh sơn cốc, ngươi bố trí xuống thiên la địa võng, làm cho huyết đổ lao tổ tự bạo nguyên anh. Những việc này, ngươi cho rằng ta không biết rõ? Lục Cửu con ngươi có hơi hơi co lại. Nữ nhân này, biết được nhiều lắm. Hắn trầm mặc một lát, rốt cục từ bỏ ngụy trang, khôi phục chính mình lúc đầu thanh âm, Lạc Ly hộ pháp, cũng là tin tức linh thông. Ta cũng không phải cái gì hộ pháp. Lạc Ly đứng người lên, đi đến bên cửa sổ ám nha tứ đại hộ pháp, huyết đồ đã chết, thanh diện tư đồ không là yến kinh hồng chó, thiết tí hùng chiến là mã phu. Về phần ta nàng xoay người, tấm kia xinh đẹp trên mặt, đột nhiên hiện ra một kia phức tạp cảm xúc. Ta là Quỷ Vương Tử Ảnh Vệ, tiềm phục tại ám nha cao cấp nhất nội ứng. Danh hiệu: Tiên Huyễn. Lục Cửu chân mày cau lại. Ảnh vệ nội ứng. Hắn vô ý thức đưa tay mò vào trong lòng, sờ về phía viên kia quỷ ảnh phù. Thần niệm lặng yên thăm dò vào, mong muốn nghiệm chứng Lạc Ly thân phận. Phù văn sáng lên, thật có phản ứng. Nhưng này phản ứng phương thức cực kỳ cổ quái. Phù văn bên trong lại cho thấy hai cái trùng điệp thân phận ấn ký, một cái là ảnh vệ ấn ký, một cái khác lại mơ hồ không rõ, giống như là bị cái gì lực lượng tận lực che đậy. Lục Cửu trong lòng cõi báo động đại tác. Cái này không thích hợp. Ảnh vệ ấn ký hẳn là duy nhất, không có khả năng xuất hiện trùng điệp. Trừ phi người này đồng thời nắm giữ hai cái thân phận. Người không tin ta? Lạc Ly dường như đã nhận ra Lục Cửu động tác, cười cũng đúng, đổi ta cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng. Bất quá, Lục tiên sinh, ta nếu là thật muốn hại ngươi, vừa rồi tại dưới lầu cũng sẽ không thay ngươi giải bây rồi. Ngươi tại sao phải giúp ta? Lục Cửu trực tiếp hỏi. Bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Lạc Ly đi trở về giường em, lần nữa ngồi xuống yến kinh hồng. Người này dạ tâm quá lớn, hắn không chỉ có muốn thống nhất Bắc Cực, còn muốn nhúng chàm Nam Cương, thậm chí toàn bộ tu chân giới. Nàng dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống. Ngươi biết sau lưng của hắn đứng đấy người nào sao? Vạn Súc Thần Giáo. Lục Cửu không do dự. Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi quả nhiên biết. Vậy ngươi hẳn là cũng tin tưởng Vạn Súc Thần Giáo không phải vật gì tốt. Bọn hắn chuyện cần làm so Yến Kinh Hồng càng đáng sợ. Cho nên Lục Cửu tựa lưng vào ghế ngồi. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó bọn hắn? Đối phó bọn hắn? Lạc Ly lắc đầu. Không, chúng ta bây giờ còn không có thực lực kia. Ta chỉ là muốn trước tiên đem Yến Kinh Hồng con chó này buộc lại, đừng để hắn tiếp tục thai họa Nam Cương. Ánh mắt của nàng biến sắc bén, Yến Kinh Hồng đã phát giác được có người chui vào Bắc Vực. Hắn hiện tại ngay tại bố trí một cái bẫy, gọi Liệp Ưng hành động muốn đem ngươi dẫn vào một cái tên là Vạn Quỷ Quật tử địa. Lục Cửu trong lòng khẽ động. Vạn Quỷ Quật? Đó là cái gì địa phương? Hắn hỏi. Bắc Vực Tam Đại Đường cùng một trong. Lạc Ly thanh âm mang tới một tiếng ngưng trọng, nghe đồn là thời kỳ thượng cổ, một vị quỷ tu luyện hóa vạn quỷ, ý đồ đột phá tiên cảnh lúc thất bại, lưu lại phế tích. Bên trong tràn ngập đến hàng vạn mà tính toán hồn lệ quỷ, còn có vô số quỷ dị cấm chế. Liền xem như hóa thần tu sĩ, tiến vào cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Tiễn Kinh Hồng muốn đem ta đưa vào đi. Lục Cửu cười lạnh một tiếng. Hắn sẽ thả ra tin tức, nói bạn bị quật chỗ sâu, có một cái có thể khắc chế thần hồn thương thế chí bảo. Lấy ngươi bây giờ tình cảnh, khẳng định sẽ động tâm. Lạc Ly nhìn xem hắn đến lúc đó,
hắn sẽ đích thân ở bên trong chờ ngươi.
Lục Cửu trầm mặc, đây đúng là âm mưu. Yến Kinh Hồng thần hồn bị hao tổn, nhu cầu cấp bách chữa thương. Nếu như bạn quỷ vật thật có loại kia trí bảo, hắn không có khả năng không đi. Nhưng nếu như là cả bẫy, ngươi tại sao phải nói cho ta những này? Lục Cửu nhìn chằm chằm Lạc Ly, ngươi đối ta có ý đồ gì?
Lạc Ly cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, Lục tiên sinh, ngươi quá nhạy cảm.
Ta chỉ là muốn cùng ngươi làm giao dịch.
Giao dịch gì?
Ta giúp ngươi tránh đi Liệp Ưng hành động, thậm chí có thể cho ngươi cung cấp liên quan tới Vạn Súc Thần Giáo tại Bắc Vực bố cục tình báo.
Lạc Ly duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài xem như trao đổi, ngươi giúp ta làm một chuyện.
Chuyện gì?
Giết một người.
Lạc Ly thanh âm biến băng lãnh, ám nha nhị hộ pháp thiết tí hùng chiến.
Lục Cửu lông mày cho.
Hùng chiến, nguyên anh hậu kỳ tu vi, luyện thể công nhân, nhục thân cường độ nghe nói có thể ngạnh kháng pháp bảo công kích.
Loại người này cũng không tốt giết.
Tại sao là hắn?
Lục Cửu hỏi.
Bởi vì hắn đang chết.
Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia khắc cốt hận ý. 3 năm trước đây, hắn đổ ta một cái thôn, hơn 300 nhân khẩu, liền hài nhi đều không bỏ qua. Ta nhìn tận mắt, người nhà của ta bị hắn nguyên một đám. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ.
Lục Cửu nhìn xem nàng, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng.
Báo thủ.
Lý do này nghe rất hợp lý,
nhưng Lục Cửu không tin.
Một cái có thể ở ám nha ẩn nút nhiều năm, thậm chí leo đến hộ pháp vị trí người, làm sao có thể bởi vì đơn giản báo thủ liền bại lộ chính mình?
Cái này phía sau nhất định còn có nguyên nhân khác.
Ngươi muốn cho ta giết thế nào hắn?
Lục Cửu không có cự tuyệt, cũng không có bằng lòng.
Sau 5 ngày, Hùng Chiến sẽ đi ngoài thành Thiết Cốt Phong tiếp thu một nhóm theo Nam Cương vận tới hàng hóa.
Lạc Ly từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Lục Cửu, trong này có hắn hành trình lộ tuyến, hộ vệ phối trí, cùng Thiết Cốt Phong bản đồ địa hình.
Ngươi chỉ cần ở nửa đường phục kích, nhất kích tất sát.
Lục Cửu tiếp nhận ngọc giản, thân niệm đảo qua, bên trong tin tức tường tận đến đáng sợ.
Tường tận tới, để cho người ta hoài nghi.
Nếu như ta cự tuyệt đâu?
Hắn ngẩng đầu.
Vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng.
Lạc Ly cười cười, chỉ là ngươi có thể sẽ tại sau 3 ngày thu được một phần đến từ Yến Kinh Hồng thư mời.
Đến lúc đó, Vạn Quỷ Quật hắn sẽ đích thân hoan nghênh ngươi.
Chương 101, quen biết cũ mới nhan 2, chương 101, quen biết cũ mới nhan 2, uy hiếp
trắng trợn.
Lục Cửu nhìn chằm chằm Lạc Ly, cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong, nhìn không ra mảy may sơ hở.
Nữ nhân này, hoặc là thật muốn mượn đao giết người, muốn sao, chính là Yến Kinh Hồng phái tới thăm dò hắn mùi nhử.
Nhưng bất luận loại nào khả năng, hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Ta cần thời gian cân nhắc.
Lục Cửu đứng người lên.
Đương nhiên.
Lạc Ly cũng đứng lên, theo trong tay áo trượt ra một cái thông tin ngọc giản, cái này cho ngươi.
Trong vòng 3 ngày, cho ta trả lời chắc chắn.
Lục Cửu tiếp nhận ngọc giản, quay người, đẩy cửa đi ra ngoài.
Sau lưng, Lạc Ly thanh âm ung dung truyền đến, "Lục tiên sinh, nhớ kỹ, tại Bắc vực, địch nhân của địch nhân chưa chắc là bằng hữu, nhưng bằng hữu nhất định là địch nhân."
Lục Cửu bước chân dừng một chút, không quay đầu lại, trực tiếp đi xuống lầu.
Đi ra khách sạn, phía ngoài dương quang chướng mắt.
Hắn chẳng có mục đích trên đường đi tới, trong đầu phi tốc chuyển động.
Lạc Ly xuất hiện, làm rối loạn hắn tiết tấu.
Nàng đến tột cùng là ai?
Ảnh vệ nội ứng,
vẫn là Yến Kinh Hồng quân cờ,
hay là nàng căn bản chính là Vạn Súc Thần Giáo người?
Quỷ ảnh phù bên trên kia 2 cái trùng điệp ấn ký, đến cùng ý vị như thế nào?
Lục Cửu đi tới, đột nhiên dừng bước.
Hắn phát hiện, chính mình vậy mà bất chi bất giác đi tới Thiên Xu thành bên tường thành.
Tường thành cao ngất, phía trên khắc rõ lít nha lít nhít phù văn, tản ra cường đại cấm chế khí tức.
Lục Cửu ngẩng đầu, nhìn xem những cái kia phù văn, trong mắt lóe lên một tia suy tư.
Đột nhiên, hắn cười.
Hắn suy nghĩ minh bạch.
Lạc Ly, chẳng cần biết nàng là ai phái tới, mặc kệ nàng có mục đích gì, nàng đều phạm vào một cái sai lầm chí mạng.
Nàng cho tin tức nhiều lắm.
Một cái chân chính đồng minh chỉ có thể cung cấp mấu chốt tình báo, mà không phải đem tất cả át chủ bài đều mở ra.
Nàng làm như vậy, chỉ có một cái khả năng, nàng đang câu cá.
Nàng muốn nhìn một chút, Lục Cửu sẽ thế nào phản ứng, sẽ làm ra lựa chọn gì.
Có ý tứ.
Lục Cửu tự lẩm bẩm.
Hắn quay người, đi trở về.
Nếu là câu cá, vậy thì bồi nàng chơi đùa.
Ngược lại, hắn cũng nghĩ nhìn xem, điều tuyến này phía sau, đến tột cùng cất giấu cái gì.
Trở lại khách sạn, Lục Cửu đóng cửa phòng, bố trí xuống cách âm cấm chế.
Hắn lấy ra viên kia thông tin ngọc giản, đặt lên bàn, không có lập tức thôi động, mà là từ trong ngực lấy ra quỷ ảnh phù.
"Ô nha."
Hắn thấp giọng nói rằng.
Một lát sau, quỷ ảnh phù khẽ chấn động, một đạo thần niệm truyền đến, "Chủ thượng,
tra một người."
Lục Cửu thanh âm băng lãnh lạc ly, ám nha tứ hộ pháp một trong.
"Ta muốn nàng tất cả tin tức, bao quát quá khứ của nàng, người nhà của nàng, cựu nhân của nàng." Cùng hắn dừng một chút, "Nàng là thế nào trở thành ám nha hộ pháp?"
"Thuộc hạ minh bạch,
chậm nhất ngày mai giờ ngọ, tình báo sẽ đưa đến."
"Mặt khác,"
Lục Cửu còn nói trang một chút Thiết Cốt Phong đám kia hàng hóa.
"Ta muốn biết, bên trong đến cùng chứa là cái gì?"
"Là..."
Thần niệm tiêu tán.
Lục Cửu thu hồi quỷ ảnh phù, ánh mắt rơi vào trên bản biên kia thông tin ngọc giản bên trên.
Hắn không hề động nó,
bởi vì hắn biết, một khi thôi động, Lạc Ly liền sẽ biết hắn đang suy nghĩ cái này giao dịch,
mà hắn hiện tại muốn làm chính là nhường nàng đợi.
Nhường nàng đợi đến nóng lòng, chờ đến bắt đầu hoài nghi kế hoạch của mình có phải hay không xảy ra vấn đề.
Lục Cửu tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại.
Trong đầu, một cái to gan ý nghĩ ngay tại thành hình.
Nếu như hắn thật đi giết Hùng Chiến đâu?
Không, không phải nếu như,
là hắn nhất định phải đi.
Nhưng không phải dựa theo Lạc Ly kế mà đi,
mà là dùng chính hắn phương thức.
Màn đêm buông xuống,
Lục Cửu mở mắt ra, từ đả tọa bên trong tỉnh lại.
Hắn đứng người lên,
đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đèn đuốc sáng trưng Thiên Xu thành. Đột nhiên, trên bàn viên kia thông tin ngọc giản phát sáng lên. Lục Cửu xoay người, nhìn xem viên kia ngọc giản, nhíu mày. Hắn không có thôi động, ngọc giản làm sao lại chính mình kích hoạt? Chẳng lẽ? Hắn bước nhanh đi đến trước bàn, thần niệm thăm dò vào ngọc giản. Sau một khắc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Trong ngọc giản hiện ra một cái bóng mờ. Kia là một người đàn ông mặt tuấn mỹ, tà dị, mang theo một cỗ để cho người ta không rét mà run uy áp. Chính là Yến Kinh Hồng. Lục Cửu. Thư ảnh mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia nghiền ngẫm, ta biết ngươi đã đến. Lục Cửu tâm chìm đến đáy cốc. Hắn bại lộ. Sau ba ngày, Vạn Quỷ Quật. Yến Kinh Hồng hư ảnh, nhếch miệng lên một vệ cười lạnh, ta chờ ngươi. Bèn. Ngọc giản nổ tung, hóa thành một miệng. Lục Cửu đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nhìn chằm chằm đống kia bột phấn, thật lâu im lặng. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. Có ý tứ. Thanh âm của hắn băng lãnh đến đáng sợ. Xem ra, ta còn là xem thường ngươi, Yến Kinh Hồng. Bóng đêm thâm trầm. Lục Cửu đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm trong tay đống kia ngọc giản bột phấn, trong mắt không có bối rối, chỉ có thật sâu suy tư. Yến Kinh Hồng biết hắn tới. Cái này không kỳ quái. Lấy Yến Kinh Hồng thủ đoạn, ở địa bàn của mình, mong muốn tìm một cái kẻ ngoại lai cũng không khó. Nhưng vấn đề là, Yến Kinh Hồng là thế nào biết đến? Hắn dùng chính là Thiên Huyễn mặt nạ, cải biến dung mạo, khí tức, thậm chí thần hồn ba động. Liền xem như hóa thần tu sĩ, cũng chưa chắc có thể xem thấu. Trừ phi có người nói cho hắn biết. Lục Cửu ánh mắt rơi về phía Lạc Ly rời đi phương hướng. Nữ nhân kia, nàng vừa rồi biểu hiện, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một câu nói đều lộ ra cổ quái. Nàng nói mình là ảnh vệ nội ứng, nhưng vì ảnh phù biểu hiện, lại là hai cái trùng điệp thân phận ấn ký. Nàng cung cấp tường tận tình báo, nhưng lại đưa ra muốn Lục Cửu đi ám sát Hùng Chiến. Mà bây giờ, Yến Kinh Hồng đống nhiên phát tới thư mời hẹn hắn sau 3 ngày tại Vạn Quỷ Quật gặp mặt. Đây hết thảy, thật trùng hợp. Lục Cửu đi trở về trước bàn, ngồi xuống, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Ô Nha nói, chậm nhất ngày mai giờ ngọ sẽ đem Lạc Ly tình báo đưa tới. Hắn tự lẩm bẩm, nhưng ta không chờ được lâu như vậy. Hắn từ trong ngực lấy ra quỷ ảnh phù, thần niệm thăm dò vào. Ô Nha, chủ thượng. Thần niệm lập tức trả lời. Liên quan tới Lạc Ly tình báo, có thể hay không sớm? Chủ thượng, thuộc hạ đang điều tra, nhưng nàng thân phận quá mức phức tạp, cần thời gian xác minh. Ô Nha trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng bất quá, thuộc hạ vừa mới thu được một tin tức, có lẽ đối chủ thượng hữu dụng. Nói, Lạc Ly, 3 năm trước đây bỗng nhiên xuất hiện tại ám nhà, lấy sức một mình đánh chết lúc ấy xếp hạng thứ 5 hộ pháp quỷ thủ. Yến Kinh Hồng thưởng thức thực lực của nàng, đặc biệt nhường nàng tiếp nhận hộ pháp chi vị. Nhưng kỳ quái là, từ đó về sau, nàng tựa như biến thành người khác. Trước đó Lạc Ly là khát máu thành tính ma tu, giết người như ngóe. Nhưng tiếp nhận hộ pháp về sau, nàng thu liễm rất nhiều, thậm chí còn âm thầm đã cứu mấy cái bị ám nhà truy sát tàn tu. Chương 101, quen biết cũ mới nhan, 3, chương 101, quen biết cũ mới nhan, 3, Lục Cửu mày nhíu lại đến sâu hơn. 3 năm trước đây, đột nhiên biến thành người khác. Cái này khiến hắn nhớ tới một cái khả năng, đoạt xá. Hoặc là một loại nào đó cao minh hơn thủ đoạn, thì như Thiên Huyễn mặt nạ. Hắn thấp giọng nói rằng, chủ thượng, Ô Nha không hiểu. Không có gì. Lục Cửu lắc đầu tiếp tục tra. Ta muốn biết, 3 năm trước đây cái kia quỷ thủ là thế nào chết, chết ở đâu, thi thể ở đâu. Là, thần niệm cắt ra. Lục Cửu tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Trong đầu, một cái to gan suy đoán, ngay tại thành hình. Nếu như, Lạc Ly cũng là dùng Thiên Huyễn mặt nạ ngụy trang đâu. Nếu như, nàng căn bản không phải cái gì ám nha hộ pháp, mà là Mộ Thiên Thương phái tới người. Không đúng. Mộ Thiên Thương không có khả năng giấu giếm hắn, đơn độc phái người đến Bắc Vực. Hơn nữa, quỷ ảnh phù bên trên biểu hiện kia 2 cái thân phận ấn ký, trong đó một cái đúng là ảnh vệ ấn ký. Điều này nói rõ, Lạc Ly có ít nhất một cái thân phận, là thờ. Kia một thân phận khác đâu? Lục Cửu mở mắt ra, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Ánh trăng như nước, tinh quang ảm đạm. Hắn đông như cười. Có ý tứ. Yến Kinh Hồng, ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi chơi. Hắn đứng người lên, đến giữa nơi hẻo lánh, theo trong túi chữ vật, lấy ra một đống lớn trận pháp vật liệu. Đại Yến Kinh Hồng đã biết hắn tới, vậy hắn cũng không cần phải lại che giấu. Nên xuất thủ thời điểm, liền đặt được tay. Mà Vạn Quỷ Quật, cái này Yến Kinh Hồng tỉ mỉ chuẩn bị từ địa có lẽ, sẽ trở thành hắn tốt nhất sân khấu. Ngày kế tiếp giờ ngọ. Lục Cửu ngay tại trong phòng bố trí trận pháp, đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lâm Cửu tiên sinh, có người tìm ngài. Là khách sạn Hỏa Kế thanh âm. Lục Cửu thu hồi trong tay trận bàn, mở cửa. Đứng ngoài cửa, là một người mặc áo xanh thiếu niên, nhìn bất quá 15-16 tuổi, mi thanh mục tú, cầm trong tay một cái hộp cơm. Lâm Cửu tiên sinh, đây là Ô Nha đại nhân nhường tiểu nhân đưa tới. Thiếu niên cung cung kính kính đem hộp cơm đưa qua. Lục Cửu tiếp nhận, nhẹ gật đầu, vất vả. Thiếu niên quay người rời đi. Lục Cửu đóng cửa lại, đem hộp cơm đặt lên bàn, mở ra. Bên trong là một chồng thật dày tư liệu cùng một cái ngọc giản. Lục Cửu cầm ngọc giản lên, thần niệm thăm dò vào. Liên quan tới Lạc Ly tất cả tình báo đều ở bên trong. Hắn cực nhanh xem lấy. Lạc Ly, ám nha tứ hộ pháp một chồng, danh hiệu Thiên Huyễn Am Hiểu Huyễn Thuật cùng thuật dịch dung. 3 năm trước đây, đánh giết tiền nhiệm hộ pháp quỷ thủ tiếp nhận hộ pháp chi vị. Quỷ thủ nguyên nhân cái chết là bị người dùng một loại cực kỳ quỷ dị huyễn thuật vây ở huyễn cảnh bên trong, tươi sống hao hết thần hồn mà chết. Thi thể đến nay tung tích không rõ. Lục Cửu nhìn đến đây, lông mày nhíu lại. Dưới thi thể rơi không rõ, cái này càng khả nghi. Hắn tiếp tục nhìn xuống, Lạc Ly quá khứ kinh nghiệm cực kỳ mơ hồ. Ngoại trừ 3 năm trước đây lần kia hành không xuất thế trước đó nàng, tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, không có bất kỳ cái gì ghi chép. Ảnh vệ bên kia cũng không có quan hệ với nàng bất kỳ tư liệu. Nói một cách khác, Lạc Ly căn bản không phải ảnh vệ người. Lục Cửu buông xuống ngọc giản, trong mắt lóe lên một tia lanh ý quả nhiên. Nàng đang nói láo. Kia quỷ ảnh phù bên trên biểu hiện ảnh vệ ân ký, 89/10 là nàng dùng cái gì thủ đoạn ngụy tạo. Mục đích chính là vì thủ tín với hắn. Tốt một cái tiên huyễn hộ pháp. Lục Cửu cười lạnh một tiếng. Hắn cầm lấy tư liệu, lật đến một trang cuối cùng. Phía trên ghi chép Lạc Ly gần nhất hành tung. Đêm qua, nàng rời đi khách sạn về sau, đi thành đông một tòa vứt bỏ miếu thờ. Ở nơi đó, nàng gặp một người. Lục Cửu ánh mắt rơi vào danh tự của người kia bên trên. Tư Đồ Không. Thanh diện hộ pháp, Tư Đồ Không. Yến Kinh Hồng thủ tịch túi khôn, cũng là ám nha bên trong, ngoại trừ Yến Kinh Hồng bên ngoài, kẻ nguy hiểm nhất. Lục Cửu đem tư liệu khép lại, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Tất cả đều rõ ràng. Lạc Ly là Tư Đồ Không phái tới thăm dò hắn, hoặc là nói là Yến Kinh Hồng phái tới. Nàng cố ý bại lộ Liệp Ưng hành động tình báo, lại đưa ra muốn Lục Cửu đi ám sát Hồng Chiến, chính là muốn nhìn một chút Lục Cửu sẽ thế nào phản ứng. Nếu như Lục Cửu thật đi, vậy thì chứng minh thực lực của hắn cùng can đảm, sát thực như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Đến lúc đó, Yến Kinh Hồng liền sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng tại Vạn Quỷ Quật bố trí xuống Thiên La địa võng. Trái lại, nếu như Lục Cửu không đi, vậy đã nói rõ hắn đã nhận ra cả bẫy, chọn tránh đi. Bất luận loại tình huống nào, Yến Kinh Hồng đều có thể nắm giữ chủ động. Giỏi tính toán. Lục Cửu mở mắt ra, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Chỉ tiếc, ngươi tính sai một chút. Hắn đứng người lên, từ trong ngực lấy ra viên kia Lạc Ly lưu lại thông tin ngọc giản. Lần này, hắn không do dự, trực tiếp thúc giục. Một lát sau, ngọc giản sáng lên, Lạc Ly thanh âm truyền đến, "Lục tiên sinh, đã suy nghĩ kỹ." "Đã suy nghĩ kỹ?" Lục Cửu thanh âm bình tĩnh, "Ta bằng lòng ngươi. Sau 5 ngày, Thiết Cốt Phong, ta sẽ đi." Ngọc giản đầu kia trầm mặc một lát. "Tốt." Lạc Ly trong thanh âm mang theo một tia ngoại ý muốn, "Vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Bất quá, ta có một điều kiện." Lục Cửu tiếp tục nói. "Điều kiện gì?" "Ta muốn ngươi cùng ta cùng đi." "Cái gì?" Lạc Ly thanh âm rõ ràng để cao mấy phần. "Nếu là giao dịch, liền phải công bằng." Lục Cửu lạnh lùng nói, "Ngươi sẽ không coi là ta sẽ ngốc tới đơn thương độc mã đi chịu chết à?" Ngọc giản đầu kia lại là một trận trầm mặc. Hồi lâu, Lạc Ly mới nói, "Tốt, ta bằng lòng ngươi, cứ quyết định như vậy đi." Lục Cửu cắt đứt liên hệ. Hắn buông xuống ngọc giản, trên mặt cười lạnh biến càng thêm nồng đậm. "Lạc Ly, hoặc là nói, Tư Đồ Không, cho là mình nắm trong tay toàn cục. Nhưng bọn hắn không biết là, Lục Cửu đã sớm xem thấu bọn hắn trò xiếc. Kế tiếp, hắn muốn làm chính là tương kế tiểu kế, trái lại, cho bọn họ đào một cái càng lớn hố." Về phần bạn bị quật, Lục Cửu theo trong túi trữ vật, lấy ra kia mặt ma long chi lân. Thượng phẩm linh bảo, có thể ngăn kháng hóa thần hậu kỳ toàn lực công kích. Lại thêm trong tay hắn cái khác bảo mệnh át chủ bài, coi như thật gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có lòng tin, có thể theo Yến Kinh Hồng trong tay trốn tới. Sau 3 ngày, Vạn Quỷ Quật. Lục Cửu tự lẩm bẩm, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là bẫy dập của ngươi lợi hại hơn, vẫn là của ta đào càng nhanh. Lúc chạm vào tối, Thiên Xu Thành, thành đông, vứt bỏ miếu thờ. Nơi này vốn là một tòa cung phụng địa tiên miếu thờ, nhưng bởi vì địa tiên sớm đã đi về coi tiên, miếu thờ cũng dần dần hoang phế. Hiện tại, nơi này thành một mảnh không người hỏi thăm phế tích. Miếu thờ chỗ sâu, một gian rách nát trong sương phòng. Lạc Ly đứng tại phía trước cửa sổ, trong tay vuốt vuốt chuôi này ngọc như ý, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. Hắn đã đáp ứng. Nàng xoay người, đối với sương phòng nơi hẻo lánh bóng ma nói rằng, trong bóng tối, đi ra một người mặc thanh bảo, sắc mặt xanh trắng nam nhân, chính là thanh diện hộ pháp, Tư Đồ Không. Chương 101, quen biết cũ mới nhan, 4, chương 101, quen biết cũ mới nhan, 4, hắn đã đáp ứng. Tư Đồ Không trên mặt không có chút nào biểu lộ, còn đưa ra muốn ngươi cùng đi. Là Lạc Ly nhẹ gật đầu. Tư Đồ Không trầm mặc một lát, đống nhiên cười, có ý tứ. Cái này Lục Cửu, so ta tưởng tượng còn muốn cẩn thận. Hắn có phải hay không đã phát giác được cái gì? Lạc Ly nhíu mày, đã nhận ra lại như thế nào? Tư Đồ Không lạnh lùng nói, hắn coi là mang lên ngươi, liền có thể cam đoan an toàn. Quá ngây thơ rồi. Hắn đi đến trước bàn, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen bình nhỏ. Đây là phệ hồn tán. Tư Đồ Không đem bình nhỏ đưa cho Lạc Ly, đến lúc đó, ngươi tại rượu của hắn bên trong hạ độc. Thứ này vô sắc vô vị, liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng không phát hiện được. Một khi chúng độc, thân hồn của hắn sẽ bị chậm rãi ăn mòn, sau 3 canh giờ liền sẽ hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Đến lúc đó, đừng nói giết Hùng Chiến, chính hắn đều thành thịt cá trên thớt gỗ. Lạc Ly tiếp nhận bình nhỏ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Tư Đồ đại nhân, làm như vậy thật được không? Lục Cửu người này thực lực bất phàm, nếu như năng lực ám nha sử dụng là ám nha sử dụng. Tư Đồ Không cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy minh chủ sẽ thả tâm dùng một cái không rõ lai lịch lại như thế kẻ nguy hiểm? Huống chi hắn nhưng là quỷ vương tử người. Quỷ vương tử? Lạc Ly sững sờ. Ngươi cho rằng minh chủ vì cái gì như vậy vội vã diệt trừ hắn? Tư Đồ Không trong mắt hiện lên một tia lanh ý, bởi vì hắn là quỷ vương mộ thiên thương nam nhân, nếu để cho hắn còn sống trở về Nam Cương bên kia, liền sẽ thêm một cái biến số. Minh chủ cũng không thích biến số. Lạc Ly trầm mặc. Hồi lâu, nàng mới nói, ta hiểu được. Minh bạch liền tốt. Tư Đồ Không quay người đi hướng cổng nhớ kỹ, sau 5 ngày Thiết Cốt Phong không thể ra cái gì sai lầm. Là. Tư Đồ Không đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Trong sương phòng chỉ còn lại Lạc Ly một người. Nàng đứng tại chỗ, túi đầu nhìn xem trong tay màu đen bình nhỏ, trong mắt cảm xúc biến càng ngày càng phức tạp. Hồi lâu, nàng khe khẽ thở dài. "Lục Cửu, thật xin lỗi." Thanh âm của nàng nhẹ giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. "Không phải ta muốn hại ngươi, mà là ta cũng không có lựa chọn." Sau 5 ngày, Thiên Xu thành bên ngoài, Thiết Cốt Phong. Nơi này là một mảnh liên miên dãy núi, ngọn núi bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sẫm, từ xa nhìn lại, tựa như là bị máu tươi thẩm thấu như thế. Nghe đồn, thời kỳ thượng cổ, nơi này từng phát sinh qua một trận đại chiến thảm liệt, vô số tu sĩ vẫn lạc, máu tươi nhuộm đỏ cả tòa sơn mạch. Từ đó về sau, Thiết Cốt Phong liền thành Bắc vực nổi danh hung địa, tu sĩ tầm thường tùy tiện không dám tới gần. Nhưng đối với Ám Nha mà nói, nơi này lại là một cái thiên nhiên trạm trung chuyển. Rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng hàng hóa cũng sẽ ở nơi này tiến hành giao tiếp. Giờ phút này, dãy núi chỗ sâu, một đầu chật hẹp trên đường núi, một chi từ hơn 10 người tu sĩ áo đen tạo thành đội ngũ đang chậm rãi tiến lên. Trong đội ngũ là một chiếc từ thiết giáp thú lôi kéo to lớn xe thú, toa xe bốn phía hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, tản ra cường đại cấm chế khí tức. Trong xe, trang hiển nhiên không phải cái gì hàng bình thường vật. Đội ngũ phía trước nhất là một cái vóc người khôi ngô, tựa như thiết tháp trắng hán. Hắn cởi trần, lộ ra một thân khoa trương cơ bắp, trên da hiện đầy lít nha lít nhít phù văn hình xăm. Những cái kia phù văn tản ra nhàn nhạt huyết quang, nhường hắn nhìn, tựa như là một đầu theo trong địa ngục bò ra tới ma thần. Chính là Ám Nha nhị hộ pháp, Thiết Tí Hùng Chiến. "Đại nhân, phía trước chính là Nhất Tuyến Thiên." Một gã tu sĩ áo đen tiến lên, cung kính nói rằng. Nhất Tuyến Thiên là Thiết Cốt Phong nhất hiểm trở một đoạn đường núi, hai bên đều là vách núi treo leo, ở giữa chỉ có một đầu chỉ chứa một người thông qua chật hẹp tiểu đạo. Nếu như muốn phục kích, nơi này không thể nghi ngờ là tốt nhất địa điểm. "Nhất Tuyến Thiên." Hùng Chiến nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm trắng nếu răng, vậy thì thật là tốt, tránh khỏi lão tử nhàm chán. Hắn hoạt động một chút cổ, phát ra ken két xương cốt giòn vang. Nếu là thật có mắt không mở giảm đến, lão tử vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Tu sĩ áo đen nhóm hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn vị này nhị hộ pháp, trong đầu ngoại trừ đánh nhau, chính là đánh nhau. Nhưng không có cách, ai bảo người ta thực lực mạnh đâu. Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, lại thêm kia một thân khổ luyện nhục thân, liền xem như cùng cảnh giới tu sĩ, cũng chưa chắc dám cùng hắn cứng đối cứng. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, rất nhanh, liền đi tới Nhất Tuyến Thiên lối vào. Hùng Chiến ngẩng đầu nhìn một cái, hai bên vách đá cao vút, cơ hồ muốn đem bầu trời đều che khuất, chỉ để lại một tuyến hào quang nhỏ yếu. Có ý tứ. Hắn liếm môi một cái đi vào. Đội ngũ nối đuôi nhau mà vào. Trong sơn đạo, tia sáng mờ tối, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân cùng xe thú bánh xe ép qua tảng đá thanh âm. Đột nhiên, Hùng Chiến bước chân dừng lại. "Chờ một chút." Đội ngũ lập tức dừng lại. "Đại nhân, thế nào?" Tu sĩ áo đen hỏi. "Có người." Hùng Chiến trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn hơn nữa, tu vi không kém. Hắn thần niệm, cường đại cỡ nào? Phương biên ngàn trượng bên trong, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Vừa rồi, hắn rõ ràng phát giác được, phía trước trên vách đá dựng đứng, có một cỗ mịt mờ khí tức chợt lóe lên. "Ra đi a." Hùng Chiến cười lớn một tiếng, "Đã tới, cũng đừng trốn trốn tránh tránh, lão tử xem thường nhất loại kia lén lén lút lút ra hỏa." Vừa dứt tiếng, một đạo hắc ảnh theo trên vách đá dựng đứng nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên đường núi. Kia là một người mặc đấu đồng màu đen người, thấy không rõ dung mạo, thân hình cũng bị áo choàng bao phủ, chỉ có thể nhìn ra là cái nam nhân. "Thiết Tí Hùng Chiến." Bóng đen mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp. "Nha, còn nhận biết lão tử?" Hùng Chiến nhếch miệng cười một tiếng, xưng tên ra, "Lão tử không giết hạng người vô danh. Ta gọi Lâm Cửu." Bóng đen nói rằng. "Lâm Cửu?" Hùng Chiến nhíu nhíu mày, "Chưa từng nghe qua." "Chưa từng nghe qua không sao, rất nhanh ngươi liền sẽ nhớ." Thanh âm của bóng đen mang theo một tia trào phúng. Hùng Chiến sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. "Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao?" "Muốn chết, là ngươi." Bóng đen trong tay đột nhiên nhiều một thanh trường kiếm, thân kiếm đen nhánh, tản ra từng cơn đớn lạnh. "Chỉ bằng ngươi?" Hùng Chiến cười lớn một tiếng, "Lao tử hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là lời còn chưa nói hết." Bóng đen động. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, một kiếm đâm thẳng Hùng Chiến cổ họng. Kiếm quang như điện, nhanh đến mức kinh người. Nhưng Hùng Chiến phản ứng càng nhanh. Hắn đấm ra một quyền, trên nắm tay huyết quang đại thịnh, những cái kia phủ văn hình xăm dường như sống lại, điên cuồng phun trào. "Oeng!" Quyền kiếm tương giao, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Chương 101, quen biết cũ mới nhan, nam, chương 101, quen biết cũ mới nhan, nam. To lớn sóng xung kích, hướng bốn phía quét tán, trung quanh tu sĩ áo đen nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Đường núi chấn động kịch liệt, đá vụn lăn xuống. Hùng Chiến không nhúc nhích tí nào, nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, liền chút thực lực ấy cũng dám đến giết lão tử. Tìm hắn, lần nữa im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn cảm giác được, nắm đấm của mình có chút không đúng. Túi đầu xem xét, trên nắm tay, vậy mà xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ, máu tươi đang chậm rãi chảy ra. Ngươi Hùng Chiến sắc mặt thay đổi. Nhục thể của hắn, thật là trải qua vô số lần rèn luyện, độ cứng có thể so với pháp bảo, liền xem như thượng phẩm pháp khí, cũng chưa chắc có thể ở trên người hắn lưu lại vết thương. Nhưng cái này Lâm Cửu vậy mà một kiếm, liền đả thương hắn. Ngươi đến cùng là ai? Hùng Chiến trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng. Ta nói, Lâm Cửu. Thanh âm của bóng đen bình tĩnh như trước bất quá, ngươi khả năng quen thuộc hơn ta một cái tên khác, Lục Cửu. Lục Cửu. Hùng Chiến con ngươi, đông nhiên co bảo. Hắn đương nhiên biết cái tên này. Bách Đoạn Sơn một trận chiến, người này lấy sức một mình, quấy phong vân, lừa giết huyết tẩm môn vô số cao thủ, thậm chí liền huyết đồ lão tổ đều hư hư thực thực chết ở trong tay hắn. Minh chủ Yến Kinh Hồng đã hạ tử lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn diệt trừ người này. Hóa ra là ngươi. Hùng Chiến trên mặt hiện ra một tia nụ cười giữ thật tốt, rất tốt. Lão tử đang lo tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Hắn hoạt động một chút cổ tay, xương cốt lần nữa phát ra ken két giòn vang. Hôm nay, lão tử liền lấy đầu của ngươi đi gặp Minh chủ. Vừa dứt tiếng, thân hình của hắn đột nhiên tăng vọt, cơ bắp điên cuồng bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một cái cao hơn 3 mét cự nhân. Những cái kia phù văn hình xăm tản mát ra chướng mắt huyết quang, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên người hắn điên cuồng quyết tán. Chết cho ta! Hùng Chiến đấm ra một quyền, trên nắm tay huyết quang ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn huyết sắc quyền lớn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng Lục Cửu đánh tới. Lục Cửu không có đón đỡ, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Muốn chạy? Hùng Chiến cười lạnh một tiếng chậm. Hắn thần niệm đã khóa chặt Lục Cửu vị trí, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn thay đổi, bởi vì hắn phát hiện chính mình thần niệm vậy mà mất linh. Không gian chung quanh chẳng biết lúc nào bị một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ, hắn thần niệm tựa như là lâm vào vũng bùn, nửa bước khó đi. Đây là trận pháp. Hùng Chiến trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, phản ứng cũng là rất nhanh. Lục Cửu thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến bất quá chậm. Vừa dứt tiếng, không gian chung quanh đột nhiên bắt đầu vặn mèo, từng đạo sắc bén phong nhận chống rông xuất hiện theo bốn phương tám hướng hướng Hùng Chiến chém tới. Điều trùng tiểu kỹ. Hùng Chiến hét lớn một tiếng, trên người huyết quang càng tăng lên, những cái kia phong nhận chạm tại trên người hắn chỉ để lại từng đạo nhàn nhạt bạch vấn. Liên điểm này uy lực cũng nghĩ tổn thương lão tử, nhưng hắn vừa dứt lời, dưới chân mặt đất đột nhiên nổ tung, từng đạo ngọn lửa màu đỏ sậm theo lòng đất phun ra ngoài, đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong. Địa hỏa sát trận. Hùng Chiến sắc mặt rốt cục thay đổi, những ngọn lửa này không phải bình thường hỏa diễm, mà là lòng đất sát khí ngưng tụ mà thành, chuyên môn khắc chế nhục thân tu sĩ. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực mong muốn ngăn cản, nhưng này chút hỏa diễm phản phất có linh tính, điên cuồng chui vào lỗ chân lông của hắn, thiêu đốt lấy huyết đục của hắn. A! Hùng Chiến phát ra một tiếng thống khổ gào thét, trên người huyết quang bắt đầu kịch liệt chấn động. Ngay tại lúc này, Lục Cửu thân ảnh xuất hiện lần nữa, lần này trường kiếm trong tay của hắn đã bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bao phủ. Kia là kiếm ý, một kiếm chém ra, kiếm quang xé rách không gian, thẳng đến Hùng Chiến cái cổ. Hùng Chiến con ngươi đông nhiên co vào, hắn có thể cảm giác được một kiếm này có thể lấy mạng của hắn. Lan đi! Hắn liều lĩnh điên cuồng thôi động linh lực trong cơ thể, huyết sắc quang mang hóa thành một đạo bình chướng ngăn khuất trước người. Và anh, kiếm quang chạm tại bình chướng bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, bình chướng ứng thanh mà nát. Nhưng Hùng Chiến cũng thừa cơ lui về sau mấy chục trượng, tránh đi một kích chí mạng. Nguy hiểm thật, hắn thở hổn hển, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện một tia e ngại. Hắn cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, nơi đó có một vết kiếm hằn sâu, máu tươi đang không ngừng tuôn ra, kém một chút chính là trái tim. Cái này Lục Cửu so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Hùng Chiến trong lòng dâng lên thoái ý, hắn biết chính mình không phải là đối thủ, tiếp tục đánh xuống chỉ có một con đường chết, rút lui. Hắn hét lớn một tiếng, quay người liền phải trốn. Nhưng vào lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh theo trên vách đá dựng đứng nhảy xuống, ngăn khuất hắn trước mặt, chính là Lạc Ly. Lạc Ly, ngươi thế nào tại cái này? Hùng Chiến sững sờ. Hùng Chiến, mệnh của ngươi ta muốn. Lạc Ly thanh âm vang lanh tấu xương, trong tay nàng trôi nảy ngọc như ý chợt bộc phát ra quang mang chói mắt, vô số đạo huyễn ảnh theo như ý bên trong tuôn ra, đem Hùng Chiến bao phủ hoàn toàn. A! Hùng Chiến phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một lát sau, tất cả bình tĩnh lại. Hùng Chiến thân thể ầm vang ngã xuống đất, hai mắt trống rỗng, đã không có sinh tức. Thân hồn của hắn bị Lạc Ly huyễn thuật hoàn toàn phá hủy. Lục Cửu nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lạc Ly thực lực so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Ngươi thế nào? Hắn vừa muốn mở miệng, Lạc Ly lại đột nhiên xoay người, cặp kia cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm hắn. Lục Cửu, ngươi gạt ta! Thanh âm của nàng mang theo một chút tức giận. Ngươi căn bản không có ý định dựa theo kế hoạch của ta đến. Lục Cửu nhíu mày, ta lúc nào thời điểm nói qua muốn dựa theo kế hoạch của ngươi đến? Ngươi Lạc Ly chán nản. Nàng vốn cho rằng Lục Cửu sẽ dựa theo nàng cung cấp tình báo tại dự định địa điểm phục kích Hùng Chiến, đến lúc đó nàng lại thừa cơ cho Lục Cửu hạ độc, mọi thứ đều sẽ dựa theo tư đồ không kế hoạch tiến hành. Nhưng nàng không nghĩ tới Lục Cửu căn bản không theo lẽ thường ra bài, hắn trực tiếp tại nhất tuyến tiên bố trí xuống trận pháp, đánh Hùng Chiến một cái trở tay không kịp, mà nàng cũng chỉ có thể tạm thời cải biến kế hoạch, tự mình độc thủ đánh chết Hùng Chiến. Hiện tại nàng không chỉ có không thể cho Lục Cửu hạ độc, ngược lại còn bại lộ thực lực của mình. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lạc Ly cắn răng hỏi. Ta muốn làm gì? Lục Cửu cười, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi đến cùng là ai phái tới. Hiện tại ta đã biết. Ánh mắt của hắn biến sắc bén. Tư đồ không, đúng không? Lạc Ly sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Chương 102, Lục Cửu đứng tại phía trước cửa sổ, 1, chương 102, Lục Cửu đứng tại phía trước cửa sổ, 1, Lục Cửu đứng tại phía trước cửa sổ, cầm trong tay đống kia ngọc giản bột phấn, trong đầu phi tốc sửa sang lấy tất cả manh mối. Yến Kinh Hồng mời tới quá trực tiếp, đi thẳng đến, giống như là một cái sáng loáng cả bẫy, liền chờ hắn tới nhảy vào. Đây là Dương Nhu. Không đi, liền vĩnh viễn bị động, chỉ có thể núp trong bóng tối, chờ lấy Yến Kinh Hồng chậm rãi thu lưới. Đi, khả năng gãi đúng chỗ ngứa, tại vạn quỷ quật loại kia đường cùng, một khi bị vây, liền chạy trốn chỗ trống đều không có. Lục Cửu suy tư một lát, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Nếu là âm mưu, vậy cũng chỉ có thể dùng âm mưu đến phá. Hắn muốn đi vạn quỷ quật, nhưng không thể theo Yến Kinh Hồng tiết tấu đi. Đầu tiên, hắn phải đem vạn quỷ quật nội tình thăm dò rõ ràng. Địa hình, cơ quan, lịch sử, thậm chí bên trong có hay không người của thế lực khác, đều muốn hiểu đến rõ rõ ràng ràng. Tiếp theo, hắn muốn để Yến Kinh Hồng đoán không được lai lịch của hắn, không thể để cho đối phương biết hắn đến cùng nắm giữ nhiều ít tình báo, chuẩn bị gì át chủ bài. Cuối cùng, hắn muốn cho chính mình lưu đủ đường lui. Vạn nhất thật xảy ra ngoài ý muốn, ít ra có thể toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, Lục Cửu từ trong ngực lấy ra quỷ ảnh phù, thần niệm thăm dò vào. Ô nha, chủ thượng, tra một chút Thiên Xu thành chợ đen, ta cần tìm một cái chuyên môn đầu cơ trục lợi tình báo tổ chức. Chủ thượng nói là Bách Hiểu Lâu. Ô nha trong thanh âm mang theo một chút do dự. Bách Hiểu Lâu là? Bách Hiểu Lâu là bắc vực lớn nhất tình báo giao dịch tổ chức, mặt ngoài là bình thường quán rượu, trên thực tế thế lực sau lưng cực kỳ phức tạp. Bọn hắn không thuộc về bất kỳ bên nào, ai đưa tiền liền cho người đó làm việc. Rất tốt. Lục Cửu gật đầu, cho ta một cái có thể tiếp xúc đến Bách Hiểu Lâu nhân vật trọng yếu con đường. Thuộc hạ minh bạch. Thần niệm cắt ra. Lục Cửu thu hồi quỷ ảnh phù, quay người đến giữa nơi hẻo lánh, bắt đầu chỉnh lý trong túi chứa vật trận pháp vật liệu. Đã muốn đi Bách Hiểu Lâu nói chuyện làm ăn, dù sao cũng phải lấy ra chút ra dáng thẻ đánh bạc. Hắn theo trong túi chứa vật lấy ra một chồng trận đồ, đều là hắn tại Bách Đoạn Sơn cùng Dược Linh Sơn cốc lúc, căn cứ địa hình tạm thời thiết kế công trận, sát trận. Những này trận đồ mặc dù chưa nói tới kinh thế hai tục, nhưng thắng ở thực dụng, hơn nữa đều là hắn tự tay cải tiến qua phiên bản, trên thị trường tuyệt đối tìm không thấy phần thứ hai. Lục Cửu chọn lấy một chương đối lập đơn giản khốn trận bản thiết kế, lại tại phía trên đã làm một ít điều chỉnh, đem một vài mấu chốt tiết điểm cố ý mơ hồ hóa xử lý. Cứ như vậy, cầm tới đồ người mặc dù có thể xem hiểu, nhưng mong muốn hoàn toàn phục khắc, gần như không có khả năng. Làm xong đây hết thảy, Lục Cửu thay đổi một thân trường bào màu xám, đeo lên thiên huyễn mặt nạ, đem dung mạo biến thành một cái tướng mạo thường thường trung niên tán tu bộ dáng. Hắn đẩy cửa phòng ra, đi ra khách sạn. Sắp trời đã tối, Thiên Xu thành trên đường phố vẫn như cũ náo nhiệt. Các loại tiếng giao hàng, gào to âm thanh, các tu sĩ có kẻ mặc cả thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành náo động khắp nơi. Lục Cửu theo Ô Nha cung cấp địa chỉ, một đường hướng thành tây đi đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đi vào một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ trước. Trong hẻm nhỏ không có đèn đuốc, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua ngõ nhỏ hai bên mái hiên, bỏ ra pha tạp quang ảnh. Lục Cửu đi vào hẻm nhỏ, tiếng bước chân tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Đi đến ngõ nhỏ chỗ sâu, trước mắt xuất hiện một tòa nhìn cực kỳ bình thường ba tầng quán rượu. Quán rượu không có chiêu bài, cổng cũng không có hoa kế, chỉ có một chiếc mờ nhạt đèn lồng, tại trong gió đêm nhẹ nhàng lay động. Lục Cửu đẩy cửa ra, đi vào. Bên trong tiểu lâu, ngoài ý liệu rộng rãi sáng tỏ. Lầu một trong đại đường ngồi top 5 top 3 tu sĩ, đều đang thấp giọng trò chuyện, bầu không khí cũng là hài hòa. Lục Cửu đi đến trước quầy, đối với sau quầy hoa kế nói rằng, ta muốn gặp các ngươi lâu chủ. Hoa kế ngẩng đầu, đánh giá Lục Cửu một cái, nói mà không có biểu cảm gì, lâu chủ không phải là cái gì người đều có thể gặp. Kia muốn làm sao khả năng thấy? Lục Cửu hỏi. Xuất ra đầy đủ thành ý. Hoa kế vươn tay, trước giao một vạn thượng phẩm linh thạch lễ gặp mặt. Lục Cửu từ trong ngực lấy ra một cái túi lượng đồ, ném ở trên quầy. Hoa kế tiếp nhận, thần niệm đảo qua, sắc mặt hơi đổi một chút. Trong túi chứa vật, không chỉ có một vạn thượng phẩm linh thạch, còn có một trường trồng chất chỉnh tề trận đồ. Hoa kế mở ra trận đồ, chỉ nhìn một cái, con ngươi liền đống nhiên co vào. Khách nhân chờ một chút. Hoa kế quay người, bước nhanh đi vào hậu đường. Không bao lâu, một người mặc thanh sam, mắt trái mang theo màu đen bịt mắt lão giả, từ sau đường đi ra. Lão giả trên mặt che kín nếp nhăn, mắt phải lại sáng ngời đáng sợ, đảo qua Lục Cửu lúc, tựa như là muốn đem hắn xem thấu như thế. Vị đạo hữu này, lão hủ Bách Hiểu Lâu lâu chủ, tên một chữ mắt chữ. Lão giả chắp tay, thanh âm khàn khàn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lý Cửu. Lục Cửu lạnh nhạt nói. Lý đạo hữu. Nhãn lâu chủ cười cười, xin mời đi theo ta. Hắn quay người, mang theo Lục Cửu lên lầu 3. Lầu 3 là một gian lịch sự tao nhã thư phòng, treo trên tường mấy tấm tranh sơn thủy, trên giá sách bày đầy các loại điển tịch. Trên bàn sách, bày biện một cái ngọc thạch khay trà, phía trên đặt vào một bộ tinh xảo đồ uống trà. Mời ngồi. Nhãn lâu chủ dùng tay làm dấu mời. Lục Cửu ngồi xuống, cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng, ta muốn vạn quỷ quật tất cả tư liệu. Bản đồ địa hình, lịch sử ghi chép, bên trong mức độ nguy hiểm, cùng Yến Kinh Hồng phải chăng đi qua nơi đó. Nhãn lâu chủ lông mày trao lại một chút, cười nói, Lý đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Bất quá, những tài liệu này không phải tiện nghi. Ra giá. Lục Cửu nói, 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Nhãn lâu chủ rối ra năm ngón tay, hoặc là, Lý đạo hữu có thể dùng tấm trận đồ này, lại thêm 10 cái cùng loại phẩm chất trận đồ, xem như trao đổi. Lục Cửu trầm mặc một lát, từ trong ngực lại lấy ra một chồng trận đồ, đặt lên bàn. Nơi này có 15 tấm. Hắn nói, thêm ra 5 tấm, xem như tiền đặt cọc. Về sau nếu như còn cần cái khác tình báo, ưu tiên cung ứng cho ta. Nhãn lâu chủ cầm lấy trận đồ, từng chương lật xem, trong mắt kinh ngạc càng ngày càng đậm. Những này trận đồ, mỗi một chương đều là tinh phẩm, có là cải tiến bản công trận, có là công phòng nhất thể hợp lại trận, thậm chí còn có mấy chương là hắn chưa từng thấy qua hoàn toàn mới thiết kế. Lý đạo hữu quả nhiên là cao nhân. Nhãn lâu chủ trịnh trọng đem trận đồ thu hồi, cuộc mua bán này lão hủ làm. Hắn theo trên giá sách gỡ xuống một cái hộp gỗ, mở ra, bên trong là một cái ngọc giản cùng một quyển địa đồ băng gia thú. Mai ngọc giản này bên trong ghi chép vạn quỷ quật tất cả lịch sử tư liệu, bao quát lai lịch của nó, đã từng phát sinh qua sự tình, cũng đã biết nguy hiểm. Nhãn lâu chủ đem ngọc giản đưa cho Lục Cửu, về phần địa đồ, là lão hủ bỏ ra thời gian 3 năm, phái người một chút xíu dò xét đi ra. Mặc dù không dám nói 100% chuẩn xác, nhưng ít ra có 80% có thể tin. Lục Cửu tiếp nhận ngọc giản cùng địa đồ, thần niệm thăm dò vào ngọc giản. Đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Vạn Quỷ Quật, nguyên danh Cửu Vũ Tông là thời kỳ thượng của một cái chuyên tu thi đạo tông môn di chỉ. Cửu Vũ Tông tại vạn năm trước cực kỳ cường thịnh, tông chủ càng là độ kiếp kỳ thi vương, dưới trướng có hàng vạn luyện thi đại quân. Nhưng ở một trận cùng Thiên Ma Tông đại chiến bên trong, Cửu Vũ Tông bị diệt, tông chủ thi vương cũng bị phong ấn tại sâu trong lòng đất. Từ đó về sau, Cửu Vũ Tông di chỉ dần dần biến thành một mảnh tử địa, bên trong tràn ngập vô số oán hồn lệ quỷ, còn có Cửu Vũ Tông lưu lại cơ quan cả bẫy. Lịch đại đến nay, vô số tu sĩ ý đồ dò xét Vạn Quỷ Quật, tìm kiếm Cửu Vũ Tông lưu lại bảo tàng, nhưng còn sống đi ra, chưa tới một thành. Chương 102, Lục Cửu đứng tại phía trước cửa sổ, 2, chương 102, Lục Cửu đứng tại phía trước cửa sổ, 2, 3 năm trước đây, Tiễn Kinh Hồng tự mình dẫn đội, xuất linh ám nha tinh huệ, tiến vào Vạn Quỷ Quật dò xét. Một lần kia, bọn hắn xâm nhập tới Vạn Quỷ Quật tầng thứ 3, nhưng tao ngộ một đầu hư hư thực thực thi vương kinh khủng tồn tại, tổn thất nặng nề. Tiễn Kinh Hồng bản nhân cũng bị trọng thương, bị ép rút lui. Từ đó về sau, Vạn Quỷ Quật liền bị liệt là Bắc vực Tam đại đường cùng một trong, không còn có người dám tùy tiện đặt chân. Lục Cửu xem hết tư liệu, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Tiễn Kinh Hồng 3 năm trước đây tại Vạn Quỷ Quật thụ thương. Hắn hỏi, "Là?" Nhãn Lâu chủ gật đầu, hơn nữa bị thương không nhẹ. Nghe nói hắn lúc ấy kém chút chết ở bên trong, là Thanh Diện hộ pháp Tư Đồ Không Liều chết cứu hắn đi ra. Lục Cửu chân mày cau lại. Cái này nói thông được. Tiễn Kinh Hồng thần hồn vì sao lại bị hao tổn, không chỉ là bởi vì Mộ Thiên Thương một kích kia, càng có thể là bởi vì 3 năm trước đây tại Vạn Quỷ Quật lưu lại ám thương. Mộ Thiên Thương một kích kia, chỉ là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Còn có một việc. Nhãn Lâu chủ bỗng nhiên nói rằng, gần nhất có nghe đồn, Vạn Quỷ Quật chỗ sâu dường như có động tĩnh. Có người nói, đầu kia thi vương phong ấn, có thể muốn buông lỏng. Lục Cửu con ngươi có hơi co lại. Chuyện khi nào? Ngay tại nửa tháng trước. Nhãn Lâu chủ thanh âm trầm thấp xuống, có mấy cái không sợ chết tán tu, len lén lẻn vào Vạn Quỷ Quật muốn chạm tìm vận may. Kết quả đi không bao xa, liền gặp một đám chưa từng thấy qua oan hồn. Những cái kia oan hồn, không chỉ có số lượng khổng lồ, hơn nữa mỗi một cái đều có kim đan kỳ thực lực. Bọn hắn tất cả đều chết. Không có. Nhãn Lâu chủ lắc đầu, có một người còn sống trốn thoát. Nhưng hắn đã điên rồi, chỉ có thể càng không ngừng lặp lại một câu. Nó tỉnh. Lục Cửu trầm mặc. Chuyện so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tiễn Kinh Hồng hẹn hắn đi Vạn Quỷ Quật, chỉ sợ không chỉ là muốn bố trí mai phục giết hắn, càng có thể là muốn lợi dụng hắn đi dò xét thi vương phong ấn tình huống. Đa tạ Nhãn Lâu chủ. Lục Cửu đứng người lên, đem ngọc giản cùng địa đồ cất kỹ, những tin tình báo này rất hữu dụng. Lý đạo hưu khách khí. Nhãn Lâu chủ cũng đứng lên, về sau nếu như còn cần cái gì tình báo, cứ tới tìm lão hủ. Lục Cửu nhẹ gật đầu, quay người đi ra thư phòng. Đi ra bách hiểu lâu, Lục Cửu tại trong hẻm nhỏ đứng đó một lúc lâu, không có lập tức rời đi, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Ánh trăng như nước, tinh quang ảm đạm. Hắn hít sâu một hơi, đem trong đầu phân loạn suy nghĩ một chút xíu làm rõ. Hiện tại, trong tay hắn bài đã đầy đủ nhiều. Vạn Quỷ Quật bản đồ địa hình, lịch sử tư liệu, Tiễn Kinh Hồng quá khứ kinh nghiệm, thi vương phong ấn dị động. Những tin tức này đủ để cho hắn tại Vạn Quỷ Quật bên trong chiếm cứ tiên cơ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn còn cần một cái bảo hiểm. Lục Cửu từ trong ngực lấy ra viên kia ánh mắt tinh thạch, thần niệm thăm dò vào. Quả nhiên, bên trong có chỉ lệnh mới. Dược sư Dung khí trưởng thành rất thuận lợi. Bước kế tiếp, chúng ta cần ngươi phối hợp hắn, dẫn đạo hắn thôn vệ quỷ vương từ một cái bên ngoài đường khẩu, chế tạo nội loạn giả tượng. Dạng này mới có thể để cho quỷ vương không rảnh bận tâm hành động của các ngươi. Lục Cửu xem hết, nhếch miệng lên một vệ cười lạnh. Vạn Súc Thần Giáo đây là muốn tăng tốc tiết tấu. Đã như vậy, vậy hắn liền phối hợp một chút. Hắn lập tức từ trong ngực lấy ra quỷ ảnh phù, thần niệm thăm dò vào. Ô nha, chủ thượng, đưa tin cho quỷ vương, liền nói Vạn Súc Thần Giáo muốn đối bên ngoài đường khẩu độc thủ. Nhưng nàng phối hợp diễn một màn cho hay. Cố ý nhường cái kia đường khẩu bại lộ sơ hở, dẫn xà xuất động. Thuộc hạ minh bạch. Thần niệm cắt ra. Lục Cửu thu hồi quỷ ảnh phù, quay người đi ra hẻm nhỏ. Hắn vừa đi ra cửa ngõ, sau lưng đống nhiên chuyển tới một thanh âm giàn mua. Lý đạo hữu, xin dừng bước. Lục Cửu bước chân dừng lại, xoay người. Chỉ thấy Nhãn Lâu chủ chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa ngõ, cái kia độc nhãn ở dưới ánh trăng lóe ra quỷ dị quan mang. Nhãn Lâu chủ còn có việc. Lục Cửu hỏi. Lão hủ có một cuộc mua bán lớn, muốn làm mặt cùng đạo hữu nói chuyện. Nhãn Lâu chủ cười cười, không biết đạo hữu, nhưng có hứng thú. Lục Cửu chân mày hơi nhíu lại. Lao ra hỏa này có vấn đề. Bọn hắn vừa rồi tại trong thư phòng rõ ràng đã nói xong rồi, vì cái gì hiện tại lại đuổi theo ra đến? Hơn nữa, thời gian này điểm, địa điểm này đều quá tận lử. Lục Cửu mặt ngoài ung dung thản nhiên, lạnh nhạt nói, cái gì mua bán? Liên quan tới Vạn Quỷ Quật. Nhãn Lâu chủ thấp giọng, lão hủ trong tay còn có một cái bí mật, liên quan tới thi vương phong ấn bí mật. Bí mật này, đối lý đạo hữu mà nói, tuyệt đối hữu dụng. Lục Cửu nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, ngươi muốn cái gì? Lão hủ mong muốn lý đạo hữu trong tay tất cả liên quan tới trận pháp tư liệu. Nhãn Lâu chủ cười cười, bao quát những cái kia cải tiến bản công trận, sát trận, cùng Lý đạo hữu chính mình thiết kế hoàn toàn mới trận pháp. Lục Cửu trầm mặc một lát, đống nhiên cười. Nhãn Lâu chủ, ngươi đang thử thăm dò ta? Thăm dò? Nhãn Lâu chủ lắc đầu, lão hủ bất quá là người làm ăn, chỉ là muốn làm một khoản có lời mua bán mà thôi. Vậy sao? Lục Cửu nụ cười biến băng lãnh lên, kia Nhãn Lâu chủ nhưng biết, phương viên trăm trượng bên trong đã bị ta bày ra trận pháp. Nhãn Lâu chủ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hắn thần niệm phi tốc đảo qua trung quanh, quả nhiên, tại hẻm nhỏ bốn phía, chẳng biết lúc nào đã bị một đạo vô hình trận pháp bao phủ. Ngươi chừng nào thì ngay tại ta đi ra Bách Hiểu lâu thời điểm. Lục Cửu lạnh nhạt nói, ta đã cảm thấy, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy thả ta đi. Cho nên, ta lưu lại một tay. Nhãn lâu chủ cái trán, toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lý đạo hữu hiểu lầm, lão hủ thật chỉ là muốn làm mua bán mua bán. Lục Cửu cười lạnh một tiếng, kia nhãn lâu chủ không ngại nói cho ta, sau lưng ngươi người, đến cùng là ai? Tiễn Kinh Hồng, vẫn là Vạn Súc thần giáo. Nhãn lâu chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong hẻm nhỏ, Lục Cửu cùng nhãn lâu chủ giằng co. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa ngõ, đem hai người cái bóng kéo đến rất dài. Nhãn lâu chủ độc nhãn nhìn chằm chằm Lục Cửu, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Kinh ngạc, cảnh giác, còn có một tia thoải mái. Lý đạo hữu quả nhiên lợi hại. Nhãn lâu chủ thở dài, lão hủ đúng là nhận ủy thác của người, đến sò xét đạo hữu. Ai? Lục Cửu thanh âm băng lãnh. Ám nha, thanh diện hộ pháp, Tư Đồ Không. Nhãn lâu chủ không có dấu giếm. Lục Cửu chân mày cau lại. Tư Đồ Không? Lại là cái tên này. Lạc Ly phía sau là Tư Đồ Không, hiện tại liền Bách Hiểu lâu lâu chủ cũng là Tư Đồ Không người. Cái này thanh diện hộ pháp, đến cùng tại Bắc vực bệnh bao lớn một tấm lưới. Hắn muốn cái gì? Lục Cửu hỏi. Hắn muốn biết, Lý đạo hữu trong tay, đến cùng nắm giữ nhiều ít liên quan tới Vạn Quỷ Quật tình báo. Nhãn lâu chủ cười khổ nói, Tư Đồ đại nhân nói, nếu như Lý đạo hữu thật dự định đi Vạn Quỷ Quật, vậy hắn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị? Lục Cửu cười lạnh, chuẩn bị giết thế nào ta? Không. Nhãn lâu chủ lắc đầu, chuẩn bị thế nào bảo trụ Lý đạo hữu mệnh? Lục Cửu sững sờ. Bảo vệ hắn mệnh? Lời này có ý tứ gì? Tư Đồ đại nhân nói, Vạn Quỷ Quật bên trong đầu kia thì bừng, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn đáng sợ. Nhãn lâu chủ thanh âm biến ngưng trọng lên, 3 năm trước đây trận chiến kia, Minh chủ mang theo 30 tên nguyên anh tu sĩ đi vào, còn sống đi ra, chỉ có 5 cái. Mà 5 người kia đều không ngoại lệ, đều điên rồi. Chỉ có Minh chủ cùng Tư Đồ đại nhân miễn cưỡng bảo vệ thần trí. Nhưng một cái giá lớn, là Minh chủ thần hồn thụ trọng thương, Tư Đồ đại nhân cũng bởi vì này lưu lại ám thương. Lục Cửu trong lòng khẽ động. Khó trách Tiễn Kinh Hồng thần hồn sẽ như thế yếu ớt, thì ra tại 3 năm trước đây liền đã chôn xuống mầm tai họa. Cho nên, Tư Đồ không để ngươi đến sò xét ta, là muốn xác nhận ta có hay không năng lực theo Vạn Quỷ Quật còn sống đi ra. Không chỉ có như thế, Nhãn lâu chủ lắc đầu, Tư Đồ đại nhân còn muốn biết, Lý đạo hữu có nguyện ý hay không cùng hắn hợp tác. Chương 102, Lục Cửu đứng tại phía trước cửa sổ, 3, chương 102, Lục Cửu đứng tại phía trước cửa sổ, 3, hợp tác. Lục Cửu nhíu mày, hắn muốn phản bội Yến Kinh Hồng. Không phải phản bội. Nhãn lâu chủ cải chính, là tự vệ. Lục Cửu trầm mặc. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Tư Đồ không, cái này thanh diện hộ pháp, chỉ sợ sớm đã nhận ra Yến Kinh Hồng phía sau Vạn Súc thần giáo. Mà hắn hiện tại làm tất cả, không phải là vì giúp Yến Kinh Hồng diện trừ chính mình, mà là muốn mượn tay mình đánh vỡ Vạn Súc thần giáo bố cục. Có ý tứ. Lục Cửu tự lẩm bẩm. Lý đạo hữu, lão hủ biết người không tin. Nhãn lâu chủ từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, trong này là Tư Đồ đại nhân nhường lão hủ chuyển giao đưa cho ngươi. Hắn nói, sau khi xem xong, ngươi liền sẽ rõ ràng thành ý của hắn. Lục Cửu tiếp nhận ngọc giản, thần niệm thăm dò vào. Sau một khắc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Trong ngọc giản ghi chép một phần cực kỳ kỹ càng tình báo liên quan tới Vạn Súc thần giáo tại Bắc vực bố cục. Dựa bất nhiên thân phận, Sơn Dương Hồ Tử dung khí bồi dưỡng quá trình, Vạn Súc thần giáo tại Ám Nha cao tầng nằm vùng nội ứng danh sách, thậm chí liền cái kia đầm lầy chỗ sâu người thần bí đều có đơn giản miêu tả. Những tin tình báo này, mỗi một đầu đều là chí mạng. Nếu như phần này ngọc giản rơi xuống Yến Kinh Hồng trong tay, Tư Đồ không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tại sao phải cho ta cái này? Lục Cửu nhìn chằm chằm Nhãn lâu chủ. Bởi vì Tư Đồ đại nhân biết, Lý đạo hữu cùng Vạn Súc thần giáo cũng là địch nhân. Nhãn lâu chủ thở dài, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tư Đồ đại nhân hy vọng có thể cùng Lý đạo hữu liên thủ, cùng một chỗ đối phó Vạn Súc thần giáo. Lục Cửu trầm mặc hồi lâu. Hắn đông nhiên cười. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Hắn đem ngọc giản thu hồi, nhìn về phía Nhãn lâu chủ. Nói cho Tư Đồ không, ta tiếp nhận hắn thành ý. Nhưng hợp tác điều kiện tiên quyết là, hắn trước tiên cần phải chứng minh chính mình không phải Vạn Súc thần giáo người. Như thế nào chứng minh? Nhãn lâu chủ hỏi. Rất đơn giản. Lục Cửu trong mắt lóe lên một tia lanh ý, sau 3 ngày, Vạn Quỷ Quật nhường hắn tự mình đến, ở ngay trước mặt ta, giết một cái Vạn Súc thần giáo người. Nhãn lâu chủ sắc mặt biến đổi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Lão hủ sẽ đem Lý đạo hữu lời nói chuyển cáo Tư Đồ đại nhân. Ân. Lục Cửu quay người, đi ra hẻm nhỏ. Hắn đi vài bước, đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, "Đúng rồi, nói cho Tư Đồ không, nếu như hắn dám chơi ta, ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Vừa dứt tiếng, hẻm nhỏ bốn phía trận pháp ầm vang tán đi. Nhãn lâu chủ đứng tại chỗ, nhìn xem Lục Cửu bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, thật lâu im lặng. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. Cái này Lý Cửu, không đơn giản. Trở lại khách sạn, Lục Cửu đóng cửa phòng, bố trí xuống cách âm cấm chế. Hắn ngồi bên giường, đem viên kia ngọc giản một lần nữa lấy ra, cẩn thận nghiên cứu bên trong tình báo. Tư Đồ không cung cấp tin tức, xác thực rất có giá trị. Đặc biệt là liên quan tới Sơn Dương Hồ Tử dung khí bộ phận, bên trong ghi chép cặn kẽ Vạn Súc thần giáo là như thế nào từng bước một, đem một cái bình thường ma tu bồi dưỡng thành có thể thôn phệ tông môn quái vật. Thì ra là thế. Lục Cửu tự lẩm bẩm. Cái gọi là dung khí trên bản chất là một loại cơ thể sống thủ pháp luyện khí. Vạn Súc thần giáo thông qua bí pháp nào đó, đem lại lượng thần hồn mạnh mẽ, cưỡng ép nhét vào một cái tu sĩ thể nội, nhường thân thể của hắn trở thành chứa đựng thần hồn dung khí. Theo thôn phệ thần hồn càng ngày càng nhiều, dung khí thực lực cũng biết càng ngày càng mạnh, cuối cùng thậm chí có thể đạt tới hóa thần, thậm chí độ kiếp cảnh giới. Nhưng một cái giá lớn là dung khí bản thân ý thức sẽ bị những cái kia thần hồn mảnh vỡ một chút xíu ăn mòn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, trở thành một cái chỉ biết là thôn phệ quái vật. Mà cái quái vật này chính là Vạn Súc Thần Giáo chuẩn bị dùng để trở ma chủ giáng lâm thể xác. Thật ác độc thủ đoạn. Lục Cửu cười lạnh một tiếng, hắn đem ngọc giản thu hồi, từ trong ngực lấy ra quỷ ảnh phù. Ô nha, chủ thượng, tra một chút, gần nhất Bắc Vực có hay không cái nào ma đạo tông môn đột nhiên biến mất hoặc là bị diệt môn tin tức? Có. Ô nha trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Ngay tại 3 ngày trước, Bắc Vực xếp hạng thứ 7 ma đạo tông môn Huyết Sát Tông trong vòng một đêm bị người nổ tận gốc. Trong tông hơn 300 tên đệ tử không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều thần hồn câu diệt. Lục Cửu chân mày cau lại. Huyết Sát Tông, cái tên này hắn tại Tư Đồ Không Tình Báo bên trong gặp qua. Kia là Sơn Dương Hồ Tử thôn vệ mục tiêu thứ nhất. Tra được hung thủ sao? Lục Cửu hỏi. Không có. Hiện trường không có để lại bất kỳ manh mối, ngay cả thi thể đều không có. Ô nha dừng một chút, bất quá có nghe đồn nói hung thủ là một cái mang theo đầu dê mặt nạ người. Lục Cửu ánh mắt lạnh xuống. Quả nhiên, Vạn Súc Thần Giáo kế hoạch đã bắt đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm, Lục Cửu trầm giọng nói, một khi có mới ma đạo tông môn bị tập kích, lập tức hướng ta báo cáo. Là. Thần niệm cắt ra, Lục Cửu tựa ở bên giường, nhắm mắt lại. Trong đầu, một cái kế hoạch to gan ngay tại thành hình. Đã Vạn Súc Thần Giáo muốn chơi, vậy hắn liền bồi bọn hắn chơi tới cùng. Bất quá ở trước đó, hắn trước tiên cần phải giải quyết phiền toái trước mắt, Vạn Quỷ Quật. Sáng sớm hôm sau, Lục Cửu sớm rời giường, đơn giản rửa mặt về sau, liền ra cửa. Hắn mục tiêu của hôm nay là Thiên Xu Thành chợ đen. Căn cứ Ô Nha cung cấp tình báo, chợ đen bên trong có một cái chuyên môn bán ra cấm kỵ vật phẩm địa phương, gọi chợ quỷ. Nơi đó cái gì đều bán, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ hồn phách đều có thể lấy tới. Lục Cửu muốn đi chợ quỷ, mua một kiện đồ vật có thể khắc chế thi khí pháp bảo. Vạn Quỷ Quật bên trong tràn ngập vô số oán hồn lệ quỷ, còn có con kia độ kiếp kỳ thi vương. Nếu như không có khắc chế thi khí thủ đoạn, đi vào chính là muốn chết. Chợ đen ở vào Thiên Xu Thành dưới mặt đất, nhập khẩu giấu ở thành đông một tòa vứt bỏ trong động mỏ. Lục Cửu theo Ô Nha cung cấp lộ tuyến, một đường đi vào quặng mỏ trước. Miệng quáng đứng thẳng một khối cũ nát tấm bảng gỗ, phía trên dùng siêu siêu mẹo mẹo chữ viết lấy, người rảnh rỗi miễn tiến. Lục Cửu không do dự, đi thẳng vào. Hầm mỏ nội bộ, tĩnh mịch hắc ám, chỉ có lẻ tẻ mấy ngọn linh thạch đèn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Lục Cửu đi ước chừng trăm bước, trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Một cái to lớn không gian dưới đất xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong không gian, xây dựng từng dãy đơn sơ quầy hàng bên trên bày đầy các loại vật ly kỳ cổ quái. Có đức gây pháp bảo tàn tiến, có không biết tên xương thú, thậm chí còn có một ít thoạt nhìn như là nhân loại khí quan đồ vật, ngâm mình ở linh dịch bình bên trong. Trong không khí tràn ngập một cỗ huyết tinh cùng mùi hôi hỗn hợp hương vị, để cho người ta buồn nôn. Lục Cửu nhíu nhíu mày, xâm nhập chợ đen. Hắn một đường đi một đường nhìn, rốt cục tại một cái góc hẻo lánh, tìm tới trong truyền thuyết chợ quỷ. Chợ quỷ quầy hàng, cùng cái khác địa phương khác biệt. Nơi này không có chủ quán, chỉ có một cái to lớn màu đen màn che, đem toàn bộ quầy hàng bao phủ. Màn che bên trên, dùng huyết sắc phù văn viết vài cái chữ to, chợ quỷ, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Lục Cửu đi đến màn che trước, nhẹ nhàng bén ra một góc. Bên trong là một cái không gian thu hẹp, bốn phía trên vách tường treo đầy các loại pháp bảo, đan dược, phù lục. Mỗi một kiện đồ vật bên trên đều dán một chương màu trắng nhãn hiệu, viết giá cả. Lục Cửu ánh mắt tại những vật phẩm này bên trên đảo qua, cuối cùng rơi vào góc tường một cái hộp gỗ. Hộp gỗ không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân đen nhánh, tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Trên cái hộp nhãn hiệu viết: Trấn Thi Đinh, 3 cây, 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Lục Cửu đi qua, cầm lấy hộp gỗ, mở ra. Bên trong chỉnh tề trưng bày 3 cây màu đen đinh sắt, mỗi một cây đều có ngón út phẩm chất, đinh trên thân khắc rõ lít nha lít nhít phù văn. Chương 102, Lục Cửu đứng tại phía trước cửa sổ, 4, chương 102, Lục Cửu đứng tại phía trước cửa sổ, 4, đồ tốt. Lục Cửu tự lẩm bẩm. Trấn Thi Đinh, chuyên môn khắc chế thi loại tu sĩ pháp bảo. Chỉ cần đinh nhập thi thể yếu hại, liền có thể phong bế hành động của nó năng lực, thậm chí hoàn toàn phá hủy thần hồn của nó. Mặc dù chỉ có 3 cây, nhưng đối phó với đầu kia thi vương cũng đủ rồi. Lục Cửu đang muốn trả tiền, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một âm lãnh thanh âm. Vị đạo hữu này, thứ này ta cũng coi trọng. Lục Cửu xoay người, nói chuyện chính là người cao gầy, người mặc trường bào màu đen, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, một đôi mắt hám sâu tại trong hốc mắt hiện ra lục sắc u quang. Tu sĩ, hơn nữa tu vi không thấp, nguyên anh sơ kỳ. Coi trọng. Lục Cửu lạnh nhạt nói, có thể ta đã cầm ở trong tay thì tính sao? Người cao gầy cười lạnh một tiếng, trợ quỷ quy củ, người trả giá cao được. Đạo hữu đã cầm, vậy thì ra cái giá để cho ta cũng nghe một chút. Lục Cửu không nói gì, chỉ là đem hộp gỗ thả lại chỗ cũ, xoay người rời đi. Người cao gầy sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Cửu sẽ như vậy dứt khoát. Đạo hữu đây là ý gì? Hắn ngăn lại Lục Cửu đừng đi. Không có ý gì. Lục Cửu ngẩng đầu, nhìn xem hắn đã ngươi mong muốn, vậy thì cho ngươi. Người cao gầy chân mày cau lại. Gia hỏa này có vấn đề. Người bình thường bị người đoạt đồ vật, coi như không tức giận, cũng không đến nỗi thông khoái như vậy từ bỏ. Trừ phi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, biến sắc. Ngươi ở đằng kia trên cái hộp, động tay động chân. Lục Cửu cười. Ngươi đoán. Vừa dứt tiếng, thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Người cao gầy kinh hãi, vội vàng thôi động thần niệm, mong muốn khóa chặt Lục Cửu vị trí. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn biến trắng bệnh, bởi vì hắn phát hiện chính mình thần niệm lại bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao chế trụ. Đây là trận pháp. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia hộp gỗ. Hộp gỗ vẫn như cũ lặng lặng đặt ở góc tường, nhưng hộp chung quanh chẳng biết lúc nào đã bị một đạo vô hình trận pháp bao phủ. Nguy rồi. Người cao gầy mong muốn lui lại, nhưng đã chậm. Trận pháp khởi động, từng đạo lôi quang theo trong hộp bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem hắn cả người nuốt hết. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại chợ quỷ bên trong quân quẩn. Một lát sau, tất cả bình tĩnh lại. Người cao gầy ngã xuống đất, toàn thân cháy đen, hấp hối. Lục Cửu theo trong bóng tối đi ra, nhìn hắn một cái, lắc đầu. Thật sự cho rằng ta là dễ ức hiếp. Hắn đi đến hộp gỗ trước, đem hộp một lần nữa cầm lấy, theo trong túi trữ vật lấy ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch, đặt ở quầy hàng bên trên. Sau đó, đầu hắn cũng không trở về đi ra chợ quỷ. Sau lưng, cái kia người cao gầy dãy rủa lấy đứng lên, trong mắt tràn đầy hoảng động. Ngươi chờ đó cho ta, nhưng lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, đan điền của mình bên trong, chẳng biết lúc nào, bị một đạo vô hình trận pháp xiển xích gắt gao cuốn lấy. Chỉ cần hắn dám sử dụng linh lực, trận pháp liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, đem hắn đan điền hoàn toàn phá hủy. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Người cao gầy cái trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình vừa rồi trêu chọc một cái, tuyệt đối không nên trêu chọc người. Đi ra chợ đen, Lục Cửu không có lập tức trở về khách sạn, mà là tại trong thành dạo qua một vòng. Hắn muốn xác nhận có người theo dõi mình hay không. Chuyển ước chừng nửa canh giờ, xác nhận sau lưng không người về sau, Lục Cửu mới trở lại khách sạn. Đóng cửa phòng, hắn đem cái kia một gỗ mở ra, lấy ra 3 cây trấn thi đinh, cẩn thận chu đáo. Cái này 3 cây cái đinh, mỗi một cây đều là dùng cực kỳ hiếm thấy hàn thiết chế tạo, đinh trên người phù văn càng là xuất từ một vị nào đó độ kiếp kỳ phù sư chi thủ. Mặc dù niên đại xa xưa, nhưng uy lực vẫn như cũ không giảm. Có cái này, đối phó thi vương, ắt có niềm tin. Lục Cửu tự lẩm bẩm. Hắn đem trấn thi đinh cất kỹ, đang muốn nghỉ ngơi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Vũ tiên sinh, có ngài tin. Là khách sạn Hỏa Kế thanh âm. Lục Cửu mở cửa, tiếp nhận một phong màu đen giấy viết thư. Giấy viết thư bên trên không có ký tên, chỉ có một hàng chữ: ngày mai giờ ngọ, Lạc Phượng Pha, không gặp không về. Lạc Ly. Lục Cửu xem hết, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Rốt cục, muốn than bài sao? Hắn đem giấy viết thư thu hồi, đóng cửa lại. Ngày mai giờ ngọ, Lạc Phượng Pha. Hắn ngược lại muốn xem cái này Thiên Huyễn hộ pháp đến cùng muốn chơi hoa dạng gì. Màn đêm buông xuống, Lục Cửu khoanh chân ngồi ở trên giường, cầm trong tay viên kia ánh mắt tinh thạch. Thần niệm thăm dò vào, bên trong quả nhiên lại có chỉ lệnh mới. Dược sư, làm được rất tốt. Dung khí đã thành công thôn vệ huyết sắc tông, thực lực tăng nhiều. Bước kế tiếp, dẫn đạo hắn đi chiếm đoạt quỷ vương từ bên ngoài đường khẩu quỷ khắp đường. Nhớ kỹ, không nên để lại người sống. Lục Cửu xem hết, trong mắt lóe lên một tia lanh ý quỷ khắp đường. Kia là quỷ vương từ tại bắc vực biên cảnh một cái bên ngoài cứ điểm, thực lực không mạnh, nhưng vị trí cực kỳ trọng yếu. Một khi bị diệt, toàn bộ quỷ vương từ tình báo mạng đều sẽ bị thương nặng. Vạn xúc thần giáo đây là nghĩ, từng bước một từng bước xâm chiếm quỷ vương từ lực lượng. Đáng tiếc, các ngươi tính sai một chút. Lục Cửu cười lạnh. Hán tử trong ngực lấy ra quỷ ảnh phủ, thần niệm thăm dò vào. Ô nha! Chủ thượng! Đưa tin cho quỷ vương, liền nói vạn xúc thần giáo mục tiêu, là quỷ khắp đường. Nhương nàng chuẩn bị sẵn sàng, tương kế tự kế, cho cái kia dung khí đảo hố. Thuộc hạ minh bạch. Thần niệm cắt ra. Lục Cửu thu hồi quỷ ảnh phủ, nhắm mắt lại. Tất cả, đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Ngày mai giờ ngọ, Lạc Phượng Pha. Hắn muốn cho Lạc Ly, không, phải nói là cho Tư Đồ Không, học một khóa. Để bọn hắn biết, cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Ngày kế tiếp giờ ngọ. Thiên Xu thành bên ngoài, Lạc Phượng Pha. Nơi này là một mảnh hoang vu dốc núi, không có một mảng cỏ, chỉ có lẻ tẻ mấy khối cự thạch, tản mát tại sườn núi bên trên. Truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ, từng có một cái phượng hoàng ở đây niết bàn, nhưng cuối cùng thất bại, vẫn lạc nơi này. Từ đó về sau, nơi này liền thành một mảnh tử địa, không còn có sinh linh bằng lòng tới gần. Lục Cửu đứng tại trên sườn núi, nhìn phía xa thiên tế. Bầu trời âm trầm, mây đen dày đặc, dường như lúc nào cũng có thể sẽ trời mưa. Hắn đã chờ ước chừng một khắc đồng hồ, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc thân ảnh. Chính là Lạc Ly. Nàng vẫn như cũng là bộ kia xinh đẹp cách ăn mặc, người mặc hỏa hồng sắc váy dài, trong tay vuốt trôi này ngọc như ý, đi lại nhẹ nhàng đi tới. Lục tiên sinh, đúng giờ phó ước, thật sự là thủ tín. Lạc Ly cười mỉm nói. Lạc Ly hộ pháp hẹn ta tới đây, không biết có gì muốn làm. Lục Cửu nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là thực hiện ước định của chúng ta. Lạc Ly đi đến trước mặt hắn, dừng lại hùng chiến đã chết, tiếp xuống, giờ đến phiên ngươi đi vạn quỷ quật. Vậy sao? Lục Cửu cười, có thể ta thế nào nghe nói, hùng chiến là ngươi giết. Lạc Ly nụ cười, cứng một chút. Lục tiên sinh lời này, là có ý gì? Không có ý gì. Lục Cửu thanh âm biến băng lãnh lên, chỉ là muốn nhắc nhở Lạc Ly hộ pháp, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Giết hùng chiến, cũng không dám thừa nhận, đây coi là cái gì? Lạc Ly trầm mặt một lát, đống nhiên cười. Quả nhiên không thể gạt được Lục tiên sinh. Nụ cười của nàng biến có chút quỷ dị, bất quá đã Lục tiên sinh đã đoán được, vậy ta cũng liền không giả. Vừa dứt tiếng, thân ảnh của nàng đống nhiên biến bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, một người mặc thanh bảo, sắc mặt xanh trắng nam nhân xuất hiện tại Lục Cửu trước mặt, chính là thanh diện hộ pháp Tư Đồ Không. Lục tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Tư Đồ Không chắp tay tại hạ Tư Đồ Không, ám nha thanh diện hộ pháp. Lục Cửu lông mày trao lại một chút. Lạc Ly đâu? Nàng. Tư Đồ Không cười cười, nàng từ đầu tới đuôi chính là ta giả trang. Lục Cửu con ngươi đống nhiên co bảo. Chương 103, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Một, chương 103, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Một, Lục Cửu trở lại khách sạn về sau, không có lập tức nghỉ ngơi. Hắn ngồi trước bàn, đem theo Bách Hiểu Lâu có được vạn quỷ quật tư liệu một lần nữa cắt tỉa một lần, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, trong đầu thôi diễn các loại khả năng. Tiến Kinh Hồng mời là minh bài, Tư Đồ Không hợp tác đề nghị là ám kỳ, mà cái kia dung khí thôn vệ huyết sát tông hành động thì là vạn xúc thần giáo bố cục. Tam phương thế lực, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mà hắn đang đứng tại cái này ba cỗ mạch nước ngầm điểm tụ. Có ý tứ. Lục Cửu nói một mình, khoe miệng giơ lên một vệt đường cong. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Lâm Cửu tiên sinh, có khách bái phòng. Hỏa kế thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Lục Cửu nhíu mày, thời gian này điểm còn có người tới tìm hắn, mời hắn vào. Cửa phòng đẩy ra, đi tới lại không phải hỏa kế, mà là một người mặc áo bào xám, vẻ mặt dàn mua độc nhãn lao giả, chính là Bách Hiểu Lâu lâu chủ. Mắt Lục Cửu vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Nhãn lâu chủ đêm khuya tới chơi, có việc. Lý đạo hữu quả nhiên cảnh giác. Nhãn lâu chủ cười cười, cũng không khách sáo, trực tiếp tại trên ghế đối diện ngồi xuống. Lao hủ này đến là có một chuyện làm ăn, muốn cùng đạo hữu thương nghị. Cái gì chuyện làm ăn? Phá trận. Nhãn lâu chủ từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục, triển khai đặt lên bàn. Đây là lão hủ trước đó vài ngày tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong ngẫu nhiên đoạt được. Trận đồ không trọn vẹn, nhưng lão hủ nhìn ra được, đây là một cái bảo tàng trận pháp. Chỉ cần phá giải, tất có trọng bảo. Lục Cửu ánh mắt rơi vào kia quyển trận đồ bên trên. Trận đồ dùng ra thú vẽ, niên đại xa xưa, biên giới đã tổn hại. Đồ cắn câu tìm phức tạp phù văn đường cong, chợt nhìn xác thực giống như là một loại nào đó bảo tàng trận pháp. Nhưng Lục Cửu chỉ nhìn lướt qua, trong lòng liền cười lạnh thành tiếng. Thế này sao lại là cái gì bảo tàng trận pháp? Đây là vệ hồn khốn sát trận, một loại cực kỳ âm độc cảm bẫy trận pháp, chuyên môn dùng để săn giết lòng tham tu sĩ. Một khi bước vào trong trận, thần hồn sẽ bị một chút xíu thôn vệ, cuối cùng ngay cả cặn cũng không còn. Hơn nữa, cái này trận đồ cũng không phải là không trọn vẹn, mà là cố ý vẽ thành dạng này, dùng để hướng dẫn kẻ phá trận bước vào tử cục. Lục Cửu ngẩng đầu, nhìn về phía Nhãn lâu chủ. Lao ra hỏa này lại tại thăm dò hắn. Nhãn lâu chủ tìm ta phá trận, không sợ ta đem bảo bối độc chiếm? Lục Cửu nhàn nhạt hỏi. Không sợ. Nhãn lâu chủ cười đến rất thản nhiên, bởi vì lão hủ tin tưởng Lý đạo hữu không phải loại kia không tuân quy của người. Huống chi phá trận cần đạo hữu xuất lực, lão hủ tự nhiên bằng lòng phân một nửa đoạt được. Lục Cửu không có lập tức nói tiếp, mà là đem trận đồ cầm lên, tinh tế tường tận xem xét. Ngón tay của hắn tại trận đồ bên trên chậm rãi di động, mỗi dừng lại một chỗ, Nhãn lâu chủ độc nhãn liền lấp lóe một lần. Một lát sau, Lục Cửu buông xuống trận đồ, ngẩng đầu nhìn về phía Nhãn lâu chủ. Nhãn lâu chủ, cái này trận đồ có 3 khu điểm đáng ngờ. A. Nhãn lâu chủ lông mày nhíu lại, xin lắng tai nghe. Thứ nhất, cái này phù văn trô góc cua kết nối phương thức không đúng. Lục Cửu chỉ vào trận đồ một vị trí bảo tàng trận pháp giảng cứu chính là thủ, cho nên phù văn đi hướng hẳn là nội liễm kiềm chế. Nhưng nơi này lại là ngoại phóng quyết tán. Nhãn lâu chủ sắc mặt hơi đổi. Thứ hai, cái này trận nhãn vị trí bày sai. Lục Cửu lại chỉ hướng một chỗ khác, dựa theo bình thường bảo tàng trận pháp bố cục, trận nhãn hẳn là ở trung ương, dùng để vững chắc toàn bộ trận pháp. Nhưng nơi này trận nhãn lại hướng một bên. Điều này nói rõ, tác dụng của nó không phải vững chắc, mà là dẫn đạo. Nhãn lâu chủ độc nhãn, nhìn chằm chằm Lục Cửu. Thứ ba, cũng cực kỳ chí mạng một chút. Lục Cửu đem trận đồ đẩy trở về trận pháp này hạch tâm phù văn, là phệ hồn phù. Phù văn này chỉ xuất hiện tại một loại trong trận pháp, phệ hồn khốn sát trận. Vừa dứt tiếng, gian phòng bên trong lâm vào lâu dài trầm mặc. Nhãn lâu chủ nhìn chằm chằm Lục Cửu mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Thật lâu, Nhãn lâu chủ chợt cười to lên. Ha ha ha. Tốt. Lý đạo hữu quả nhiên là cao nhân. Hắn vô bàn, cười đến thoải mái lao hủ phục. Lục Cửu không cười, chỉ là lạnh nhạt nói, Nhãn lâu chủ làm gì như thế thăm dò? Có chuyện nói thẳng chính là. Tốt. Nhãn lâu chủ thu hồi nụ cười, vẻ mặt biến chỉnh, chọc lão hủ đúng là đang thử thăm dò đạo hữu. Bởi vì lão hủ muốn mời đạo hữu gia nhập Bách Hiểu Lâu. Gia nhập? Lục Cửu nhíu mày. Không tệ. Nhãn lâu chủ gật đầu, lấy khách khanh trận pháp sư thân phận. Bách Hiểu Lâu bằng lòng cung cấp hậu đãi đãi ngộ, linh thạch, pháp bảo, công pháp, đạo hữu cứ mở miệng. Lục Cửu không có trả lời ngay, mà là tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Nhãn lâu chủ đề nghị này nhìn như mê người, kỳ thực có thâm ý khác. Bách Hiểu Lâu là bắc vực lớn nhất tình báo tổ chức, thế lực sau lưng rắc rối phức tạp. Nếu như hắn gia nhập, mặt ngoài là khách khanh, trên thực tế lại bị một mực cột vào Bách Hiểu Lâu chiếc thuyền này bên trên, muốn thoát thân cũng khó khăn. Huống chi, Nhãn lâu chủ mới vừa rồi còn nói mình là chịu Tư Đồ Không nhờ đến so xét hắn, hiện tại lại đưa ra mời chào, trong này nước rất được rất. Nhãn lâu chủ ý tốt, tại hạ tâm lĩnh. Lục Cửu chậm rãi mở miệng, bất quá tại hạ quen thuộc tự do tản mạn, không thích bị trói buộc, cho nên khách khanh coi như xong. Nhãn lâu chủ trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Đã như vậy, lão hủ cũng không miễn cưỡng. Hắn đứng người lên, làm bộ muốn rời khỏi. Bất quá, Lục Cửu đột nhiên lại mở miệng, nếu như Nhãn lâu chủ chỉ là muốn nhường tại hạ hỗ trợ phá trận, bày trận, cũng là có thể nói chuyện. Nhãn lâu chủ bước chân dừng lại, xoay người. Đạo hữu ý là hợp tác? Lục Cửu lạnh nhạt nói, ta giúp Bách Hiểu Lâu phá trận, bày trận, nhưng không gia nhập Bách Hiểu Lâu, chỉ là đơn thuần giao dịch quan hệ. Mỗi lần ra tay, công khai đi giá. Nhãn lâu chủ trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, có thể. Vậy đạo hữu muốn cái gì dạng thù lao? Linh thạch, pháp bảo những này, tại hạ không thiếu. Lục Cửu nhìn xem hắn tại hạ muốn, là tình báo. Tình báo? Không tệ. Lục Cửu ánh mắt thâm thúy liên quan tới ám nha cao tầng tất cả tình báo, nhất là Thiên Huyễn Lạc Ly nội tình. Nhãn lâu chủ độc nhãn có chút nheo lại, hắn nhìn chằm chằm Lục Cửu, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, "Lý đạo hữu đối Lạc Ly hộ pháp cảm thấy rất hứng thú, chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Lục Cửu cười cười, dù sao, một cái người lai lịch không rõ, có thể ở ngắn ngủi trong vài năm leo đến ám nha tứ đại hộ pháp vị trí, bản thân liền rất không tầm thường. Nhãn lâu chủ trầm mặc một lát, dường như tại cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu. "Tốt, khoản giao dịch này, lão hủ làm." Hắn từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Lục Cửu. "Trong này là Bách Hiểu lâu liên quan tới Lạc Ly tất cả điều tra tư liệu. Bất quá, lão hủ phải nhắc nhở đạo hữu, những tài liệu này cũng không hoàn chỉnh." Lục Cửu tiếp nhận ngọc giản, thần niệm thăm dò vào. Trong ngọc giản ghi chép nội dung cùng Ô Nha cung cấp tình báo cơ bản giống nhau. Lạc Ly, 10 năm trước đột nhiên xuất hiện tại Yến Kinh Hồng bên người, quá khứ trống rỗng. Thực lực của nàng cực mạnh, nhất là am hiểu huyền thuật, từng bằng sức một mình đánh chết lúc ấy xếp hạng thứ 5 hộ pháp quỷ thủ. Yến Kinh Hồng thưởng thức thực lực của nàng, đặc biệt nhường nàng tiếp nhận hộ pháp chi vị. Nhưng từ đó về sau, Lạc Ly tựa như biến thành người khác. Trước đó nàng là khát máu thành tính ma tu, giết người như ngoé. Nhưng tiếp nhận hộ pháp về sau, nàng thu liễm rất nhiều, thậm chí còn âm thầm đã cứu mấy cái bị ám nha truy sát tán tu. Những tin tức này, Lục Cửu trước đó liền đã biết. Nhưng trong ngọc giản còn có một đầu mới tình báo, đưa tới chú ý của hắn. Lạc Ly tại tiếp nhận hộ pháp sau tháng thứ 3, từng một mình tiến về Nam Cương biên cảnh U Hồn Trạch. Ở nơi đó dừng lại dòng dã nửa tháng, trong lúc đó, từng có người thấy được nàng cùng một cái người thần bí tiếp xúc. Người thần bí kia, người mặc áo bào đen, thấy không rõ dung mạo, nhưng trên thân tản ra cực kỳ nồng nặc quỷ khí. Lục Cửu nhìn đến đây, chân mày cau lại. U Hồn Trạch, kia là Nam Cương cùng Bắc vực chỗ giao giới một mảnh tử địa, lâu dài bị quỷ khí bao phủ, là quỷ tu nhóm thích nhất chỗ tu luyện. Chương 103, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. 2, chương 103, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. 2, mà người thần bí kia, trên thân tản ra nồng đậm bị khí. Lục Cửu trong đầu, đột nhiên hiện lên một cái to gan suy đoán. Nhãn lâu chủ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương Bách Hiểu lâu có thể từng tra được người thần bí kia thân phận. Nhãn lâu chủ lắc đầu, không có. Người kia cực kỳ cẩn thận, chưa hề trước mặt người khác lộ ra chân diện mục. Bách Hiểu lâu phái đi thám tử, cũng tại nếm thử theo dõi lúc, toàn bộ mất liên lạc. Lục Cửu không có hỏi nhiều nữa, chỉ là đem ngọc giản cất kỹ. Đã giao dịch đã thành, vậy tại hạ cũng không khách khí. Hắn đứng người lên, theo trong túi trữ vật lấy ra một chồng trận đồ, đặt lên bàn, nơi này là tại hạ gần nhất thiết kế một chút trận pháp. Nhãn lâu chủ trước tiên có thể nhìn xem, nếu có cần phá giải hoặc bố trí, cứ việc mở miệng. Nhãn lâu chủ cầm lấy trận đồ, từng chương lật xem, trong mắt kinh ngạc càng ngày càng đậm. Những này trận đồ, mỗi một chương đều là tinh phẩm. Có khấu trận, sát trận, huyễn trận, thậm chí còn có mấy chương hợp lại trận pháp, đem công thủ lẫn ba hòa làm một thể. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, những trận pháp này thiết kế lý niệm cực kỳ mới lạ, hoàn toàn đột phá truyền thống trận pháp giàn cung. Lý đạo hữu trận pháp tạo nghệ, coi là thật nhường lão hủ mở rộng tầm mắt. Nhãn lâu chủ từ đấy lòng tán thưởng có đạo hữu tương trợ, Bách Hiểu lâu như hổ thêm cánh. Nhãn lâu chủ quá khen. Lục Cửu lạnh nhạt nói hợp tác vui vẻ. Nhãn lâu chủ đem trận đồ cất kỹ, quay người đi hướng cổng. Nhưng ở đẩy cửa ra một phút này, hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại, nói một cách đầy ý vị sâu xa, "Lý đạo hữu, lão hủ khuyên ngươi một câu, vạn quỷ quật chỗ kia, đừng đi." Lục Cửu lông mày nhíu lại. "Vì sao?" "Bởi vì chỗ kia rất tà môn." Nhãn lâu chủ độc nhãn bên trong hiện lên một tia kiên kỵ, lão hủ từng phái người đi vào dò xét qua. Kết quả, 10 người đi vào, chỉ có một người còn sống đi ra. Mà người kia, điên rồi. Điên rồi. Không tệ. Nhãn lâu chủ gật đầu, hắn sau khi ra ngoài, chỉ có thể càng không ngừng lặp lại một câu, nó tỉnh, nó tỉnh. 3 ngày sau, thân thể của hắn đỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đám huyết thủy. Lục Cửu ánh mắt có hơi hơi ngưng. Nhãn lâu chủ có ý tứ là, vạn quỷ quật bên trong đầu kia thi vương, đã thức tỉnh. Lão hủ cũng không xác định. Nhãn lâu chủ lắc đầu, nhưng có một chút có thể khẳng định, chỗ kia, so 3 năm trước đây nguy hiểm hơn. Liền xem như hóa thần tu sĩ, tiến bảo, cũng chưa chắc trở ra đến. Vừa dứt tiếng, hắn đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại Lục Cửu một người. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài bóng đêm, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Vạn quỷ quật, càng ngày càng có ý tứ. Lục Cửu đứng tại phía trước cửa sổ hồi lâu, thẳng đến ánh trăng ngã về tây, mới quay người trở lại bên giường ngồi xuống. Hắn không có lập tức nghỉ ngơi, mà là đem viên kia liên quan tới Lạc Ly ngọc giản một lần nữa lấy ra, lặp đi lặp lại nghiên cứu bên trong mỗi một cái tin tức. U Hồn Trạch, thần bí người áo đen, nồng đậm quỷ khí. Mấy người này từ mấu chốt, tại trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện, cuối cùng sâu chối thành một cái to gan suy đoán. Nếu như người thần bí kia thật là quỷ tu, kia Lạc Ly có thể hay không cũng là quỷ vương từ người? Không đúng. Lục Cửu lắc đầu. Nếu như Lạc Ly thật sự là quỷ vương từ người, Mộ Thiên Thương không có khả năng giấu giếm hắn. Huống chi, quỷ ảnh phù bên trên biểu hiện kia hai cái trùng điệp thân phận ấn ký, trong đó một cái đúng là ảnh vệ ấn ký, nhưng một cái khác, Lục Cửu mày nhíu lại đến sâu hơn. Một cái khác ấn ký bị lực lượng nào đó tận lực che đậy, hắn căn bản thấy không rõ. Điều này nói rõ, Lạc Ly thân phận xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Được rồi, trước không muốn những này. Lục Cửu đem ngọc giản thu hồi, chờ bạn quỷ quật một nhóm kết thúc, tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi điều thức. Nhưng ngay tại hắn sắp tiến vào trạng thái nhập định lúc, trong ngực quỷ ảnh phù đông nhiên khẽ chấn động. Lục Cửu mở mắt ra, thần niệm thăm dò vào. "Chủ thượng, quỷ khắp đường bên kia truyền đến tin tức." Ô Nha thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương, cái kia dung khí quả nhiên để mắt tới Quỷ Khắp Đường. Bất quá, hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là phái mấy tên thủ hạ tại Quỷ Khắp Đường trùng quanh dò xét địa hình. Lục Cửu ánh mắt có hơi hơi ngưng. Quỷ Vương bên kia chuẩn bị sẵn sàng sao?
Đã chuẩn bị xong.
Ô Nha trả lời, Quỷ Vương đại nhân dựa theo phân phó của ngài, cố ý tại Quỷ Khắp Đường bên ngoài lưu lại mấy chỗ sơ hở. Chỉ cần cái kia dung khí dám đến, liền nhất định sẽ mắc câu.
Rất tốt.
Lục Cửu nhẹ gật đầu nói cho Quỷ Vương, để nàng không nên vội vã thu lưới. Trước thả dây dài, câu cá lớn. Ta muốn nhìn, Vạn Súc Thần Giáo lần này đến cùng muốn làm gì?
Là.
Thần niệm cắt ra. Lục Cửu thu hồi quỷ ảnh phủ, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Vạn Súc Thần Giáo coi là bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó điều khiển tất cả. Nhưng bọn hắn không biết là, hắn đã sớm xem thấu bọn hắn bố cục, thậm chí trái lại, cho bọn họ đào một cái càng lớn hố. Quỷ Khắp Đường chính là cái này hố lối vào. Sáng sớm hôm sau, Lục Cửu sớm rời giường, đơn giản rửa mặt về sau, liền ra cửa. Hắn mục tiêu của hôm nay là Thiên Xu Thành Vũ Khí Phường. Đã muốn đi Vạn Quỷ Quật, ngoại trừ trấn thi đinh, hắn còn cần một chút cái khác trang bị. Tỷ như, có thể chống cự quỷ khí ăn mòn hộ giáp, có lẽ có thể đủ tăng cường thần hồn pháp bảo phòng ngự. Vũ Khí Phường ở vào Thiên Xu Thành Đông Nai, chiếm diện tích cực lớn, chia làm thượng trung hạ ba tầng. Tầng dưới là phổ thông tu sĩ giao dịch địa phương, trung tầng là kim đan tu sĩ chuyên khu, thượng tầng thì là nguyên anh tu sĩ cấm địa. Lục Cửu trực tiếp đi hướng trung tầng. Trung tầng không gian so tầng dưới rộng rãi rất nhiều, trang trí cũng càng thêm xa hoa. Treo trên tường các loại pháp bảo, hộ giáp, mỗi một kiện đều tản ra cường đại sóng linh khí. Lục Cửu tại quầy hàng ở giữa chậm rãi đi tới, ánh mắt ở đằng kia chút pháp bảo bên trên đảo qua. Đột nhiên, cước bộ của hắn dừng lại. Tại một cái góc quầy hàng bên trên, trưng bày một cái nhìn cực kỳ bình thường màu đen hộ giáp. Hộ giáp không có bất kỳ cái gì trang trí, thậm chí liền một tia sóng linh khí đều không có. Nhưng Lục Cửu lại có thể cảm giác được, cái này hộ giáp bên trên mơ hồ tản ra một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức. Kia là quỷ khí. Không đúng, không phải quỷ khí. Là so quỷ khí càng thuần túy, càng cổ lão tử khí. Lục Cửu đi đến trước gian hàng, cầm lấy món kia hộ giáp, cẩn thận chu đáo. Khách nhân hảo nhã lực. Chủ quán là mặt mũi tràn đầy dữ tợn chẳng hán, thấy Lục Cửu cầm lấy hộ giáp, lập tức cười bu lại, cái này U Minh giáp thật là ta theo một chỗ trong cổ mộ móc ra. Mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng lực phòng ngự cực mạnh, nhất là đối quỷ khí, tử khí cái này âm thuộc tính công kích, có thiên nhiên kháng tính. Lục Cửu không nói gì, chỉ là đem hộ giáp lật qua, nhìn về phía cỡ lò xẹt bệ tạ. Hộ giáp cỡ lò xẹt bệ tạ, khắc rõ lít nha lít nhít phù văn. Những cái kia phù văn, cùng hắn tại Vạn Quỷ Quật trong tư liệu nhìn thấy Cửu Vũ Tông phù văn, cực kỳ tương tự. Cái này hộ giáp là Cửu Vũ Tông đồ vật. Lục Cửu ngẩng đầu, nhìn về phía chủ quán. Chủ quán sắc mặt hơi đổi, lập tức nhẹ gật đầu. Khách nhân quả nhiên là người trong nghề. Không tệ, cái này hộ giáp đúng là Cửu Vũ Tông lưu lại. Bất quá, nó đã có trên vạn năm lịch sử, mặc dù lực phòng ngự vẫn còn, nhưng linh tính đã tiêu tán, không tính là bảo bối gì. Lục Cửu cười cười, không có vạch trần hắn. Cái này hộ giáp cũng không phải cái gì bình thường độ phòng ngự. Theo phủ văn trình độ phức tạp đến xem, đây ít nhất là Cửu Vũ Tông trưởng lão cấp bậc hộ giáp, phẩm giai sẽ không thấp hơn thượng phẩm linh bảo. Chỉ có điều, bởi vì niên đại xa xưa, hộ giáp bên trên linh tính sắc thực tiêu tán hơn phân nửa, cho nên mới sẽ bị chủ quán xem như hàng thông thường xử lý. Nhiều ít linh thạch? Lục Cửu hỏi.
Không quý, 5 vạn thượng phẩm linh thạch.
Chủ quán cười đến rất chất phác. Lục Cửu không có trả giá, trực tiếp theo trong túi chứa vật lấy ra 5 vạn thượng phẩm linh thạch, đặt ở quầy hàng bên trên.
Thành giao.
Chủ quán trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Cửu sẽ như vậy thông khoái. Hắn liền tranh thủ linh thạch thu hồi, đem hộ giáp đưa cho Lục Cửu. Lục Cửu cầm hộ giáp, quay người rời đi. Đi ra Vũ Khí Phường, hắn cũng không có lập tức trở về khách sạn, mà là tại trong thành lại dạo qua một vòng, xác nhận sau lưng không người theo dõi về sau, mới trở lại khách sạn. Chương 103, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, 3, chương 103, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, 3, đóng cửa phòng, hắn đem món kia U Minh giáp lấy ra, cẩn thận nghiên cứu. Hộ giáp chất liệu là một loại cực kỳ hiếm thấy U Minh sắt, trời sinh có hấp thu tử khí, quỷ khí năng lực. Mà hộ giáp cỡ lò xẹt bệ tạ phù văn, càng là xuất từ một vị nào đó độ kiếp kỳ phù sư chi thủ, có thể đem hấp thu tử khí, quỷ khí chuyển hóa làm lực phòng ngự.
Đồ tốt.
Lục Cửu tự lẩm bẩm. Có cái này hộ giáp, hắn tại Vạn Quỷ Quật tỷ lệ sống sót ít ra có thể tăng lên 3 thành. Hắn đem hộ giáp mặc lên người, sau đó lại từ trong túi chứa vật lấy ra kia 3 cây trấn thi đinh, cẩn thận chu đáo. Vạn Quỷ Quật một nhóm, hung hiểm và phần. Nhưng tương tự, cũng là một lần cơ hội khó được. Nếu có thể ở nơi đó, tìm tới Cửu Vũ Tông lưu lại bảo tàng, thậm chí là vị Tiệt Thi Vương truyền thừa. Lục Cửu trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Màn đêm buông xuống, Lục Cửu khoanh chân ngồi ở trên giường, cầm trong tay viên kia ánh mắt tinh thạch. Thần niệm thăm dò vào, bên trong quả nhiên lại có chỉ lệnh mới.
Dược sư, làm được rất tốt.
Dung Kỳ đã hoàn thành đối Quỷ Khắp Đường dò xét, ngày mai nửa đêm, hắn sẽ đích thân ra tay.
Nhớ kỹ, ngươi chỉ cần đang âm thầm quan sát, không nên nhúng tay.
Một khi phát hiện dị thường, lập tức rút lui. Lục Cửu xem hết, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Vạn Súc Thần Giáo đây là muốn để hắn làm người xem. Đáng tiếc, hắn không phải loại kia an phận người xem. Đã Vạn Súc Thần Giáo muốn diễn trò, vậy hắn liền bồi bọn hắn diễn một màn trò hay. Hắn từ trong ngực lấy ra quỷ ảnh phù, thần niệm thăm dò vào.
Ô Nha,
chủ thượng, nói cho Quỷ Vương, ngày mai nửa đêm, nhường nàng tự mình tọa trấn Quỷ Khắp Đường. Ta muốn cái kia dung khí có đến mà không có về.
Thật là chủ thượng, vạn nhất Vạn Súc Thần Giáo phát giác được dị thường, Ô Nha trong thanh âm mang theo một tia lo lắng. đã nhận ra tốt hơn. Lục Cửu thanh âm băng lãnh, ta chính là muốn để bọn hắn biết, kế hoạch của bọn hắn đã bại lộ. Thuộc hạ minh bạch. Thần niệm cắt ra. Lục Cửu thu hồi quỷ ảnh phù, nhắm mắt lại. Ngày mai nửa đêm, quỷ khắp đường. Một trận chó hay sắp diễn ra. Ngày mai nửa đêm, Thiên Xu thành bên ngoài, Bắc vực biên cảnh, quỷ khắp đường. Nơi này là Quỷ Vương từ tại Bắc vực một cái bên ngoài cứ điểm, chiếm diện tích không lớn, chỉ có một tòa đơn sơ thạch ốc, mấy gian sương phòng. Nhưng chính là như thế một cái địa phương không đáng chú ý, lại là Quỷ Vương từ tại Bắc vực mạng lưới tình báo hạch tâm thiết điểm. Giờ phút này, trong nhà đá, đèn đuốc sáng trưng. Mộ Thiên Thương ngồi chủ bị, một thân màu đen váy dài, mắt phượng khép hở, quanh thân tản ra băng lãnh uy áp. Bên cạnh nàng, đứng đây quỷ nô mấy vị tâm phúc trưởng lão. Quỷ Vương đại nhân, Lục tiên sinh truyền đến tin tức, nói cái kia dung khí tối nay giờ tí sẽ đến tập. Quỷ nô không người báo cáo thuộc hạ đã dựa theo Lục tiên sinh phân phó, tại quỷ khắp đường trung quanh, bày ra khốn long trận. Chỉ cần cái kia dung khí dám đến, liền mọc cánh khó thoát. Mộ Thiên Thương mở mắt ra, lạnh nhạt nói, Lục Cửu còn nói cái gì? Lục tiên sinh nói quỷ nô do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói hắn nhường ngài hành sự cẩn thận, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, lập tức rút lui. Hắn sẽ chạy đến trợ giúp. Mộ Thiên Thương nghe nói như thế, khoe miệng có chút giơ lên một vệt đường cong. Tên kia, vốn là như vậy. Rõ ràng chính mình cũng tại trong nguy hiểm, vẫn còn muốn lo lắng nàng. Biết. Nàng đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bóng đêm đen kịt truyền lệnh xuống, tất cả mọi người ai vào chỗ đấy. Tối nay, ta muốn để cái kia dung khí có đến mà không có về. Là. Cùng lúc đó, khoảng cách quỷ khắp đường ngoài mấy chục dặm một tòa trên núi hoang, một người mặc áo bào đen, đầu đội đầu dê mặt nạ người, đang lặng lặng đứng tại đỉnh núi, quan sát xa xa quỷ khắp đường. Chính là cái kia bị vạn xúc thần giáo bồi dưỡng dung khí. Quỷ khắp đường. Thanh âm của hắn khàn khàn trầm thấp, mang theo một tia khát máu hưng phấn quỷ vương từ bên ngoài cứ điểm, bên trong thần hồn chất lượng phải rất khá. Phía sau hắn, đi theo mấy cái giống nhau người mặc hắc bào tu sĩ. Những tu sĩ kia ánh mắt trống rỗng, trên thân tản ra nồng đậm tử khí, hiển nhiên đã bị dung khí khống chế thần hồn. Đại nhân, thuộc hạ đã dò xét qua. Quỷ khắp đường bên trong, chỉ có mấy cái kim đan kỳ tu sĩ, không có gì uy hiếp. Một cái áo bào đen tu sĩ cung kính báo cáo. Rất tốt. Dung khí nhẹ gật đầu động thủ đi. Nhớ kỹ, một người sống đều không cần giữ lại. Là. Mấy cái áo bào đen tu sĩ hóa thành bóng đen, hướng phía quỷ khắp đường mau chóng đuổi theo. Dung khí không cùng đi lên, chỉ là đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem. Đúng lúc này, một giọng dàn mua, đồng nhiên theo phía sau hắn chuyển đến. Dung khí đại nhân, vạn sự cẩn thận. Dung khí xoay người, chỉ thấy một người mặc áo bào xám, khuôn mặt mơ hồ lão giả, chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau hắn. Chính là Dược Bất Nhiên. Dược sư. Dung khí nhẹ gật đầu, sao ngươi lại tới đây? Ta chỉ là lo lắng Dung khí đại nhân. Dược Bất Nhiên cười cười, quỷ vương từ mặc dù chỉ là bên ngoài cứ điểm, nhưng dù sao cũng là quỷ vương Mộ Thiên Thương địa bàn. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn không có ngoài ý muốn. Dung khí ngắt lời hắn, trong thanh âm mang theo tuyệt đối tự tin, ta đã thôn vệ huyết sắc tông, thực lực tăng nhiều. Chỉ là một cái quỷ khắp đường, không đủ gây sợ. Vậy là tốt rồi. Dược Bất Nhiên cười đến càng thêm hòa ái, ta liền ở chỗ này chờ lấy Dung khí đại nhân khải hoàn. Dung khí không nói gì thêm, quay người tiếp tục xem hướng quỷ khắp đường. Nhưng hắn không có chú ý tới, Dược Bất Nhiên trong mắt hiện lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Quỷ khắp đường. Mấy cái áo bào đen tu sĩ giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập quỷ khắp đường bên ngoài. Động tác của bọn hắn cực kỳ chuyên nghiệp, tránh đi tất cả trạm gác công khai, trạm gác ngầm, rất nhanh liền mò tới thạch ốc phụ cận. Động thủ. Dẫn đầu áo bào đen tu sĩ khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên bạo khởi, một trường đánh phía thạch ốc đại môn. Oeng. Đại môn đứng thanh mà nát. Nhưng liền tại bọn hắn sắp xông vào thạch ốc một phút này, đột nhiên xảy ra dị biến. Mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, từng đạo sợi xích màu đen theo lòng đất phá đất mà lên, trong nháy mắt đem mấy cái áo bào đen tu sĩ một mực cuốn lấy. Cái gì? Dẫn đầu áo bào đen tu sĩ kinh hãi, liều mạng giãy giụa, nhưng này chút xiềng xích cứng cỏi vô cùng, mặc hắn như thế nào thôi động linh lực đều không thể tránh thoát. Chúng kế. Hắn vừa dứt lời, trong nhà đá một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Đã tới cũng đừng đi. Sau một khắc, Mộ Thiên Thương thân ảnh theo trong nhà đá chậm rãi đi ra. Nàng một thân màu đen váy dài, mắt vượng băng lãnh, toàn thân tản ra để cho người ta hít thở không thông uy áp. Quỷ. Quỷ vương. Mấy cái áo bào đen tu sĩ sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Quỷ Vương Mộ Thiên Thương vậy mà lại tự mình tọa trấn nơi này. Giết. Mộ Thiên Thương không nói nhảm, một trường vung ra. Kinh khủng quỷ khí hóa thành một cái to lớn quỷ trảo, trong nháy mắt đem mấy cái áo bào đen tu sĩ nghiền nát. Máu tươi văng khắp nơi, thần hồn câu diệt. Trên núi hoang, Dung Ký thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám. Mộ Thiên Thương, hắn nghiến răng nghiến lợi tiện nhân này, vậy mà đã sớm chuẩn bị. Hắn xoay người, nhìn về phía Dược Bất Nhiên, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Dược sư, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Dược Bất Nhiên trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia nụ cười hòa ái. Dung khí đại nhân lời này, lão hủ cũng không dám nhận. Lão hủ chỉ là luyện đan, làm sao lại biết những này? Hừ. Dung khí hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, hắn đông nhiên cảm giác được không gian chung quanh biến ngưng đạo. Một đạo vô hình trận pháp, chẳng biết lúc nào đã đem cả tòa núi hoang bao phủ. Nguy rồi. Dung khí con ngươi đông nhiên co bảo. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Dược Bất Nhiên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Là ngươi? Dược Bất Nhiên cười, cười đến rất sán lạn. Dung khí đại nhân, lão hủ nói, vạn sự cẩn thận. Đáng tiếc, ngươi không nghe lọt hay. Vừa dứt tiếng, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, một người mặc thanh sam, tướng mạo thường thường trung niên tu sĩ,
xuất hiện tại dung khí trước mặt, chính là Lục Cửu. Chương 104, Quỷ Vương từ biến, đường khẩu rơi vào, 1, chương 104, Quỷ Vương từ biến, đường khẩu rơi vào, 1, dẫn hồn tháp đỉnh, ánh trăng như sương, hàn phong phần phần. Mộ Thiên Thương khoanh chân ngồi trên đài ngọc, quanh thân bao phủ hắc vụ theo hô hấp của nàng sáng tối chập chờn, một tia khí âm hàn tản mạn ra, nhường đỉnh tháp không khí đều phảng phất muốn ngưng kết thành băng. Nàng hai mắt nhắm nghiền, nhìn như tại vận công chữa thương, thần niệm lại sớm đã hóa thành một trường vô hình lưới lớn, thông qua trải rộng các nơi quỷ ảnh phủ, đem toàn bộ Quỷ Vương tự động tĩnh thu hết đáy lòng. Đồng nhiên, trong ngực ngọc phụ truyền đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ. Một tia thần niệm thăm dò vào, Lục Cửu kia mang theo trêu chọc thanh âm liền tại thức hải bên trong vang lên. Thiên Hương, vạn xúc thần giáo đám kia giấu đầu lộ đôi ra hỏa, rốt cục nhịn không được muốn đưa tay. Bọn hắn coi trọng ngươi yếu nhất huyết ảnh đường, tối nay giờ tí, lại phái một nhóm luyện kim khôi lỗi tới gõ cửa. Dừng một chút, Lục Cửu thanh âm tiếp tục truyền đến, ngươi chỉ cần nhường vị nô dẫn người đi, cùng bọn hắn thật tốt diễn một màn hí. Nhớ kỹ, muốn đánh đến thảm thiết, đánh cho bi tráng, thua sinh đẹp điểm, cuối cùng đem đường khẩu ném cho bọn họ. À đúng rồi, đừng thật đem người cho thua tiền, vậy coi như lô bốn. Mộ Thiên Thương chậm rãi mở mắt ra, mắt vượng bên trong không có nửa phần gợn sóng, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt không dễ dàng phát giác độ cong. Gia hỏa này, tính toán lòng người cùng tính toán chiến cuộc như thế tinh chuẩn, liền hao tổn đều muốn tính tới cực hạn. Nàng thu hồi ngọc phù, đầu ngón tay tại ôn nhuận ngọc phù bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Huyết ảnh đường, Quỷ Vương từ bên ngoài bảy đường bên trong tầm thường nhất một cái, phụ trách giám thị Nam Cương biên cảnh tình báo mạng. Đường chủ huyết vô ảnh, kim đan hậu kỳ, một trung tâm sáng lại không cái gì đầu góc mã phù, thủ hạ tổng cộng cũng liền 20 người. Vạn xúc thần giáo như muốn thăm dò Quỷ Vương từ sâu cạn, cầm cái này quả hồng mềm khai đao, đúng là trong dự liệu lựa chọn. Mộ Thiên Thương đứng người lên, đi đến tháp bên cạnh, gió đêm gợi lên nàng màu đen váy dài, bay phất phới. Nàng quan sát nơi xa trong bóng tối như ẩn như hiện huyết ảnh đường, nơi đó chính là tối nay trò hay sân khấu. Diễn một màn khổ chiến, nàng nhẹ giọng tự nói, trong mắt hiện lên một tia lanh ý, huyết vô ảnh cái kia du một đầu, sợ là diễn không đến. Bất quá, không sao. Nàng giơ tay lên, thần niệm lần nữa thăm dò vào quỷ ảnh phủ, trực tiếp đưa tin cho mình đắc lực nhất giúp đỡ. Quỷ nô, có thuộc hạ. Quỷ nô thanh âm không có chút nào cảm xúc, như là băng lánh máy móc. Tối nay giờ tí, huyết ảnh đường có biến. Ngươi tự mình dẫn người đi, Lục Cửu kịch bản ngươi hẳn là rõ ràng. Nhớ kỹ, sân khấu muốn hoa lệ, động tĩnh phải lớn, mau muốn chạy tràn đủ nhiều. Về phần nhân vật chính, đừng để hắn chết. Một lát sau, quỷ nô thanh âm lần nữa truyền đến, chỉ có một chữ, là. Mộ Thiên Thương cắt đứt đưa tin, ánh mắt chuyển hướng một phương hướng khác, kia là quỷ khắp đường vị trí. Trên núi hoang, giờ phút này chắc hẳn cũng đang diễn ra một cái khác trận trò hay. Một cái Lục Cửu, đồng thời tại hai nơi là tử, bảy phong vân. Nàng cũng là có chút hiếu kỳ, vị này thanh danh không hiển hách tán tu, đến tột cùng muốn từ bản cờ này bên trong đạt được thứ gì? Thuộc hạ minh bạch. Mộ Thiên Thương thu hồi thần niệm, quay người đi vào trong tháp. Nàng tại ghế đá ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trong đầu thôi diễn tiếp xuống thế cục. Lục Cửu tại Bắc vực bố cục, nàng tại Nam Cương phối hợp. Hai người tựa như hai thanh đao, một trái một phải, ngay tại chậm rãi cắt vạn xúc thần giáo bệnh cái lưới kia. Chỉ có điều, tấm lưới này quá lớn, mong muốn hoàn toàn xé nát nó, còn cần thời gian. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Quỷ Vương đại nhân. Dược Bất Nhiên thanh âm mang theo rõ ràng bối rối. Mộ Thiên Thương không có mở mắt, lạnh nhạt nói, tiến đến. Dược Bất Nhiên đẩy cửa ra, sắc mặt trắng bệch đi vào. Quỷ Vương đại nhân, không xong. Huyết ảnh đường lọt vào tập kích. Mộ Thiên Thương lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía hắn. Dược Bất Nhiên biểu lộ khẩn trương, cái trán thậm chí toát ra mồ hôi mịn. Kẻ xâm lấn là ai? Mộ Thiên Thương thanh âm rất bình tĩnh. Không rõ ràng. Dược Bất Nhiên trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhưng theo huyết ảnh đường truyền về tin tức, đối phương là một đám người áo đen, tu vi quỷ dị, ra tay tàn nhẫn, đã công phá bên ngoài phòng tuyến. Mộ Thiên Thương không có trả lời ngay, mà là tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Thật lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng. Nhường vị nô trưởng lão đi xử lý. Dược Bất Nhiên sững sờ. Thật là Quỷ Vương đại nhân, huyết ảnh đường tình huống nguy cấp, nếu như ngài có thể tự mình ra tay ta nói, nhường vị nô đi. Mộ Thiên Thương thanh âm lạnh mấy phần. Dược Bất Nhiên há to miệng, cuối cùng chỉ có thể không người lui ra. Thuộc hạ minh bạch. Cửa đóng lại, Mộ Thiên Thương vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, nhưng nét miệng lên kia tia cười lạnh, lại càng ngày càng đậm. Dược Bất Nhiên a Dược Bất Nhiên, ngươi diễn kịch công phu còn kém một chút. Nàng đã sớm biết, tối nay huyết ảnh đường sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì Lục Cửu tại Bắc vực truyền đến tình báo bên trong, rõ ràng nâng lên vạn xúc thần giáo bước kế tiếp kế hoạch. Mà Dược Bất Nhiên biểu hiện bây giờ, đơn giản là muốn thăm dò nàng, nhìn nàng một cái có phải thật vậy hay không bị trọng thương. Đáng tiếc, nàng sẽ không cho hắn cơ hội này. Huyết ảnh đường ở vào Nam Cương biên cảnh một tòa trên núi hoang. Địa thế nơi này hiểm yếu, ba mặt vòng sườn núi, chỉ có một đầu chật hẹp đường núi thông hướng đường cầu. Giờ phút này, trên đường núi đã máu chảy thành sông. Hai mươi mấy cái Quỷ Vương từ đệ tử đang liều chết ngăn cản một đám người áo đen tiến công. Những người áo đen kia, mỗi một cái đều tản ra khí tức quỷ dị, hai mắt trống rỗng, ra tay không có kết cấu gì, nhưng công kích lại hùng tàn vô cùng. Huyết ảnh đường đường chủ huyết vô ảnh đứng tại phía trước nhất, trường kiếm trong tay đã quyển lưỡi đao, trên thân khắp nơi đều là vết thương. Chống đỡ. Quỷ nô trưởng lão lập tức tới ngay. Hắn hét lớn một tiếng, một kiếm chém ra, đem xông vào trước nhất người áo đen chém thành hai khúc. Nhưng sau một khắc, người áo đen kia thi thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ, trực tiếp nhào về phía huyết vô ảnh. Không tốt. Huyết vô ảnh mong muốn trốn tránh, nhưng đã chậm. Hắc vụ chui vào hắn thất hiếu, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến xanh xám, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt.
đường chủ. Trung quanh đệ tử kinh hãi, vội vàng xông lại. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng giống giận trầm thấp. Lan đi. Một đạo màu đen quỷ khí trường tiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng quất hướng những người áo đen kia. Trường tiên những nơi đi qua, người áo đen nhao nhao bị đánh bay, hải cốt không còn. Quỷ nô tử trên trời giáng xuống, rơi vào huyết vô ảnh bên người. Hắn đưa tay vung lên, một đạo quỷ khí tràn vào huyết vô ảnh thể nội, đem đoàn hắc vụ kia cưỡng ép bước đi ra. Huyết vô ảnh kịch liệt ho khan vài tiếng, sắc mặt lúc này mới chuyển tốt chút. Quỷ nô trưởng lão đừng nói chuyện, lui ra phía sau. Quỷ nô thanh âm lạnh đến giống băng. Hắn xoay người, nhìn về phía những người áo đen kia, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Những người áo đen này không phải phổ thông tu sĩ. Trong thân thể của bọn hắn bị gieo một loại nào đó quỷ dị ma trùng, đã biến thành chỉ biết là giết chóc khôi lỗi. Hơn nữa, những khôi lỗi này tu vi tất cả đều tại kim đan kỳ trở lên. Số lượng khoảng chừng hơn 30. Quỷ nô hít sâu một hơi, quanh thân quỷ khí bắt đầu điên cuồng phun trào. Huyết ảnh đường người toàn bộ lui ra. Hắn ra lệnh một tiếng, những cái kia quỷ vương từ đệ tử đội vàng triệt thoái phía sau. Quỷ nô giơ tay lên, nắm vào trong hư không một cái, một thanh tử quỷ khí ngưng tụ to lớn liêm đao xuất hiện trong tay hắn. Tới đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên bạo khởi, phóng tới những người áo đen kia. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Quỷ nô thực lực cực mạnh, mỗi một đao chém ra đều có thể thu hoạch mấy cái người áo đen tính mệnh. Nhưng này chút người áo đen hung hãn không sợ chết, coi như thân thể bị chém thành hai nửa, vẫn như cũ sẽ đứng lên tiếp tục công kích. Càng làm cho quỷ nô kiêng kỵ chính là, những người áo đen này sau khi chết, thể nội ma trùng sẽ tự bạo, hình thành từng đoàn hắc vụ. Những cái kia hắc vụ cực kỳ quỷ dị, một khi dính vào, liền sẽ ăn mòn thần hồn. Quỷ nô đánh cho càng ngày càng phí sức, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy, không cho bất kỳ một cái nào người áo đen xông phá phòng tuyến. Chương 104, Quỷ Vương từ biến, đường khẩu rơi vào 2, chương 104, Quỷ Vương từ biến, đường khẩu rơi vào 2, sau nửa canh giờ, hơn 30 người áo đen rốt cục toàn bộ ngã xuống. Quỷ nô thở hổn hển, quỳ một chân xuống đất, trong tay liêm đao đã tiêu tán. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, khóe môi nết lên một vệt máu. Huyết vô ảnh đội vàng xung lại, đỡ lấy hắn. Quỷ nô trưởng lão, ngài không có sao chứ? Còn chưa chết. Quỷ nô ho khan vài tiếng, dãy rủa lấy đứng lên. Hắn xoay người, nhìn xem thi thể đầy đất, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Những người áo đen này chỉ là thăm dò, chân chính đại chiến còn tại đằng sau. Huyết vô ảnh truyền lệnh xuống, huyết ảnh đường tiến vào để phòng trạng thái. Mặt khác, đem tối nay tình hình chiến đấu lập tức báo cáo quỷ vương đại nhân. Là. Huyết vô ảnh đội vàng ứng thanh. Quỷ nô không có nhiều lời, quay người đi hướng đường núi bên ngoài. Cước bộ của hắn có chút lảo đảo, nhưng bóng lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Chỉ là tại hắn nhìn không thấy địa phương, nét miệng lên kia tia cười lạnh lại càng ngày càng đậm. Diễn kịch hắn nhưng là chuyên nghiệp. Sáng sớm hôm sau, quỷ vương tử nghị sự đại điện. Bên trong đại điện tiên tính như chết, liền hô hấp âm thanh đều lộ ra phá lệ rõ ràng. Chủ bị phía trên, Mộ Thiên Thương một thân hắc kim trường bào, sắc mặt lại là một loại bệnh trạng tái nhợt, ngẫu nhiên một tiếng đè nén thất khủng, nhường phía dưới đứng đấy mấy vị trưởng lão cùng đường chủ nhóm trong lòng đều đi theo siết chặt. Nơi hẻo lánh bên trong, Dược Bất Nhiên cất tay áo, Lê Mi thuận nhãn, một bộ ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là nhìn đại môn vô tội bộ dáng, khóe mắt quét nhìn lại thỉnh thoảng trôi hướng chủ vị Mộ Thiên Thương, lông mày vận thành một cái u cục. Khởi bẩm quỷ vương đại nhân. Một vị trưởng lão run rẩy đứng dậy, phá vỡ trong điện một ngạt, đêm qua, Nam Cương huyết ảnh đường bị tập kích, quỷ nô trưởng lão kịp thời đổi tới, đã xem địch tới đánh toàn bộ tiêu diệt. Nhưng huyết ảnh đường đệ tử thương vong hơn phân nửa, tổn thất nặng nề. Mộ Thiên Thương tựa lưng vào ghế ngồi, mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy lan can, phát ra soạt, soạt nhẹ vang lên. Thanh âm kia không lớn, lại giống trọng truy như thế đập vào lòng của mỗi người bên trên. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác suy yếu. Địch nhân là ai? Trưởng lão kia đầu rủ xuống đến thấp hơn, trong thanh âm tràn đầy xấu hổ, thuộc hạ vô năng. Những người áo đen kia vô cùng kỳ dị, sau khi chết liền hóa thành một đoàn hắc vụ, đầu mối gì đều không có lưu lại. Phế vật. Một tiếng nói thô lỗ vang lên, một gã dáng người khôi ngô giống như thiết tháp đường chủ nhịn không được mắng một câu, lại lập tức ý thức được thân ôn, vội vàng rụt cổ một cái. Mộ Thiên Thương cũng không để ý tới hắn, mà là tiếp tục hỏi, quỷ nô đâu? Thương thế hắn như thế nào? Về quỷ vương đại nhân. Trưởng lão kia ngăn lại nói, quỷ nô trưởng lão lấy một địch nhiều, chém giết hơn 30 tên kim đan khôi lỗi, nhưng cũng bị cái kia quỷ dị hắc vụ gây thương tích, thương thế không nhẹ, giờ phút này đang lúc bế quan chữa thương. Lời này vừa nói ra, trong điện vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Lấy sức một mình, độc đấu hơn 30 tên kim đan khôi lỗi. Đây là kinh khủng bực nào chiến lực? Quỷ nô trưởng lão thật là ta quỷ vương từ định hải thần thần chấm a. Không sai. Nếu không phải quỷ nô trưởng lão, huyết ảnh đường sợ là đã trong lúc nhất thời, trong điện đối quỷ nô khen ngợi không ngừng bên hai. Nơi hẻo lánh bên trong Dược Bất Nhiên nhếch miệng, thì thầm trong lòng, một đám mã phu, liền biết chém chém giết giết. Kia lão quỷ bị thương, còn không phải đến lao tử đi phối dược. Ta trăm năm huyết tham a. Sợ là lại muốn thiếu một ăn. Đủ. Mộ Thiên Thương nhàn nhạt hai chữ, nhường trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn dương mắt, cặp kia con ngươi thâm thúy đảo qua mỗi người, cuối cùng rơi vào Dược Bất Nhiên trên thân. Dược Bất Nhiên. A. Tại. Có thuộc hạ. Dược Bất Nhiên một cái giật mình, vội vàng đứng thẳng người. Quỷ nô trưởng lão chữa thương cần thiết đan dược, từ ngươi toàn quyền phụ trách, không được sai sót. Là. Dược Bất Nhiên trong lòng đang dỉ máu, trên mặt nhưng lại không thể không gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thuộc hạ tuân mệnh, nhất định khiến quỷ nô trưởng lao thuốc đến bệnh trừ, sinh long hoàng hổ. Mộ Ngàn ở sổn thương không nhìn hắn nữa, thu hồi ánh mắt, thanh âm lạnh bà phần. Truyền lệnh xuống, các đường khẩu tiến vào tối cao đề phòng. Kể từ hôm nay, một con rồi muốn bay vào ta quỷ vương từ khu vực, cũng phải hỏi trước một chút đao của ta có đồng ý hay không. Là. Trong lòng mọi người run lên, cùng kêu lên đáp. Mộ Thiên Thương phất phất tay, ra hiệu đám người lui ra. Đợi cho bên trong đại điện chỉ còn lại hắn một người lúc, bộ kia dáng chống đỡ chấn định trong nháy mắt sụp đổ. Phúc, hắn đột nhiên nghiêng về phía trước, một ngụm màu đỏ sậm máu phun ra ngoài, rơi xuống nước tại trần bóng như gương trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Tiếng ho khan kịch liệt ở trong đại điện quanh quẩn, cả người hắn dường như đều muốn bị dành thời gian. Hồi lâu, tiếng ho khan mới dần dần lắng lại. Mộ Thiên Thương chậm rãi ngồi dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, tấm kia mặt tái nhợt bên trên, nơi nào còn có nửa phần suy yếu. Ánh mắt của hắn lạnh đến giống vạn năm không thay đổi về băng, ánh mắt xuyên thấu đại điện, nhìn về phía quỷ nô bế quan phương hướng. Diễn kịch. Hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Lao giả, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Mộ Thiên Thương phất phất tay. Đều lui ra đi. Đám người không người rời khỏi đại điện, chỉ còn lại Dược Bất Nhiên một người. Hắn đi đến Mộ Thiên Thương trước mặt, muốn nói lại thôi. Quỷ vương đại nhân, vết thương của ngài thế không sao? Mộ Thiên Thương ngắt lời hắn, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Dược Bất Nhiên, trong mắt lóe lên một tia thâm ý. Dược sư, huyết ảnh đường lần này bị tấn công, ngươi thấy thế nào? Dược Bất Nhiên sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Thuộc hạ coi là, kẻ xâm lấn hẳn là hướng về phía Quỷ Vương từ tới. Bọn hắn lựa chọn huyết ảnh đường xem như chỗ đột phá, hiển nhiên là muốn thăm dò chúng ta hư thực. A. Mộ Thiên Thương thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Người dược sư kia cảm thấy, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Dược Bất Nhiên trầm ngâm một lát. Thuộc hạ coi là, Quỷ Vương đại nhân trước mắt trọng yếu nhất là chưa khỏi vết thương thế. Về phần những này hạng giá áo túi cơm, giao cho thuộc hạ cùng các vị trưởng lão xử lý liền có thể. Mộ Thiên Thương nhẹ gật đầu. Tốt. Vậy thì làm phiền dược sư. Dược Bất Nhiên không người lui ra. Đi ra đại điện, trên mặt hắn lo lắng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vẻ cười lạnh. Mộ Thiên Thương nữ nhân này, quả nhiên đã suy yếu tới cực điểm. Liên loại chuyện nhỏ nhặt này, đều muốn giao cho người phía dưới xử lý. Xem ra, thần giáo kế hoạch có thể trước thời hạn. Hắn từ trong ngực lấy ra viên kia ánh mắt tinh thạch, thần niệm thăm dò vào. Huyết ảnh đường đã mất thủ hơn phân nửa, Quỷ Vương Mộ Thiên Thương vô cùng suy yếu. Thời cơ đã đến, có thể nhường dung khí hành động. Một lát sau, trong tinh thạch truyền đến đáp lại. Rất tốt. Sau 3 ngày, nhường dung khí thôn phệ hình phạt đường. Nhớ kỹ, không nên để lại người sống. Dựa Bất Nhiên khỏe miệng nụ cười càng ngày càng đậm. Hình phạt đường là Quỷ Vương từ 7 đại đường khẩu bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Đường chủ Hình Điên là nguyên anh trung kỳ tu vi, thủ hạ càng nắm chắc hơn 10 tên kim đan kỳ tu sĩ. Nếu như dung khí có thể thôn vệ hình phạt đường, thực lực nhất định tăng vọt. Đến lúc đó, coi như Mộ Thiên Thương muốn phản kháng, cũng không kịp. Sau 3 ngày, trời tối người yên. Hình phạt đường ở vào Quỷ Vương từ tông môn phía nam một tòa ngọn núi hiểm trở phía trên. Địa thế nơi này dốc đứng, sơn phong bốn phía hiện đầy cấm chế cùng cơ quan, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách tới gần. Nhưng tối nay, một đám bóng đen đang lặng yên không một tiếng động sờ lên sơn phong. Dẫn đầu là người mặc áo bào đen, đầu đội đầu dê mặt nạ người, chính là cái kia bị vạn xúc thần giáo bồi dưỡng dung khí. Phía sau hắn đi theo Hắc Phong trại Sơn Dương Hồ Tử cùng mười mấy tên giống nhau người mặc hắc bào tu sĩ. Sơn Dương Hồ Tử hạ giọng: đại nhân, phía trước chính là hình phạt đường bên ngoài phòng tuyến. Dựa theo dược sư cung cấp tình báo, nơi này có 3 đạo cấm chế, còn có 10 cái trạm gác ngầm. Dung khí không nói gì, chỉ là giơ tay lên nắm vào trong hư không một cái, một cỗ quỷ dị hắc vụ theo trong tay hắn tuôn ra, hướng phía trước huyết tán mà đi. Chương 104, Quỷ Vương từ biến, đường khẩu rơi vào 3, chương 104, Quỷ Vương từ biến, đường khẩu rơi vào 3, hắc vụ những nơi đi qua, những cấm chế kia nhao nhao mất đi hiệu lực, chạm gác ngầm tu sĩ càng là liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị hắc vụ thôn vệ, hóa thành từng cỗ thấy khô. Sơn Dương Hồ Tử thấy lông mày chực nhảy. Cái này dung khí thực lực, so với lần trước gặp mặt lúc, lại mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Đi. Dung khí thanh âm trầm thấp vang lên, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía hình phạt đường mau chóng đuổi theo. Sơn Dương Hồ Tử đội vàng đuổi theo. Hình phạt đường, chủ điện. Đường chủ Hình Thiên ngay tại nhắm mắt ngồi xuống. Hắn là cái dáng người khôi ngô trung niên nam nhân, trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, nhìn cực kỳ hung hãn. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, chau mày. Không thích hợp. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài bóng đêm đen kịt. Hình phạt đường ngoại vi cấm chế, đột nhiên toàn bộ mất hiệu lực. Đây tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Người tới. Hắn hét lớn một tiếng. Một lát sau, một gã đệ tử đội vàng chạy vào. Đường chủ, lập tức truyền lệnh xuống. Hình phạt đường tiến vào để phòng trạng thái. Mặt khác, phái người đi thông chi quỷ nô trưởng lão cùng quỷ vương đại nhân. Là. Vậy đệ tử quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng ngay tại hắn đẩy cửa ra một phút này, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, một trưởng vỗ tại hắn trên đỉnh đầu. Vậy đệ tử liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền mềm ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Hình tiên con ngươi bỗng nhiên co vào. Người nào? Hắn một trưởng vung ra, trưởng phong gào thét, thẳng đến đạo hắc ảnh kia. Nhưng bóng đen tốc độ càng nhanh, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại Hình Tiên trước mặt, một quyền đánh phía Hình Tiên ngực. Hình Tiên không kịp nghĩ nhiều, đưa tay đón đỡ. Phanh! Hai người quyền trưởng tương giao, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hình Tiên bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt hơi đổi một chút. Nguyên Anh hậu kỳ, đạo hắc ảnh kia chậm rãi đứng thẳng người, lộ ra đầu dê mặt nạ. chính là dung khí. Hình phạt đường đường chủ hình thiên. Dung khí thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo một tia khát máu hưng phấn. Thần hồn của ngươi chất lượng không tệ, ta rất chờ mong. Hình thiên sắc mặt biến xanh xám. Ngươi là ai? Dám xông vào ta Quỷ Vương từ địa bàn? Dung khí không có trả lời, chỉ là giơ tay lên, nắm vào trong hư không một cái. Vô số đạo sợi xích màu đen theo trong tay hắn tuôn ra, hướng phía hình thiên quấn quanh mà đi. Hình thiên hét lớn một tiếng, quanh thân linh lực bộc phát, hóa thành một đạo huyết sắc bình chướng, chặn những cái kia xiềng xích. Quỷ Vương tử người nghe lệnh, địch tập. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ hình phạt đường. Một lát sau, mười mấy tên Quỷ Vương tử đệ tử theo bốn phương tám hướng vọt tới, đem dung khí bao bọc vây quanh. Nhưng dung khí chỉ là cười lạnh một tiếng. Đến rất đúng lúc, thân hình hắn khẽ động, xông vào trong đám người. Hắc vụ phun trào, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Những cái kia Quỷ Vương tử đệ tử tại dung khí trước mặt, tựa như giấy như thế, căn bản ngăn không được hắn một chiêu. Ngắn ngủi một lát, hình phạt đường bên ngoài phòng tuyến liền đã hoàn toàn sụp đổ. Hình thiên thấy muốn rách cả mí mắt. Hỗn đản, hắn rốt cuộc không để ý tới cái khác, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, một đạo huyết sắc trường đao xuất hiện trong tay hắn. Huyết mục chạm, hắn chém ra một đao, đao khí hóa thành một đạo dài lụa màu đỏ ngỏm, xé rách không gian, thẳng đến dung khí cái cổ. Dung khí trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, có chút ý tứ. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay hư nắm, cái kia đạo huyết sắc đao khí lại bị hắn mạnh mẽ nắm trong tay. Sau một khắc, bàn tay hắn dùng sức bóp, đao khí ầm vang nổ tung. Hình thiên bị tạt đến bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào trên tường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể hắn dây rủi lấy mong muốn đứng lên, nhưng dung khí đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần hồn của ngươi, ta nhận. Dung khí giơ tay lên, đặt tại hình thiên trên đầu. Một cỗ quỷ dị hấp lực theo hắn lòng bàn tay tuôn ra. Hình thiên ánh mắt bắt đầu tan rã, thần hồn bị một chút xíu rút ra. Không hắn liều mạng dây rủa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này, một đạo băng lanh thanh âm theo hình phạt đường ngoại truyền đến. Vung hắn ra. Dung khí động tác dừng lại, quay đầu. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi theo trong bóng đêm đi tới. Là Quỷ Nô. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên thân còn mang theo tổn thương, nhưng khí thế vẫn như cũ sắc bén. Lại là ngươi. Dung khí cười lạnh một tiếng. Lần trước tại huyết ảnh đường không có giết ngươi, là ta sai lầm. Bất quá lần này, ngươi trốn không thoát. Quỷ Nô không nói gì, chỉ là giơ tay lên, một đạo quỷ khí trường tiên hướng phía Dung khí rút đi. Dung khí buông ra hình tiền, thân hình lóe lên, né tránh trường tiên. Chỉ bằng ngươi bây giờ bộ này nửa chết nửa sống dáng vẻ, cũng nghĩ cả ta. Quỷ Nô nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vừa dứt tiếng, quanh người hắn quỷ khí bỗng nhiên tăng gọn. Dung khí sắc mặt hơi đổi. Gia hỏa này, trước đó rõ ràng bị trọng thương, thế nào hiện tại khí tức ngược lại mạnh hơn? Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể toàn lực ứng chiến. Hai người chiến thành một đoàn, quỷ khí cùng hắc vụ xen lẫn, toàn bộ hình phạt đường đều tại kịch liệt chấn động. Sơn Dương Hồ Tử đứng ở đằng xa, chau mày. Cái này Quỷ Nô, so trong tưởng tượng khó chơi. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy hình phạt đường cửa hông lặng lẽ mở ra một đường nhỏ. Một bóng người quỷ quỷ túy túy chạy tới. Sơn Dương Hồ Tử nhãn tình sáng lên. Là Dược Bất Nhiên. Dược Bất Nhiên đi đến bên cạnh hắn, hạ giọng. Kế hoạch có biến. Quỷ Nô thực lực của người này so dự đoán mạnh hơn. Dung khí chỉ sợ bắt không được hắn. Sơn Dương Hồ Tử nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ? Dược Bất Nhiên nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Mộ Thiên Thương còn tại dẫn hồn tháp bế quan. Chỉ cần chúng ta có thể kéo lại Quỷ Nô, Dung khí liền có cơ hội đi dẫn hồn tháp, trực tiếp thôn vệ Quỷ Vương. Sơn Dương Hồ Tử hít sâu một hơi. Ngươi điên rồi. Điên. Dược Bất Nhiên cười lạnh. Mộ Thiên Thương hiện tại suy yếu đến nỗi ngay cả kim đan tu sĩ cũng không bằng. Chỉ cần Dung khí có thể cẩn thận, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sơn Dương Hồ Tử trầm mặt một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt. Ta đi ngăn chặn Quỷ Nô. Thân hình hắn khẽ động, phóng tới chiến trường. Dược Bất Nhiên nhìn hắn bóng lưng, khoe miệng nụ cười càng ngày càng đậm. Ngu xuẩn. Chờ Dung khí thôn phệ Mộ Thiên Thương, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Hắn quay người, hướng phía dẫn hồn tháp phương hướng mau chóng đuổi theo. Dẫn hồn tháp, tầng cao nhất. Mộ Thiên Thương vẫn như cũ quanh chân ngồi trên đài ngọc, quanh thân bao phủ hắc vụ nhàn nhạt. Nàng từ từ nhắm hai mắt, nhìn ngay tại vận công chữa thương. Nhưng trên thực tế, nàng thân nghiệm sớm đã khóa chặt hình phạt đường phương hướng. Quỷ ảnh phù khẽ chấn động. Quỷ Nô đưa tin tới. Quỷ Vương đại nhân, dung khí đã mắc câu. Bất quá Dược Bất Nhiên lão hồ ly kia đang hướng phía dẫn hồn tháp phương hướng đi. Mộ Thiên Thương nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Nhường hắn đến. Nàng thu hồi quỷ ảnh phù, mở mắt ra, mắt phượng bên trong hiện lên một hơi khí lạnh. Dược Bất Nhiên, ngươi rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly. Nàng đứng người lên, đi đến tháp bên cạnh, quan sát phía dưới hắc ám. Nơi xa, hình phạt đường phương hướng không ngừng truyền đến linh lực ba động cùng tiếng nổ. Quỷ Nô cùng dung khí chiến đấu đã tiến vào gay cấn, mà Dược Bất Nhiên đang mượn bóng đêm hiểm hộ, lặng lẽ sờ về phía dẫn hồn tháp. Mộ Thiên Thương không hề động, chỉ là lặng lặng chờ lấy. Nàng muốn chờ Dược Bất Nhiên đi vào tòa tháp này, sau đó đóng cửa đánh chó. Một lát sau, dẫn hồn tháp hạ, Dược Bất Nhiên thân ảnh xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh tháp, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Mộ Thiên Thương ngay tại phía trên, chỉ cần có thể ngăn chặn nàng, nhường dung khí thôn phệ hình phạt đường, Quỷ Vương tử liền hoàn toàn kết thúc. Hắn hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, vọt vào dẫn hồn tháp. Trong tháp, một vùng tăm tối. Dược Bất Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đi lên, thần niệm không ngừng quét mắt xung quanh. Nhưng kỳ quái là, cả tòa trong tháp trống rỗng, liền thủ vệ đều không có. Cái này khiến Dược Bất Nhiên trong lòng dâng lên một tia bất an. Không thích hợp. Theo lý thuyết, dẫn hồn tháp là Quỷ Vương từ hạch tâm trọng địa, hẳn là có trọng binh chấn giữ mới đúng. Nhưng bây giờ, lại an tĩnh quỷ dị. Hắn dừng bước lại, đang muốn lui về hệ thống sai lầm, ý nữ ạ lì tạt gù một đề, tờ dọ tỏ cỏ hệ giờ, ỉn còn lịt e nữ hệ lộp đề, ú nẹ vẹ tịt e o ép chương 105, tham lam một cái giá lớn, 1, chương 105, tham lam một cái giá lớn, 1, bắc vực biên cảnh, hát phong trại. Sơn Dương Hồ Tử đứng tại trước cửa trại, nhìn phía xa trong bầu trời đêm ngẫu nhiên xẹt qua lưu quang, trong lòng bất ổn. Ba ngày, từ khi vị kia thần bí cao nhân sau khi rời đi, trong cơ thể hắn cố lực lượng kia liền càng ngày càng sao động, giống như là có đồ vật gì tại gặm nuốt huyết nhục của hắn, lại giống là có vô số côn trùng tại trong xương bò. Đau, toàn tâm đau. Nhưng cùng lúc, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên bản kẹt tại kim đan trung kỳ nhiều năm bình cảnh, vậy mà tại trong 3 ngày liền phá 2 cái tiểu cảnh giới, vọt thẳng tới kim đan hậu kỳ. Loại cảm giác này, quá mẹ hắn sướng rồi. Đại đương gia, một tiểu đệ bước nhanh tới, mang trên mặt hưng phấn ngài lời nhắn nhủ sự tình, đều làm xong. Các minh đệ đều chuẩn bị xong, liền chờ ngài ra lệnh một tiếng. Sơn Dương Hồ Tử xoay người, tiểu đệ vô ý thức lui về sau nửa bước. Không biết do vì cái gì, hắn luôn cảm thấy gần nhất đại đương gia nhìn người ánh mắt đặc biệt khiếp người. Trong cặp mắt kia, giống như cất giấu cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, để cho người ta đánh trong đáy lòng run rẩy. Người đều đủ. Sơn Dương Hồ Tử thanh âm có chút khàn khàn. Đủ. Tiểu đệ liền vội vàng gật đầu. 23 huynh đệ, tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ trở lên tu vi, từng cái đều là hảo thủ. Sơn Dương Hồ Tử nhẹ gật đầu. Hắn giơ tay lên, nhìn xem lòng bàn tay của mình. Nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo màu đen đường vân, giống như là một loại nào đó phù văn cổ xưa, lại giống là vật sống mạch máu. Xuất phát, hắn thu tay lại, quay người đi hướng trong trại. Tiểu đệ sửng sốt một chút, đuổi theo sát. Hát phong trại trong phòng nghị sự, 20 mấy cái tu sĩ đang tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện. Những người này đều là hát phong trại tinh nhuệ, ngày bình thường cướp bóc, giết người cướp của không từ bất cứ việc xấu nào, từng cái trên tay đều dính lấy không ít người mệnh. Nhưng giờ phút này, trên mặt của bọn hắn lại đều viết đầy hưng phấn, bởi vì đại đương gia nói, lần này làm là phiếu lớn. Các minh đệ. Sơn Dương Hồ Tử đi vào phòng nghị sự, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Hắn đảo mắt một vòng, chậm rãi mở miệng, "Tối nay, chúng ta muốn đi Quỷ Vương Tử hình phạt đường." Lời này vừa nói ra, trong phòng nghị sự trong nháy mắt sôi trào. "Quỷ Vương Tử? Đại đương gia, ngài không có nói đùa chớ. Đây chính là Nam Cương bá chủ a, chúng ta Hắc Phong trại ăn hùng tâm báo tử đảm. Hình phạt đường đường chủ Quỷ Hình, đây chính là Nguyên Anh tu sĩ a." Sơn Dương Hồ Tử không nói gì, chỉ là giơ tay lên, nắm vào trong hư không một cái. Một cỗ màu đen khí tức theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái đầu lâu hình dạng. Đầu lâu hé miệng, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh. Trong phòng nghị sự nhiệt độ chợt hạ xuống, tất cả mọi người cảm giác được thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hiện tại thế nào? Sơn Dương Hồ Tử thu tay lại, nhìn xem đám người còn có người cảm thấy, chúng ta không làm được cái này phiếu. Trong phòng nghị sự, yên tĩnh như chết. Những cái kia nguyên bản còn tại chất vấn tu sĩ, giờ phút này tất cả đều ngậm miệng lại. Bọn hắn có thể cảm giác được, đại đương gia lực lượng trong cơ thể đã hoàn toàn không phải bọn hắn có thể hiểu được cấp độ. Đại đương gia uy vũ, không biết là ai trước hô một tiếng. Ngay sau đó, tất cả mọi người đi theo hô lên. Đại đương gia uy vũ, đại đương gia vô địch. Sơn Dương Hồ Tử nghe những này tiếng hoan hô, trong lòng lại không có nửa điểm hưng phấn. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem hai tay của mình. Những cái kia màu đen đường vân đã theo lòng bàn tay lan tràn tới cánh tay. Hắn biết mình đã trở về không được, hoặc là thành công thôn vệ hình phạt đường, nhường lực lượng trong cơ thể ổn định lại, hoặc là thất bại, bị cố lực lượng này phản vệ, biến thành một bộ cái xác không hồn. Không có con đường thứ ba. Xuất phát. Hắn quay người, nhanh chân đi ra phòng nghị sự. Sau lưng, 20 mấy cái tu sĩ theo sát phía sau. Nam Cương biên cảnh, hình phạt đường. Nơi này là Quỷ Vương Tử bảy đại đường khẩu một trong, phụ trách chấp hành trong tông môn hình phạt, đồng thời cũng là Mộ Thiên Thương trong tay sắc bén nhất một cây đao. Đường chủ Quỷ Hình, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, tính cách lãnh cốc, thủ đoạn tàn nhẫn, tại Quỷ Vương Tử trong ngoài đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Giờ phút này, Quỷ Hình đang ngồi ở trong chủ điện, nhắm mắt dưỡng thần. Đường chủ, một cái đệ tử bước nhanh đến bên ngoài truyền đến tin tức, có một đám tu sĩ ngay tại hướng chúng ta bên này gần lại gần. Quỷ Hình mở mắt ra, nhiều ít người, 20 mấy cái. Cầm đầu tựa như là Hắc Phong trại Sơn Dương Hồ Tử. Quỷ Hình chân mày cao lại. Hắc Phong trại, đó không phải là tam lưu thế lực nhỏ sao? Cũng dám đến hình phạt đường Dương Ai. Đem người ngăn lại, hỏi bọn họ một chút muốn làm gì. Quỷ Hình khoát tay áo, nếu như là tìm đến sự tình, trực tiếp giết. Là, đệ tử quay người rời đi. Quỷ Hình một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Một cái tam lưu thế lực nhỏ, có thể lật lên cái gì bằng nước. Nhưng rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oeng. Quỷ Hình đột nhiên mở mắt ra, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại chủ điện bên ngoài. Chỉ thấy hình phạt đường bên ngoài phòng tuyến đã bị người cưỡng ép vênh mở một cái lỗ hổng lớn. Mấy chục cái đệ tử ngã xuống đất, không rõ sống chết. Mà ở đằng kia nhóm ngã xuống đất đệ tử phía trước, Sơn Dương Hồ Tử chính nhất từng bước đi tới. Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đen, trên thân hiện ra lít nha lít nhít màu đen đường vân, cả người nhìn tựa như là theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Quỷ Hình con ngươi bỗng nhiên co vào. Đây là thứ quỷ gì? Sơn Dương Hồ Tử. Hắn lạnh giọng hỏi, ngươi là xuống án? Sơn Dương Hồ Tử ngẩng đầu, cặp kia đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm Quỷ Hình. Quỷ Hình, thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, giống như là theo yết hầu chỗ sâu gạt ra. Ta tới, lấy mệnh của ngươi. Vừa dứt tiếng, thân hình của hắn đột nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo hắc ảnh, lao thẳng tới Quỷ Hình. Quỷ Hình cười lạnh một tiếng. không biết tự lượng sức mình. Hắn đưa tay vung lên, một đạo huyết sắc trường tiên theo lòng bàn tay bay ra, mạnh mẽ quất hướng Sơn Dương Hổ Tử. Trường tiên phá không, phát ra chói tai âm bạo thanh. Nhưng Sơn Dương Hổ Tử căn bản không có chỗ tránh, trực tiếp đưa tay bắt lấy trường tiên.
Cái gì?
Quỷ hình biến sắc. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, chính mình trường tiên tại bị một cỗ lực lượng quỷ dị ăn mòn. Cỗ lực lượng kia băng lãnh, hắc ám, tràn đầy khí tức tử vong. Sơn Dương Hổ Tử dùng sức kéo một cái, quỷ hình cả người bị lôi kéo lảo đảo mấy bước. Đây không có khả năng. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, một cái kim đan kỳ tu sĩ, làm sao có thể về mặt sức mạnh áp chế hắn? Sơn Dương Hổ Tử bung ra trường tiên, thân hình lần nữa bạo khởi. Lần này, tốc độ của hắn càng nhanh, công kích càng hung mãnh. Phanh! Một quyền đánh vào quỷ hình ngực. Chương 105, tham lam một cái giá lớn, 2, chương 105, tham lam một cái giá lớn, 2, quỷ hình bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào chủ điện trên tường, bức tường ứng thanh vỡ vụn. Hắn dây rủa lấy theo phế tích bên trong leo ra, khóe môi nhếch lên một vệt máu. Người rốt cuộc là thứ gì? Sơn Dương Hổ Tử không có trả lời. Hắn chỉ là cúi đầu, nhìn xem hai tay của mình. Những cái kia màu đen đường vân đã lan tràn tới hắn cổ, gương mặt, thậm chí bắt đầu ăn mòn cặp mắt của hắn. Đau, quá mẹ hắn đau. Nhưng cùng lúc, lực lượng của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình có một cô đói khát, một cô đối huyết nục, đối với sinh mạng mạnh mẽ khát vọng. Giết. Thanh âm của hắn đã hoàn toàn thay đổi, giống như là vô số thanh âm hỗn hợp thể. Sau lưng, Hắc Phong trại các tiểu đệ nhìn xem một màn này, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lớn, đại đương gia, đây là có chuyện gì? Lão đại không phải là tẩu hỏa nhập ma đi? Không có người trả lời vấn đề của bọn hắn, bởi vì Sơn Dương Hổ Tử đã lần nữa xông về quỷ hình. Lần này, công kích của hắn càng thêm điên cuồng. Quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối, mỗi một chiêu đều mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Quỷ hình liều mạng ngăn cản, nhưng hoàn toàn bị áp chế. Trong lòng của hắn đã dâng lên sợ hãi. Cái này Sơn Dương Hổ Tử, tuyệt đối không phải bình thường kim đan tu sĩ. Trong cơ thể hắn cố lực lượng kia, quá quỷ dị. Đi chết đi. Quỷ hình nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân linh lực bộc phát, hóa thành một đạo huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời. Huyết mục trảm. Hai tay của hắn kết ấn, một thanh huyết sắc cự nhận theo trong cột ánh sáng ngưng tụ mà ra, mạnh mẽ chém về phía Sơn Dương Hổ Tử. Đây là hắn sát chiêu, đã từng chém giết đếm rõ số lượng vị cùng giai tu sĩ. Nhưng lần này, cự nhận rơi vào Sơn Dương Hổ Tử trên thân, lại chỉ là ở trên người hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Cái gì? Quỷ hình hoàn toàn tuyệt vọng. Sơn Dương Hổ Tử giơ tay lên, đặt tại quỷ hình trên đầu. Không quỷ hình mong muốn dây rủa, nhưng căn bản không động được. Một cỗ quỷ dị hấp lực theo Sơn Dương Hổ Tử lòng bàn tay tuôn ra. Quỷ hình sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tái nhợt, thân thể bắt đầu khô khát. Thân hồn của hắn, huyết nục, linh lực, tất cả đều bị hút đi ra. Một lát sau, quỷ hình thi thể ầm vang ngã xuống đất, đã biến thành một bộ thây khô. Sơn Dương Hổ Tử đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy. Những cái kia màu đen đường vân đang điên cuồng thôn phệ lấy quỷ hình tất cả. Hắn có thể cảm giác được, tu vi của mình tại tăng vọt. Kim đan hậu kỳ, đỉnh phong, nửa bước nguyên anh. Nhưng cùng lúc, ý thức của hắn cũng tại bị một chút xíu ăn mòn. Không, ta không thể. Hắn ôm đầu, phát ra thống khổ gào thét. Hát Phong trại các tiểu đệ nhìn xem một màn này, tất cả đều sợ choáng váng. Cháy mau, không biết là ai trước hô một tiếng, tất cả mọi người xoay người bỏ chạy. Nhưng Sơn Dương Hổ Tử tốc độ càng nhanh, thân hình của hắn lóe lên, đã xuất hiện tại một tiểu đệ trước mặt. Lớn, đại đương ra vậy. Tiểu đệ thanh âm đang run rẩy. Sơn Dương Hổ Tử vươn tay, đặt tại hắn trên mặt. Không cần tiếng kêu thảm thiết vang lên, vậy tiểu đệ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt, tất cả huyết nhục tinh hoa đều bị hấp thu. Những người khác dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng ra bên ngoài trốn. Nhưng Sơn Dương Hổ Tử đã hoàn toàn không kiểm soát, thân hình của hắn trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa, hỗn tạp cùng một chỗ. Rất nhanh, hình phạt đường bên ngoài liền chỉ còn lại đầy đất thây khô. Sơn Dương Hổ Tử đứng tại trong đống thi thể, ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm kia thê lương, thống khổ, tràn đầy tuyệt vọng. Màu đen đường vân đã hoàn toàn bao trùm thân thể của hắn, thậm chí bắt đầu lan tràn tới hư không bên trong, hình thành một cái to lớn màu đen kén. Bắc vực, Thiên Xu thành. Lục Cửu đứng tại khách sạn phía trước cửa sổ, cầm trong tay viên kia ánh mắt tinh thạch. Thần niệm thăm dò vào, hắn thấy được hình phạt đường phát sinh tất cả. Sơn Dương Hổ Tử điên cuồng, quỷ hình vẫn lạc, Hát Phong trại các tiểu đệ chết thảm. Tất cả hình tượng đều rõ ràng hiện ra tại trước mắt hắn. Lục Cửu biểu lộ rất phức tạp. Đã có kế hoạch được như ý lạnh lùng, cũng có một tia không dễ dàng phát giác thương hại. Thật xin lỗi, hắn thấp giọng nói rằng. Nhưng đây là hy sinh cần thiết. Hắn thu hồi tinh thạch, quay người đi hướng góc phòng. Nơi đó, trưng bày một chương to lớn sa bàn. Sa bàn bên trên khắc họa lấy toàn bộ Nam Cương cùng Bắc Vực bản đồ địa hình. Lục Cửu đi đến sa bàn trước, tại hình phạt đường vị trí bên trên, cắm xuống một cái màu đen quân cờ. Sau đó, ánh mắt của hắn rời về phía sa bàn khác một bên. Nơi đó, có một tòa ghi chú vạn quỷ quật sơn phong. Tiếp xuống, liền nên đến phía ngươi, Tiến Kinh Hồng. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt cười lạnh. Ngoài cửa sổ, bóng đêm thâm trầm. Hình phạt đường bên ngoài đã biến thành một bọn người ở giữa luyện ngục. Nguồn ngang trên đất nằm mấy chục cỗ thây khô, mỗi một bộ đều duy trì sinh tiền sau cùng dáng vẻ, sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng. Sơn Dương Hổ Tử quỳ gối trong đống thi thể, hai tay chống địa, toàn thân run rẩy. Những cái kia màu đen đường vân đã lan tràn tới hắn cả khuôn mặt, nhường hắn nhìn tựa như là mang theo một trường quỷ dị mặt nạ. Ta làm cái gì? Thanh âm của hắn khàn giọng, trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Ngay tại vừa rồi, hắn tự tay giết chết đi theo chính mình nhiều năm huynh đệ. Những người kia đối với hắn trung thành tuyệt đối, thậm chí có thể vì hắn đi chết. Nhưng cuối cùng, lại chết tại trong tay hắn. Lão Tam, lão Ngũ hắn nhìn xem những cái kia thây khô, trong cổ họng phát ra như dã thú nghẹn ngào. Những người này đều là Hắc Phong trại nguyên lão, là cùng hắn cùng một chỗ dốc sức làm đi ra huynh đệ. Hiện tại, chết hết. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Sơn Dương Hồ Tử ngẩng đầu, nhìn xem hai tay của mình. Cái kia hai tay bên trên, dính đầy máu tươi. Không, không chỉ là máu tươi, còn có một loại màu đen, đặc dính chất lỏng. Kia là theo những cái kia thây khô trên thân chảy ra. A. Ha ha, hắn đông nhiên nở nụ cười. Tiếng cười thê lương, tràn đầy điên cuồng. Đều là giả. Đây hết thảy đều là giả, hắn dùng sức đánh mặt đất, phiến đá ứng thanh vỡ vụn. Ta chỉ là muốn mạnh lên, chỉ là muốn không bị người ức hiếp. Vì cái gì? Tại sao phải đối với ta như vậy? Không có người trả lời hắn, chỉ có gió đêm thổi qua mảnh này phế tích, mang theo trận trận mùi máu tươi. Đúng lúc này, một thanh âm đống nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Bởi vì ngươi quá tham lam. Sơn Dương Hổ Tử toàn thân cứng đờ. Thanh âm này là lúc trước cái kia thần bí cao nhân. Là ngươi hại ta biến thành dạng này. Hắn đột nhiên đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, nhưng chung quanh không có một ai. Hại ngươi? Cái thanh âm kia cười, ta cho lực lượng ngươi, cho ngươi cơ hội, là chính ngươi lựa chọn con đường này. Chương 105, tham lam một cái giá lớn, 3, chương 105, tham lam một cái giá lớn, 3, Sơn Dương Hồ Tử mong muốn phản bác, nhưng lời đến quẹ miệng, làm thế nào cũng nói không ra. Đúng vậy a, lúc trước người kia nói cho hắn biết, cố lực lượng này cần một cái giá lớn. Là chính hắn, ham lực lượng, đáp ứng xuống. Hiện tại hối hận, đã chậm. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, trong cơ thể ngươi ma chủng đã thức tỉnh, hoặc là tiếp tục thôn vệ, để nó trưởng thành, hoặc là bị nó phản vệ, biến thành một bộ cái xác không hồn. Không có con đường thứ ba. Sơn Dương Hồ Tử bị giảm xuống đất, hai tay nắm lấy tóc. Ta không muốn. Ta không muốn biến thành quái vật, vậy ngươi liền đi chết đi. Cái thanh âm kia lạnh lùng đến cực điểm. Ngược lại với ta mà nói, ngươi chỉ là con cờ mà thôi. Sơn Dương Hồ Tử ngây ngẩn cả người. Con cờ. Hắn đời này, bị người mắng qua phế vật, bị người đã cười nhạo vô năng, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám coi hắn là thành quân cờ. Ngươi hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt huyết sắc càng ngày càng đậm. Ngươi cho rằng ta thật sẽ như vậy nghe lời? Cái thanh âm kia không có trả lời. Sơn Dương Hồ Tử đứng lên, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt. Những cái kia màu đen đường vân ngay tại điên cuồng lan tràn, thậm chí bắt đầu ăn mòn thần hồn của hắn. A a a. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân linh lực điên cuồng bộc phát. Nhưng này cỗ màu đen lực lượng căn bản áp chế không nổi. Nó tựa như một cái tham lam dã thú, ngay tại thôn phệ hắn tất cả. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Quỷ Vương Tử Biệt Vân cuối cùng đã tới. Dẫn đầu là ông lão mặc áo bào đen, chính là Quỷ Vương Tử Tam trưởng lão, Quỷ Khô. Hắn nhìn xem thi thể đầy đất, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám. Thật to gan. Quỷ Khô gầm thét một tiếng, quanh thân quỷ khí phun trào. Dám giết ta Quỷ Vương Tử người, muốn chết. Hắn đưa tay vung lên, một đạo quỷ khí trường mâu ngưng tụ mà ra, đâm thẳng Sơn Dương Hồ Tử. Sơn Dương Hồ Tử ngẩng đầu, cặp kia đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm Quỷ Khô. Trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ có băng lãnh cùng sát ý lăn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đưa tay vung lên. Một cỗ màu đen khí lang theo trong tay hắn bộc phát, trong nháy mắt đem cái kia đạo quỷ khí trường mâu đánh nát. Quỷ Khô con ngươi bỗng nhiên co vào. Người này không đơn giản. Tam trưởng lão cẩn thận. Sau lưng các đệ tử hô to một tiếng, nhưng đã chậm. Sơn Dương Hồ Tử thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Quỷ Khô trước mặt. Chết. Hắn đấm ra một quyền. Quỷ Khô đội vàng đưa tay đón đỡ, nhưng này cỗ lực lượng quá mạnh, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào trên tường. Phốc. Quỷ Khô phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch. Nguyên Anh trung kỳ lực lượng. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Sơn Dương Hồ Tử. Người này rõ ràng chỉ là Kim Đan tu vi, làm sao có thể bộc phát ra Nguyên Anh trung kỳ chiến lực? Tất cả mọi người, bày trận. Quỷ Khô hét lớn một tiếng. Sau lưng mười mấy tên đệ tử vội vàng tản ra, kết thành một cái vây quanh trận. Quỷ khí phun trào, hóa thành một trường to lớn mạng, đem Sơn Dương Hồ Tử bao phủ trong đó. Quỷ là thiên vong trận. Quỷ Khô cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết dung nhập trận pháp, toàn bộ lưới lớn uy lực tăng vọt. Sơn Dương Hồ Tử bị vây ở trong trận, toàn thân bị quỷ khí xiềng xích quấn quanh, không thể động đậy. Hừ. Quỷ Khô cười lạnh một tiếng. Coi như ngươi mạnh hơn, cũng trốn không thoát trận pháp này. Hắn xoay người, đối với sau lưng đệ tử nói rằng, truyền lệnh xuống, lập tức thông chi Quỷ Vương đại nhân, liền nói hình phạt đường lọt vào lời còn chưa nói hết, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vâng. Quỷ La Thiên vong trận, ứng thanh vỡ vụn. Sơn Dương Hồ Tử đứng tại chỗ, quanh thân màu đen đường vân đã hoàn toàn hóa thành thực chất, tạo thành một tầng khôi giáp màu đen. Cái này, đây không có khả năng. Quỷ Khô mở to hai mắt nhìn. Quỷ La Thiên vong trận, thật là Quỷ Vương từ bí truyền trận pháp, liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cũng đừng hòng tùy tiện phá bỡ. Nhưng cái này Sơn Dương Hồ Tử, vậy mà một kích liền đem trận pháp đánh nát. Chạy. Quỷ Khô rốt cuộc không để ý tới cái khác, xoay người bỏ chạy. Nhưng Sơn Dương Hồ Tử tốc độ càng nhanh. Thân hình của hắn trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Quỷ Khô liều mạng chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị Sơn Dương Hồ Tử đuổi kịp. Tha mạng hắn quỷ giảm xuống đất, đau khổ cầu khẩn. Sơn Dương Hồ Tử cúi đầu nhìn xem hắn, trong mắt vẫn không có bất kỳ tâm tình gì. Tha mạng. Thanh âm của hắn khàn khàn. Huynh đệ của ta chết rồi, ai đến tha ta?
Vừa dứt tiếng, hắn giơ tay lên, đặt tại quỷ khô trên đầu. Quỷ khô mong muốn dây rủa, nhưng căn bản không động được. Một cỗ quỷ dị hấp lực tuôn ra, thần hồn của hắn, huyết nục, linh lực, tất cả đều bị hút đi ra. Một lát sau, quỷ khô thi thể ầm vang ngã xuống đất, lại nhiều một bộ thây khô. Sơn Dương Hồ Tử đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy. Thể nội ma trùng đang điên cuồng trưởng thành. Hắn có thể cảm giác được tu vi của mình ngay tại tăng vọt. Nửa bước nguyên anh sơ kỳ. Nhưng cùng lúc, ý thức của hắn cũng càng ngày càng mơ hồ. Không, ta không thể. Hắn ôm đầu, phát ra thống khổ gào thét. Những cái kia màu đen đường vân đã bắt đầu ăn mòn thần hồn của hắn. Hắn có thể cảm giác được chính mình ngay tại một chút xíu mất đi bản thân. Vì cái gì? Tại sao phải đem ta biến thành dạng này? Hắn quỳ rạp xuống đất, hai tay trống. Nước mắt hỗn hợp có huyết dịch nhỏ xuống tại phiến đá bên trên. Ta chỉ là muốn sống sót, chỉ là muốn mạnh lên. Không có người trả lời hắn, chỉ có gió đêm thổi qua mảnh này phế tích, mang theo trận trận mùi máu tươi. Xa xa trên ngọn núi, một người mặc hắc bào người đang lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Chính là Yến Kinh Hồng thủ hạ, phụ trách giám thị Sơn Dương Hồ Tử tu sĩ kia. Hắn nhìn xem Sơn Dương Hồ Tử biến hóa, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ, không tệ. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái đưa tin ngọc phù, thần niệm thăm dò vào. Minh chủ, Sơn Dương Hồ Tử ma trùng đã thức tỉnh, tiến triển thuận lợi. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất lại thôn phệ hai cái đường khẩu, hắn liền có thể đột phá tới nguyên anh hậu kỳ. Một lát sau, ngọc phù bên trong truyền đến Yến Kinh Hồng thanh âm. Rất tốt, tiếp tục giám thị, đừng cho hắn chết. Là tu sĩ kia thu hồi ngọc phù, tiếp tục xem xa xa Sơn Dương Hồ Tử. Trong mắt hắn, Sơn Dương Hồ Tử không phải người, chỉ là một cái dung khí, một cái dùng để bồi dưỡng ma chủng dung khí. Hình phạt đường phế tích bên trong, Sơn Dương Hồ Tử rốt cục đình chỉ dãy rủa. Hắn chậm rãi đứng lên, cặp kia đen nhánh ánh mắt đã hoàn toàn đã mất đi thần thái. Thể nội ma chủng đã hoàn toàn khống chế hắn thân thể. Hắn xoay người, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó là Quỷ Vương từ một cái khác đường khẩu. Thân hình của hắn khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất ở trong màn đêm. Sau lưng chỉ còn lại thi thể đầy đất cùng vô tận huyết tinh. Quỷ Vương Tử dẫn hồn tháp.